Chương 215, công thành nổ trại. Chương 215, công thành nổ trại. Từ phụ không thành xuống dưới, Di Chắt lập tức lao tới chiến trường. Dưới mắt những này hỏa tích rút lui, chính là vớt đầu người thời cơ tốt. Đám này hỏa tích thoạt nhìn hẳn là có cự long huyết mạch, chuyện này với hắn tới nói có rất cao giá trị nghiên cứu. Hỏa tích rút lui hết sức nhanh chóng, cùng tháo chạy khác biệt, những này hỏa tích rút lui rất có chữ pháp, các loại giao nhau chặn đánh chơi một bộ một bộ, nghĩ đến nó quan chỉ huy cũng là một cái tinh thông quân sự người. Nhưng đáng tiếc, tại Vu sư Văn Minh đại kém dưới, chỉ huy của hắn chỉ có thể giảm bớt một chút tổn thất, đại lượng thương vong vẫn như cũ không ngừng xuất hiện. Di Chắt năm phát trượng, tiện tay vung ra một viên màu đen hỏa cầu, tại may mắn chúc phúc trợ giúp dưới, xích dương thế giới hỏa nguyên tố hoàn cảnh đối với hắn hỏa nguyên tố pháp thuật tăng phúc càng cao, thậm chí đạt đến kinh người 25.400 mức năng lượng pháp thuật tại tầng tầng tăng phúc dưới, thậm chí đi tới 580 mức năng lượng. Tùy tiện một viên hỏa cầu, liền có thể nhẹ nhàng nổ chết làm một cấp sinh vật hỏa tích. Nhưng không đợi Di Chắt đắc ý, một đạo kình phong liền từ phía sau hắn đánh tới. TT, chết cho ta. Một cái trọng thương hỏa tích trốn ở một đống nổ tung trong đất bùn, đối Di Chắt phát khởi sinh mệnh một lần cuối cùng công kích. Đang, mũi thương được gãy. Cùng Di Chắt tỉ mỉ chuẩn bị áo giáp so sánh, hỏa tích vũ khí hiển nhiên có chút quá thấp kém. Di Chắt quay đầu lộ ra hiền lành mỉm cười, không sai, có một cái trọng thương, như thế bớt đi chuyện của ta. Chỉ thấy hắn bắt lấy hỏa tích trường mâu, sau đó một tay đem hỏa tích kéo đến bên cạnh mình, sau đó liền nghe ba một tiếng, Di Chắt xoay tròn bàn tay, hung hăng phiến tại hỏa tích trên mặt. Sau đó, con này hỏa tích liền có được giống như trẻ nít giấc ngủ. Di Chắt kiểm tra xuống hỏa tích thương thế có chút nặng, bất quá đều là vấn đề nhỏ. Hắn tiện tay mở ra bí cảnh cái nước, đem con này hỏa tích ném vào, cũng phân phó nói, đừng để ra hỏa này chết, ta đợi chút nữa muốn bắt hắn làm thí nghiệm. Ném vào không lâu, một đạo kẽ nước tại Di Chắt sau lưng xuất hiện, U Lì Sẹt từ đó bay ra. Dắt, đến thế giới mới. Ngươi cũng không gọi ta một tiếng. U Lì Sẹt rơi xuống Di Chắt bả vai, quét mắt hoàn cảnh chung quanh. Hỏa nguyên tố lệnh nhất định thế giới, không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa. Di Chắt hiếu kỳ nói, kia cái gì dạng thế giới mới xem như có ý tứ. Dắt, những này lệnh nhất định thế giới đều giống như trong một cái mô hình khác đi ra một dạng, núi lửa, sa mạc, hoa nguyên, nhiều nhất thêm một chút hỏa nguyên tố thực vật. Những vật này mới nhìn cảm thấy mới mẻ, nhưng ngươi nhìn nhiều mấy lần, liền sẽ phát hiện những thế giới này kém xa những cái kia nguyên tố cân đối thế giới đặc sắc. Tối thiểu nhất khí hậu phương diện này a. Hát xì. Nói còn chưa dứt lời, U Lì Sẹt liền hiếm thấy hát hơi một cái. Di Chắt hơi kinh ngạc đường, ngươi cái thân thể này đã đến ba cấp, làm sao lại đối hoàn cảnh nhạy cảm như vậy? U Lì Sẹt lắc đầu. Trên linh hồn thói quen mà thôi, ngươi uống trà thời điểm không phải cũng thói quen thổi thổi. Chẳng lẽ ngươi thổi là bởi bị phỏng? Di Chắt không phản bắt được. Đi theo đại bộ đội, Di Chắt một đường đi tới một tòa thành thị trước. Đây là tòa cự đại thành thị, nó lấy núi lửa làm trung tâm, hướng trung quanh lan tràn mấy trăm km, trong đó các loại cao lớn sa thạch kiến trúc cho thấy, cái này thổ dân văn minh đã phát triển đến trình độ nhất định. Kiến trúc thường thường là thể hiện một cái văn minh trọng yếu tiêu chí. Cho dù ở cái này có được siêu phàm lực lượng thế giới, kiến tạo một chút cỡ lớn bằng đá kiến trúc vẫn như cũ cần kết cấu học, vật liệu học cùng số học trợ giúp. Một cái vu sư nhiều năm chinh chiến đến tổng kết ra giản dị kết luận, một chủng tộc càng phát triển, bọn hắn kiến trúc liền càng cao to hơn. Văn minh trình độ tương đương cao a, xem ra bọn này hỏa tích làm không được nô lệ. Di Chắt ngắm nhìn thành thị lẩm bẩm nói, "Dắt, các người đối nô lệ còn có cái này giảng cứu, không phải tộc đàn đầy đủ ưu tú là được." U Lì Sẹt có chút không hiểu hỏi, "Đây là đầu đại vu sư ở giữa ước định mà thành quy định, ta cũng là từ một chút lao vu sư trong miệng nghe nói." Di Chắt giải thích nói, "Đại vu sư tại chinh phục thế giới thời điểm, sẽ tận lực đem một chút tộc đàn diệt tuyệt." Những này tộc đàn thường thường đều có không tầm thường văn minh trình độ, nó đối với năng lực bản thân khai phát, cùng đối với toán học các loại ngành học phát triển đều có không tầm thường tiêu chuẩn. Chỉ cần một chủng tộc phù hợp những này đặc điểm, dù là nó lại ưu tú, đều sẽ bị diệt tộc. Nghe xong Di Chắt giải thích, U Lì Sẹt trầm mặt một lát sau, buồn bã nói, "Dắt, cái này đoán chừng là vì bảo trì trong các ngươi bộ thuần khiết tính a." "Thuần khiết tính?" "Dắt, ta cũng không xác định, nhìn lại một chút ra những vật này đối với ngươi mà nói không có ảnh hưởng gì, ta tại những này dáng dấp cùng thần lần một dạng đồ chơi trong máu, người thấy cùng ngươi lần trước để cho ta nhìn cự long huyết thanh giống nhau hương vị." Những này thổ dân tổ tiên, hơn phân nửa cùng những cái kia long có quan hệ. U Lì Sẹt không nói thêm gì, ngược lại đem chủ đề dẫn tới Di Chắt trên thân. Di Chắt gật đầu nói, ta đoán chừng cũng là, đợi lát nữa trở về nhìn xem bọn này hỏa tích trong cơ thể có thể để luyện ra cái gì à. Quyết sách trong phòng, Hạ Giạt đối màn hình đều đâu vào đấy báo cáo hắn biết vu sư tình báo. Vậy hạ, cái chủng tộc này so ngại từ tinh giới những cái kia tồn tại biết đến tin tức còn kinh khủng hơn, bằng vào chúng ta tình huống hiện tại đến xem, cả phở thành đỉnh trễ bất quá là vấn đề thời gian. Trên màn hình, hỏa tích chi vương ngồi cao tại vương tọa bên trên. Thoạt nhìn mười phần bình tĩnh, nhưng quen thuộc mình vị này bệ hạ Hạ Giạt biết, bệ hạ của mình đã mười phần phẫn nộ. Làm hỏa tích chi vương một tay để bạt đi lên đại nguyên soái, hắn có thể từ hỏa tích chi vương lần phiến rất nhỏ chuyển hướng, lưng gập thân, ánh mắt góc độ, thậm chí cái đôi vung vẩy biên độ nhìn ra tâm tình của hắn như thế nào. Làm cẩn thận, có nhiều thứ coi như hắn không tận lực học, cũng đã khắc vào thực chất bên trong. Hạ Giạt, nói điểm tin tức ta, hôm nay ngươi cho ta tất cả đều là tin tức xấu. Hỏa tích chi vương bình tĩnh mở miệng nói. Đúng vậy, bệ hạ. Hạ Giạt đứng người lên, hướng một bên thuộc hạ phất phất tay. Rất nhanh, thuộc hạ liền mang đến một cái bị trói gô nhất hoàn vu sư. Cái này vu sư từ sinh mệnh khí tức bên trên nhìn chiều khí phồn thịnh, không cần nghĩ, cái này nhất định là một cái mới ra học viện học sinh minh. Giờ phút này, cái này vu sư đầu lâu bị đinh một cây cái đinh, tựa hồ lâm vào trạng thái hôn mê. Vậy hạ, từ nơi này vu sư trong linh hồn, chúng ta tìm được rất nhiều tình báo. Tham dự trận chiến tranh này vu sư có chừng hơn 1 triệu, có 2 cái bị bọn hắn xưng là đại vu sư lãnh tụ dẫn đầu. Ta suy đoán, những này cái gọi là đại vu sư, hẳn là bệ hạ ngài cấp bậc này cường giả. Cho nên tại cao tầng về mặt chiến lực, chúng ta vẫn là chiếm ưu thế. Trừ cái đó ra, bọn này vu sư tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, chiến sĩ đều sẽ không chiếm được bổ sung, bọn hắn hiện tại là chết một cái thiếu một cái. Nhưng chúng ta chiến sĩ lại có thể liên tục không ngừng bổ sung. Chỉ cần chúng ta có thể tại đoạn này không thể bổ sung chiến sĩ thời gian đem nó triệt để đánh tan, vậy những thứ này vu sư liền phải xám xịt rời đi, hoặc là vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nghe được Hạ Giạt đối với chiến tranh giới thiệu, Hỏa Tích Chi Vương tâm tình cuối cùng khá hơn một chút. Hạ Giạt, tiếp xuống toàn bộ quân đội của đế quốc ngươi cũng có thể điều động, vô luận là cấm vệ long võ sĩ, vẫn là long chú thuật sĩ đoàn, liền xem như Hỏa Tích Chi Vương dừng lại một chút, tựa hồ làm ra một cái quyết định. Liền xem như nhà kho hộ vệ ngươi cũng có thể điều động. Nhưng nhớ kỹ, địch nhân của chúng ta không chỉ vẹn vẹn có vu sư, cái khác 2 cái đế quốc không giây phút nào không nghĩ tới chiếm đoạt chúng ta. Nói xong, màn hình dập tắt. Hạ Giạt đem màn hình đưa cho người hầu, xoay người lại đến bên cửa sổ. Nhìn xem đội sát không buông bạch vu sư quân đoàn, hắn buồn bã nói, lúc này còn muốn tiết rẻ thực lực, trận chiến tranh này sợ là muốn lớn a. Tiểu tử ngươi không tại phụ không thành hảo hảo ở lại, không có việc gì chạy tiền tuyến làm gì? Vladimir nhìn xem chạy đến tiền tuyến Di Chát, tức giận nói, giờ phút này, bạch vu sư quân đoàn đang tại chuẩn bị công thành, từ phía sau vận tới các loại luyện kim linh kiện, tại luyện kim vu sư lắp ráp dưới, nhanh chóng hóa thành từng cái luyện kim vũ khí. Thời điểm này, không phải là kiếm tiền thời cơ tốt sao? Di Chát cười nói, làm nhị hoàn vu sư, truy kích chiến đối với Di Chát tới nói không có chút nào nguy hiểm. Kiếm tiền. Vladimir hừ lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là sẽ tìm thời gian. Bất quá lần này ngươi ngược lại là đến nhầm địa phương, thổ dân quan chỉ huy rất có bản sự, lần này khai môn chiến đại bộ phận chiến sĩ đều bị hắn bảo đảm xuống dưới. Hiện tại bọn hắn lại tiến nhập thành thị, chiến đấu trên đường phố là không thể tránh né. Chiến đấu trên đường phố. Di Chát có chút ngộng, không thể dùng pháp thuật trực tiếp quét ngang qua sao? Quét ngang. Ngươi giấc mộng này làm không tệ. Vladimir cười lạnh một tiếng, chào phúng nhìn xem Di Chát. Ngươi làm bọn này thổ dân là bịa ngắm sao? Trông thấy trước mắt mảnh này to lớn khu kiến trúc không có, cái đồ chơi này ngươi cầm pháp thuật nổ, muốn nổ tới khi nào? Những kiến trúc này cũng không phải nhục thể, ngươi cầm tố năng pháp thuật hơi chút bạo, mặt ngoài nổ không chết, sóng xung kích cũng có thể đánh chết người. Trông thấy mấy cái kia căn phòng lớn không có, đồ chơi kia ngươi không tìm chuẩn vị trí, coi như đem ma lực ép khô đều không nhất định có thể phá hủy. Bên trên chiến trường sau, cái này lao vu sư tính tình trở nên càng phát ra táo bạo cổ quái. Bị Vladimir một trận âm dương quái khí sau, Di Chát chỉ có thể buồn bực tỉnh giáo, cái kia chiếu đại sư ý tứ, cái này chiến đấu trên đường phố rất khó đánh. Khó đánh. Vladimir nhìn một chút Di Chát, đột nhiên đưa tay thò vào Di Chát vu sư bảo nội bộ. Đang đang đang. Hảo tiểu tử, trách không được ngươi dám đến, làm phòng hộ vẫn rất dày đặc. Vladimir hơi kinh ngạc đường, ngươi nếu là có cái này phòng hộ, vậy ngươi quả thật có thể vớt một thanh. Nói xong, Vladimir đối thủy tinh cầu nói vài câu, chỉ chốc lát một cái bạch vu sư tiểu đội đi tới Di Chát bên người, vị này là chúng ta kỹ thuật cố vấn, hắn đối với chúng ta gian khổ chiến đấu 10 phần đồng tình, sở dĩ chủ động đi vào chiến trường muốn giúp một đám chúng ta bận điệu. Vladimir đối bạch vu sư tiểu đội nghĩa chính ngôn từ nói, cho nên tiếp xuống hắn liền theo các ngươi tiến hành chiến đấu trên đường phố thanh lý. Làm khí giới trưởng, Vladimir cũng có được nhất định quyền chỉ huy. Đối mặt Vladimir mệnh lệnh, bạch vu sư tiểu đội đội trưởng mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cũng đáp ứng xuống. Là, khí giới trưởng đại nhân. Vladimir nhìn về phía Di Chát, đi theo mấy cái này tiểu gia hỏa đi vào chơi đùa, cẩn thận một chút, đừng chết. Di Chát gật gật đầu, lập tức nhìn về phía bạch vu sư tiểu đội đội trưởng. Đội trưởng tốt, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi tác chiến. Đấu chương xong, chương 216, chiến đấu trên đường phố chương 216, chiến đấu trên đường phố tiến vào quân đội, liền muốn có tiến vào quân đội dáng vẻ. Làm ngoại nhân, Di Chát đối với cùng mình kể vai chiến đấu bạch vu sư tiểu đội biểu thị ra sung túc tôn kính. Thứ nhất là, cái này tiểu đội thành viên có mấy cái là nhị hoàn vu sư, kinh nghiệm chiến đấu nghĩ đến tương đối phong phú. Thứ hai là, hắn là vớt chất béo, đây coi như là đoạt bọn này liều chết tác chiến bạch vu sư bánh gà tổ, tôn trọng một chút cũng là nên. Bạch vu sư đội trưởng nhìn một chút Di Chát, ngữ khí nghiêm túc nói, cố vấn các hạ, tiểu đội chúng ta thật cao hứng cùng ngài hợp tác, chúng ta đem dốc hết toàn lực cam đoan an toàn của ngài, nhưng cũng xin ngài cần phải phối hợp hành động của chúng ta bảo hộ an toàn. Di Chát lắc đầu, ta muốn đội trưởng ngươi sai lầm một điểm, ta không cần bảo hộ. Nói xong, Di Chát đem ẩn ngấp người áo choàng hiệu quả qua bế, lộ ra sinh mệnh của mình phóng xạ. Bạch vu sư đội trưởng hơi kinh hãi, nhưng lời nói nhưng không có thay đổi chút nào. Cố vấn các hạ, thực lực của ngươi xác thực so với ta nghĩ mạnh hơn một chút, nhưng nhị hoàn vu sư trên chiến trường cũng không phải gì đó không thể chiến thắng sinh vật. Đối với những này trải qua chiến trận bạch vu sư tới nói, đẳng cấp cùng chiến lực cũng không thể hoàn toàn vẽ lên ngang bằng, nhất là vu sư loại này mức độ cao thấp cực lớn sinh vật. Một cái cường đại nhị hoàn vu sư có thể dựa vào đánh lén thuấn sát 3 cấp thổ dân sinh vật, mà một cái nhỏ yếu nhị hoàn vu sư, đồng dạng khả năng bị cùng là 2 cấp sinh vật thổ dân giết chết. Di Chát thoáng có chút bất đắc dĩ, những này bạch vu sư có chút quá xem thường người. Muốn nói bảo hộ, trên vai hắn liền đứng đấy một cái thế giới chi chủ, còn dùng đám người này bảo hộ. Di Chát nhìn về phía Vladimir, muốn cho nó giúp đỡ nói hai câu. Nhưng lại trông thấy Vladimir giờ phút này chính vừa hướng thủy tinh cầu nói cái gì, một bên hướng nơi xa bay đi. Ta Di Chát muốn tiếp tục cãi lại, nhưng lại gặp bạch vu sư đội trưởng như mày, ngữ khí hơi nặng nói, cố vấn các hạ, trận chiến tranh này là ngươi lần thứ mấy bị diện chiến tranh. Di Chát do dự nói. Trận thứ hai. Bạch Vu sư đội trưởng chỉ phía sau hắn một cái Nhất Hoàn Vu sư, hắn là đội ngũ chúng ta kinh nghiệm chiến đấu ít nhất người, nhưng cho dù là hắn, đều trải qua 3 trận chiến tranh. Sau đó, Bạch Vu sư đội trưởng hỏi lần nữa, xin hỏi cố vấn các hạ ngươi hôm nay bao nhiêu tuổi? Di Chát ngừng lại, có chút bất đắc dĩ nói, hơn 300 tuổi. Nghe được số tuổi này, Bạch Vu sư đội trưởng giống như là minh bạch cái gì, ngựa khí cũng bắt đầu trở nên hơi không kiên nhẫn. Cố vấn các hạ, Vu sư thực lực mặc dù cùng số tuổi không nhất định thành chính tương quan, nhưng một cái tuổi tác khá lớn Vu sư tuyệt đại đa số lại so với một cái tuổi tác nhỏ bé Vu sư sức chiến đấu càng mạnh. Ta tin tưởng các hạ từ gia tộc nơi đó kế thừa rất nhiều tri thức, nhưng mời các hạ tin tưởng ta, tri thức là một chuyện, có thể trong chiến đấu đem tri thức vận dụng là một chuyện khác. Gia tộc? Gia tộc gì? Di Chát có chút khó hiểu nói. Hắn không minh bạch mình đến cùng để cái này Bạch Vu sư đội trưởng liên tưởng đến cái gì. Nhưng giờ phút này, Bạch Vu sư đội trưởng đã lười nhắc cùng hắn tiếp tục đối thoại. Cố vấn các hạ, chúng ta muốn đi vào thành thị, hy vọng ngươi có thể như lời ngươi nói như thế, phối hợp chúng ta. Nói đi, Bạch Vu sư tiểu đội liền phân ra 3 cái Vu sư đem Di Chát vây ở trung tâm, cuối cùng cái kia vẫn là một cái bình chướng Vu sư. Đây là tiêu chuẩn hộ vệ đội hình, mà loại này đội hình bình thường là dùng để vận chuyển thương binh. Di Chát thở dài, ai? Được thôi. Các ngươi yêu làm sao bây giờ làm thế nào chứ? Đối với một đám bảo vệ mình Vu sư, Di Chát cũng không tốt nói cái gì lời khó nghe. Ngược lại đến chiến trường, hết thể chỉ thấy rốt cuộc. Vu sư ứng đối chiến đấu trên đường phố luyện kim vũ khí chia làm 3 loại, một loại là thăm dò sinh mệnh trang bị, ngoại hình là một viên thủy tinh cầu, chủ yếu là dò xét Vu sư trùng quanh có hay không địch nhân tồn tại. Cái này trang bị chủ yếu là dò xét dưới mặt đất có hay không sinh vật mai phục, đối với Vu sư mà nói, tinh thần lực dò xét đủ để tìm tới tuyệt đại bộ phận địch nhân. Loại thứ hai là phá hủy kiến trúc dùng luyện kim búa tạ, loại này búa tạ có thể phát ra sóng chấn động cao tần, dùng để bài trừ kiến trúc lại thích hợp bất quá. Cuối cùng một loại thì là duy nhất một lần đạo cụ, một bình tên là đệ tam trích nhãn ma dược. Bình này ma dược hiệu quả là tăng cường Vu sư cảm giác nguy hiểm, tại gặp được một ít chí mạng công kích lúc, có thể làm cho Vu sư sớm kịp phản ứng. Di Chắc nhìn xem trong tay ma dược, trong lòng thở dài. Hắn thương hội lúc đầu nên làm ma dược buôn bán, kết quả bây giờ lại trở thành buôn lậu súng ống đạn dược. Thật sự là thế sự vô thường. Chờ trở về hắn cũng nên nghiên cứu một chút ma dược học, nhìn xem có thể hay không tìm ra một loại có thể sản xuất hàng loạt ma dược. Ma dược buôn bán đầu to vẫn là cho dị giới viễn trinh cung cấp quân lu, nếu như ma dược giá tiền không có đủ so sánh giá trị, người đại Vu sư kia cũng sẽ không tặng không cho thương hội ma tinh. Lĩnh tốt trang bị, tiểu đội liền tiến vào thành thị. Di Chát chỗ con này tiểu đội vẹn vẹn chỉ có 7 người, nhưng từ trong đó mấy cái nhị hoàn Vu sư đó có thể thấy được, đây là một chi tinh anh tiểu đội. Dị giới viễn trinh đánh nhiều năm như vậy, Bạch Vu sư quân đoàn cũng phát triển ra rất nhiều sách lược. Đối với chiến đấu trên đường phố, Bạch Vu sư từ trước đến nay là tinh anh xung phong, phổ thông Vu sư quét sạch cá lọt lưới. Loại này sách lược đối với tinh anh tiểu đội tới nói mặc dù nguy hiểm, nhưng ích lợi cũng giống vậy có thể nhìn. Ngoại trừ thổ dân mang tới ích lợi bên ngoài, trong quân đoàn bộ cũng sẽ đối với mấy cái này chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ Vu sư đặc biệt trợ cấp. Tiến vào thành thị, Di Chát bên thai ngoại trừ pháp thuật tiếng oanh minh bên ngoài, không có cái gì. Phản phất toàn bộ thành thị hỏa tích đều bị thanh không bình thường. Tại bọn hắn trên không, chiến tranh phi thuyền đem làm trợ giúp đơn vị phụ trợ đả kích một chút địch nhân, nhưng loại đả kích này mười phần nhỏ bé, đối với một chút rõ ràng địch nhân tác dụng. Chiến tranh phi thuyền tác dụng lớn nhất vẫn là làm bộ chỉ huy con mắt, để bộ chỉ huy tận khả năng nhiều quan sát được chiến trường tình thế. Loại này hiện tượng vị dị hiển nhiên không chỉ đưa tới Di Chát một người chú ý, Bạch Vu sư đội trưởng đem tinh thần lực lan tràn đến cực hạn, nhưng ở tinh thần lực của hắn phạm vi bên trong, không có mưa hay. Từ hỏa tích đại quân rút lui, đến Bạch Vu sư bắt đầu công thành bất quá qua 3 ngày thời gian, trong thời gian 3 ngày, tòa này nhìn quy mô tối thiểu có được mấy triệu nhân khẩu đại thành, vậy mà có thể biến thành tử thành. Ngay tại Bạch Vu sư đội trưởng nghi hoặc lúc, cầm thăm dò sinh mệnh thủy tinh cầu đội viên đi tới bên cạnh hắn. Trong tay hắn thủy tinh cầu bên trên, mấy cái điểm đỏ liền trốn ở bên cạnh bọn họ nhà dưới mặt đất. Nguyên lai là chỗ nút trong hầm sao? Bạch Vu sư đội trưởng mắt nhìn thủy tinh cầu thượng bị đưa cùng sinh mệnh cường độ, sau đó tại tâm linh mạng lưới bên trong phát ra mệnh lệnh. Giải quyết hết mấy cái này hỏa tích, động tĩnh nhỏ một chút. Một cái toàn thân nhục thể kim loại hóa Vu sư đi vào chung quanh một căn phòng, không lâu, hắn lại đi ra, dò xét thủy tinh cầu bên trên điểm đỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Mấy con lao đi không được hỏa tích, bọn này hỏa tích bình dân cũng đã rời đi. Rời đi? Bạch Vu sư đội trưởng nhướng mày, nhưng sau đó lại giãn ra. Rời đi cũng tốt, thiếu đi quấy nhiễu nhiệm vụ của chúng ta cũng có thể thuận lợi hơn một điểm. Hai người đối thoại cũng không có tại tâm linh mạng lưới bên trong tiến hành, cho nên Di Chắc cũng biết hỏa tích bình dân rút lui tin tức. Nhưng cùng Bạch Vu sư đội trưởng phản ứng khác biệt, Di Chắc lông mày thật sâu nhíu lại. Cái này tạm mệnh danh hỏa tích trung tộc, có vẻ như đối với chiến tranh có rất mạnh ứng đối biện pháp. Tha đi theo tiểu đội tiếp tục đi tới, lộ tuyến của bọn hắn giống một cái không ngừng kéo dài kỳ, chứ bọn hắn đi qua mỗi một nhà phòng ở, đều bị mấy cái Vu sư dùng tinh thần lực luân phiên dò xét, lấy bảo đảm không có hỏa tích tồn tại. Đương nhiên, Bạch Vu sư đội trưởng làm thủ thế, toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt ngừng lại. Tâm linh mạng lưới bên trong, Bạch Vu sư đội trưởng tỉnh táo ra lệnh, trái hai vị trí đầu 100 mét cái kia mang theo màu đen bảng hiệu kiến trúc có 3 cái một cấp hỏa tích mai phục, đợi lát nữa động thủ thời điểm tốc độ nhất định phải nhanh. Chúng ta bây giờ mang theo cái nhị thế tổ, không thể như trước kia một dạng tùy tiện câu cá. Đội trưởng, ta nhìn cái này cố vẫn có chút quen mắt. Một cái đội viên đột nhiên tại tâm linh mạng lưới bên trong lên tiếng nói, ta tại trùng tổ thế giới giống như gặp qua hắn, hắn đương thời đi theo Vladimir đại sư sửa chữa không ít ma thạch pháo, đó nhất định là ngươi nhớ lầm. À cờ. Đội trưởng không chút khách khí ngắt lời nói, tiểu tử này tuổi còn trẻ liền thành nhị hoàn vu sư, còn có thể làm kỹ thuật cố vấn gia nhập chiến tranh, không cần nghĩ cũng biết liền biết là cái nào vu sư gia tộc không có năng lực, lại nghĩ đến tranh thủ tình cảm tiểu nhi tử. Bình thường vu sư cái nào có thể cái tuổi này kiếm ra tấn thăng tài nguyên, cái nào có lao sư sẽ để cho học sinh của mình cái tuổi này tấn thăng. Vật như vậy ta gặp nhiều. Nói xong, đội trưởng trên mặt hiện lên một tia căm ghét. Loại này sẽ chỉ thêm phiền nhị thế tổ, trong chiến tranh liền là cái không đúng giờ tạc đạn, bất kỳ một cái nào quan chỉ huy đều chán ghét loại này không xác định nhân tố tại đội ngũ của mình bên trong. Với lại, ngươi nói vị kia Di Chát đại sư ta nghe người ta nói qua, hắn là cái mới ra học viện nhất hoàn vũ sư, lao sư mặc dù là dò, nhưng dò đại sư lại không chỉ có một cái học sinh. Hắn muốn đột phá nhị hoàn, chí ít còn muốn đánh một trận vị diện chiến tranh, với lại coi như đụng đủ tài nguyên, dò đại sư cũng sẽ không để hắn sớm như vậy liền tấn thăng nhị hoàn. Đi tinh thần tiến hóa vũ sư tại tam hoàn trước đó, cũng không tồn tại càng già càng khó tấn thăng vấn đề. Thậm chí bởi vì linh hồn chi chướng tồn tại, lão vũ sư tấn thăng ngược lại càng an toàn một chút. Đi qua tuế nguyệt ma luyện qua tinh thần, lại càng dễ gắng gượng qua tối tăm không ánh mặt trời linh hồn chi chướng. Đội ngũ vững bước thúc đẩy, rất nhanh liền đi tới cái kia mấy con mai phục hỏa tích bên người. Đội trưởng ở tâm linh mạng lưới bên trong phát ra mệnh lệnh, hai cái vũ sư pháp trượng vung lên, mấy đám xích hồng hỏa cầu liền bắn vào bên đường một tòa phòng ở theo một tiếng ầm vang, đội trưởng làm thủ thế, ra hiệu đội ngũ tiếp tục đi tới. Đột nhiên, Di Chắc trên vai Ulysses mở mắt. "Dắt, có người tới." Ulysses lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy phanh phanh vài tiếng, mấy cái bóng đen đánh vỡ quanh mình nhà đại môn hướng bọn họ đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí để dò xét cảnh vật chung quanh Bạch Vu sư đội trưởng, kém chút phản ứng không kịp. "Địch tập, phòng ngự tư thái." Bạch Vu sư đội trưởng hét lớn một tiếng, sắc mặt lạnh lùng không có chút nào bối rối. Hắn trải qua chiến trận, loại tình huống này hắn gặp nhiều. "Phanh!" Một cái vu sư ma lực bình chướng vỡ vụn, thân thể trong nháy mắt bị loan đao chém đứt nửa người. Chỉ thấy cái kia tập kích sinh vật, thân cao 2 mét có thừa, trên người sinh mệnh phóng xạ tràn đầy như cái mặt trời. Trên mặt hắn mang theo mặt nạ màu vàng nóng, trong tay một thanh ô kim loan đao lóe dọa người tâm hồn hắn mang. Liên là cái kia loan đao một đạo đối mặt liền chặt phá đội ngũ cuối cùng, một cái nhất hoàn vu sư ma lực bình chướng. Là hai cấp sinh vật. Bạch vu sư đội trưởng trong lòng căng thẳng, tinh thần lực trong nháy mắt đảo qua chiến trường, tùy theo nội tâm của hắn liền trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Đột kích có 10 cái hỏa tích, mà bọn hắn toàn bộ đều là hai cấp. Tấu chương xong, chương 217, cấm vệ long võ sĩ chương 217, cấm vệ long võ sĩ cấm vệ long võ sĩ, hỏa tích trong quân đội tinh anh binh chủng, toàn viên đều là mọc ra sừng rồng hỏa tích quý tộc. Những quý tộc này bởi vì huyết mạch thức tỉnh, mỗi một cái đều đạt đến hai cấp. Nhưng dù cho dứt bỏ huyết mạch, bọn hắn chiến đấu kỹ nghệ cũng là hỏa tích trong chiến sĩ người nổi bật, mỗi một cái đều là tại đồng cấp bên trong lấy một địch 10 đáng sợ nhân vật. Loại này có thể xưng khắc nghiệt tuyển bạt điều kiện, để bọn này hỏa tích có được sánh vai lão vu sư đơn binh năng lực tác chiến. Mà bây giờ, loại này tinh anh binh chủng, vậy mà đồng thời xuất hiện 10 cái. Cấm vệ long võ sĩ hành động hung mãnh mau lẹ, mang theo mặt nạ hoàng kim khuôn mặt phảng phất như quỷ mị. Ông, ông, ông. Loan đao như mưa, cấm vệ long võ sĩ chạm kích liên tiếp không ngừng, giữa bọn hắn phối hợp thân mật vô gian, liên miên bất tuyệt chạm kích tựa như thủy triều bình thường, trong nháy mắt đem tiểu đội mấy cái nhị hoàn vu sư áp chế không thể động đậy. Mà mấy cái kia nhất hoàn vu sư, giờ phút này biến thành tiểu đội chỗ đột phá. Phanh phanh. Trong điện quang hỏa thạch, còn lại hai cái nhất hoàn vu sư cũng bị đột phá ma lực bình chướng. Một cái vu sư bị chém đứt cánh tay, một cái khác thì bị rạch ra bụng. Liên hợp thi pháp, hộ thuẫn. Bạch vu sư đội trưởng ở tâm linh mạng lưới bên trong phát ra mệnh lệnh, Bạch vu sư tiểu đội trận hình trong nháy mắt làm ra cải biến, đem mấy cái nhất hoàn vu sư bảo hộ tiến vào trung tâm. Mà mấy cái nhị hoàn vu sư ở giữa ma lực bình chướng cũng trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo càng thêm dày đặc ma lực bình chướng. Nguy cơ hơi giải, có chút trình độ. Cấm vệ long võ sĩ bên trong dáng người cao lớn nhất một cái lẳng lặng nói ra. Sau đó bọn này cấm vệ long võ sĩ liền dừng lại công kích. Thân ảnh trong nháy mắt chui vào trùng quanh kiến trúc bên trong. Một khi tiến vào kiến trúc, những này cấm vệ long võ sĩ liền phản phất tận thân bình thường, vũ sư tinh thần lực tham dò qua không có cái gì. Tinh thần ngụy trang, hai cấp tinh anh thực lực, lẫn nhau tồn tại chặt chẽ phối hợp. Đội trưởng tổng kết bọn này hỏa tích tin tức, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bọn này hỏa tích cá thể thực lực, cho dù là hắn cũng phải khổ chiến một phiên khả năng thủ thắng, nếu như gặp phải hai cái, vậy hắn cũng chỉ có chạy trốn một loại sách lược. Mà bây giờ lại có 10 cái dạng này hỏa tích tập trung vào bọn hắn. Bạch vũ sư đội trưởng trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng. Nơi này đồng thời Di Chắc đang cùng Ulysses dùng tinh thần tin tức tiến hành giao lưu. Những này hỏa tích vậy mà có thể làm cho tinh thần lực dò xét không được, đại thiên thế giới thật sự là không thiếu cái lạ. Di Chắc ngạc nhiên nói. Dắt, đây coi là cái gì, có thể lừa qua tinh thần lực sinh vật có nhiều lắm. Ta còn gặp qua một loại quái dị sinh vật, chỉ có thể bị thị giác quan sát. Với lại ngươi chỉ cần tầm mắt của ngươi vừa rời đi hắn, liền sẽ lập tức quên hắn. Chỉ có thế giới chi chủ cấp bậc này khả năng miễn dịch cái đồ chơi này ảnh hưởng, lúc trước ta đám kia nha tử nha tôn tại những sinh vật này trên thân chết rất nhiều. Về sau các ngươi làm sao thắng? Di Chát hiếu kỳ nói, dắt, ta bỏ ra giá tiền rất lớn tìm cái kia chơi nguyền rùa bà tử, để cái kia bà tử cho đám sinh vật này hạ một cái không bị trông thấy liền không cách nào hành động nguyền rùa. Bọn này đồ chơi chiến đấu không cường, chính diện đánh một chút bất quá chúng ta. Về sau ta nhớ được đám sinh vật này liền bị ta ăn tuyệt, thương vị vẫn rất tốt. Tính toán, trước giải quyết hiện tại vấn đề a. Di Chát vô bạch vu sư đội trưởng, muốn nói cái gì? Nhưng đội trưởng quay đầu lúc, trên mặt lại tràn đầy cuồng nộ. Ngươi làm gì? Đồ hỗn trướng! Ngươi làm sao đi lên liền mắng người đâu? Di Chát sắc mặt có chút không vui nói. đội trưởng trợn mắt tròn xoe, cái này Vu sư gia tộc nhị thế tổ rốt cuộc muốn làm gì, không thấy được bọn hắn bây giờ bị hỏa tích bao vây mà. Ngươi muốn làm gì? Đội trưởng đè nén phẫn nộ, thấp giọng quát đường. Hắn biết, đám kia hỏa tích nhất định đang nhìn bọn hắn, nếu như bị bọn hắn phát hiện mình nội bộ xuất hiện nội chiến, vậy bọn hắn liền thật xong. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể sống sót biện pháp, liền là duy trì liên hợp ma lực hộ thuẫn, để nhóm này hỏa tích cảm thấy bọn hắn là cái con rùa sắt, sau đó tự động rời đi. Loại này hỏa tích rất có giá trị, ta muốn thu thập cái tiêu bản. Di Chát bình tĩnh nói. Thu thập tiêu bản? Đội trưởng kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Trước mắt tình huống này, là mẹ hắn thu thập tiêu bản thời điểm sao? Ba cái kia kém chút bị một đao chém chết nhất hoàn vu sư người không nhìn thấy. Đối, các ngươi nhường một chút liên tốt. Di Chát có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi đem ta chen đến ở giữa, ta bản sự không thi triển được. Lời này vừa nói ra, chung quanh mấy cái nhị hoàn vu sư cũng không nhịn được nhìn về phía Di Chát. Thật cuồng thuyết pháp. Đây là ghét bỏ bọn hắn là vương hữu. Không thi triển được. Tốt tốt tốt. Đội trưởng giận quá thành cười, tại tâm linh mạng lưới gầm thét phát ra mệnh lệnh. Để cái này hỗn đản ra ngoài, trở về ta đi cùng Vladimir đại sư giải thích. Mấy cái vu sư có chút những người, ngay tiếp theo ma lực bình chướng cũng xuất hiện một đường vết rách. Đây cũng là Di Chát cùng đội trưởng chào hỏi nguyên nhân. Liên hợp ma lực bình chướng tương đương với một cái kết giới, muốn đi ra ngoài, chỉ có từ xuất khẩu ra ngoài, cùng đánh nát kết giới hai loại biện pháp. Trong phòng cấm vệ Long Võ Sĩ nhìn thấy một màn này, nhao nhao có chút sợ không tới đầu não. Cái kia vu sư muốn làm gì, làm sao từ cái kia bình chướng bên trong đi ra? Không biết, nhưng ta ngửi được cái kia thực lực mạnh nhất vu sư trên người tin tức tố. Tin tức này làm rất hoạt tay, đoán chừng là nội chiến. Nội chiến, cái này nhưng có ý tứ. Chuẩn bị động thủ, trước tiên đem cái này đi ra giải quyết. Đi ra bình chướng, Di Chát năm pháp trượng không nhanh không chậm hướng phía trung quanh phòng ở đi đến. Đột nhiên, hai đạo bóng đen từ trong phòng xông ra, một tả một hữu đánh út về phía Di Chát. Ulysses, bên phải con này cho ta, đừng đợi lát nữa khiến cái này Bạch Vu sư cảm thấy ta là chỉ dựa vào ma sủng dáng vẻ hàng. Dắt, chẳng lẽ không đúng sao? Ha 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 ha. Ulysses cười quái dị bay về phía bên trái cấm vệ Long Võ Sĩ, một cái đen kịt nha chảo như thiểm điện nô ra. Mà ở bên phải, Di Chát không tránh không tránh, liền ngay cả ma lực bình chướng đều không có phóng thích, tùy ý cấm vệ Long Võ Sĩ loan đao bổ về phía thân thể. Tư. Loan đao chém vào áo giáp bên trên bộc phát ra liên tiếp hỏa hoa. Di Chát đối cấm vệ Long Võ Sĩ cười nói, loan đao có thể phá không được giáp. Sau đó đấm ra một quyền. Phanh. Cấm vệ Long Võ Sĩ ngơ ngác nhìn mình hơi lõm xuống ngực, sau đó ngửa mặt ngã xuống. Long lực tuyến tăng thêm phá sơn cương quyền, một quyền này lực lượng đã đi tới đáng sợ 1400 mức năng lượng. Mà tại một bên khác, Ulysses đen kịt nha chảo chính nắm lấy một cái cấm vệ Long Võ Sĩ đầu lâu, cộng thêm một nửa cổ sống xương. Yên tĩnh. Vô luận là Bạch Vũ sư, vẫn là Hỏa Tích, giờ phút này đều rơi vào trầm mặc. Nhưng tại hạ một khắc, song phương đều làm ra phản ứng. Giết cái kia Vũ sư. Pháp thuật tiềm hộ cố vấn. Pháp thuật anh minh tại Di Chát vang lên bên hai, Bạch Vũ sư pháp thuật chỉ trệ một cái chớp mắt cấm vệ Long Võ Sĩ tập kích. Di Chát cười lớn rũi người ra, quay thân bảy cánh tay một mạch mà thành. Phanh. Lại một cái Long Võ Sĩ ngửa mặt ngã xuống. Ba cái cấm vệ Long Võ Sĩ nhìn chuẩn Di Chát lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh thời cơ, từ trái, phải, sau ba phương hướng đánh tới. Loan đao của bọn hắn như trăng hoa vẩy xuống, nhưng cũng mang theo mặt trời hào quang. Loan đao tại huy động thời điểm vậy mà nóng chảy biến hình, tới gần Di Chát thân thể lúc, đã hóa thành một cái cốt đóa. Hưu. Cốt đóa huy không. Di Chát thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Bên cạnh Long Võ Sĩ nhìn rõ ràng, Di Chát thân ảnh trong nháy mắt liền đi tới bên đường một tòa phòng. Ulysses, đem bọn hắn giải quyết ta. Dắt, rốt cục chơi chán. Ulysses cười quái dị một tiếng, thân thể như là tia chớp màu đen bình thường từ mấy cái Long Võ Sĩ đỉnh đầu lướt qua. Đại hắn lại trở lại Di Chát bên người lúc, xuất thủ bốn cái Long Võ Sĩ, đỉnh đầu toàn bộ bị nhấc lên. Mà ba cái không kịp xuất thủ Long Võ Sĩ, nhìn thấy một màn này, lập tức liền mượn kiến trúc điểm hộ hướng nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc, chạy ba cái. Nhìn xem đào tẩu ba cái cấm vệ Long Võ Sĩ Di Chát có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có để Ulysses tiếp tục truy kích. Bất quá mấy cái này cũng đủ rồi. Nói đi, Di Chát quay người nhìn về phía Bạch Vu sư tiểu đội, bất đắc dĩ giang tay ra, ngươi nhìn, ta nói ta không cần bảo hộ. Vì cái gì các ngươi không tin đâu? Việc này thật sự là tại hạ mắt vụ về, càng nhìn không ra cố vấn đại nhân thực lực, trước đó có nhiều đắc tội, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Bạch Vu sư đội trưởng đối Di Chát cung kính đi cái vu sư lễ, cúi đầu, thần sắc khiêm cung đường. Ai có thể nghĩ tới, cái này hơn 300 tuổi nhị hoàn vu sư chiến lực vậy mà có thể như thế cường hãn, liền ngay cả nuôi ma sủng thoạt nhìn đều mạnh hơn hắn. Di Chát không quan trọng khoát khoát tay, hắn người này không thế nào mang thủ, huống hồ việc này cũng không tính lớn. Không có gì lớn, tiếp tục đi tới a, đội trưởng. Bạch Vu sư đội trưởng ngẩng đầu, nội tâm có chút may mắn. Theo đạo lý, những này vu sư gia tộc đi ra vu sư, mỗi cái đều là hạng người bụng dạ hẹp hòi. Không nghĩ tới lần này cho hắn gặp cái rộng lượng. Cảm tạ đại nhân khoan hồng độ lượng, gia tộc của ngài xem ra muốn nhiều một vị đại nhân vật. Bạch Vu sư đội trưởng cảm thán nói. Di Chát khẽ nhíu mày, ngươi làm sao còn tại gia tộc? Ta nói, ta không có cái gì gia tộc. Các ngươi theo đạo lý nên gặp qua ta. Ta đi theo vợ Vladimir đại sư tu không ít ma thạch pháo, chẳng lẽ không cho các ngươi sửa qua? Ngài quả nhiên là Di Chát đại sư. Một cái đang tiếp thụ trị liệu nhất hoàn vu sư kinh hỉ nói, ta liền nói ta nhớ không lầm. Đối với tinh thần tiến hóa vu sư tới nói, nhục thể chỉ cần còn tại vận chuyển là được, cũng không phải là cái gì đại thương. Vừa rồi Long Võ Sĩ tạo thành thương thế thoạt nhìn doan người, nhưng trên thực tế hơi trị liệu một cái liền không sao. Di Chát nhún nhún vai, hắn chiến trường thợ máy này xem ra vẫn là có người nhớ kỹ. Bạch Vũ sư đội trưởng mặt mo đỏ ửng, kinh nghiệm có đôi khi cũng sẽ lừa dối người phán đoán. Cái này, ta lại mạo phạm. Nói xong, Bạch Vũ sư đội trưởng từ trong túi lấy ra một thanh hắc kim loan đao, thanh này loan đao hình dạng và cấu tạo hoa mỹ, phía trên có như là cổ thụ thân cảnh pha tạp kim văn, xem xét liền là loan đao bên trong thực phẩm. Bạch Vũ sư đội trưởng đem loan đao đưa cho Di Chát, có chút cứng ngắc cười bồi đường, xin ngài cần phải nhận lấy cái này, ta đầu óc thật sự là quá hồ đồ rồi. Liên tục mạo phạm Di Chát hai lần, tượng đất cũng nên có hai điểm hỏa khí, nếu là Di Chát trong cơn tức giận rời đi chiến trường, bọn hắn con này tiểu đội coi như nguy hiểm. Di Chát cũng không có tiếp thu được công thành nhiệm vụ. Bạch Vũ sư đội trưởng cái chán toát ra từng kia mồ hôi, lặng lặng chờ đợi Di Chát đáp lại. Di Chát nhìn xem hắn cứng ngắc tiểu dung, vừa chuyển động ý nghĩ, liền minh bạch hắn ý nghĩ. Lập tức hắn liền hào phóng đem loan đao tiếp nhận, đội trưởng đã bỏ được những thứ yêu thích, vậy ta liền nhận lấy. Đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ ngài khoan hồng độ lượng. Nói đi, hắn liền bắt đầu điều chỉnh đội hình, chuẩn bị tiếp tục thanh lý cái thành phố này. Tấu chương xong, chương 218, thể chất cường hóa tuyến, Long Hóa chiến thể đại thành chương 218, thể chất cường hóa tuyến, Long Hóa chiến thể đại thành tiểu đội dò xét nhiệm vụ tiến hành 7 ngày, cái này 7 ngày tiểu đội lần lượt đụng phải một chút hỏa tích tập kích, nhưng cùng ngày thứ nhất so sánh, những này tập kích đều có thể xương rất nhỏ. Di Chát đều không cần xuất thủ, tiểu đội vu sư giải quyết. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này 7 ngày tiểu đội dò xét đều là khu bình dân, ngoại trừ một chút bị hỏa tích bình dân dùng để trang trí hỏa nguyên tố bảo thạch bên ngoài, không có gì lớn thu hoạch. Tại cái này hỏa nguyên tố lệch nhất định trong thế giới, hỏa nguyên tố bảo thạch loại này bình thường thế giới rất khó hình thành đồ vật, trở nên tương đương phổ biến. Những này hỏa tích bình dân trang sức dùng bảo thạch, phẩm chất đều nhanh bắt kịp Di Chát đầu trưởng khảm nạm bảo thạch. 7 ngày sau, hậu phương tới Bạch Phù Thủy bắt đầu tiếp nhận tiểu đội tiến hành dò xét. Chiến đấu trên đường phố cần thời khắc cảnh giác chung quanh, loại này tinh thần kéo căng cảm giác dù cho đối vu sư tới nói cũng là một loại gánh vác. Khi gánh vác lớn đến trình độ nhất định thời điểm, sơ sẩy liền có thể xuất hiện. Nhưng ở trên chiến trường sơ sẩy, thường thường nỗ lực liền là sinh mệnh. Cho nên, thay phiên dò xét 10 phần tất yếu. Thay phiên sau, Bạch Phù Thủy tiểu đội thành viên đều cùng Di Chát lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Đối với bọn hắn mà nói, vô luận là chiến lược cao cường vũ sư, vẫn là chiến tranh thời điểm đáng tin cậy thợ sửa chữa, đều là đáng giá kết giao thân phận. Thay phiên xuống tới về sau, Di Chát liền rời đi tiền tuyến, về tới phủ Không Thành, chuẩn bị nhìn xem cái này tạm xưng là hỏa tích chủ tộc, đến cùng có cái gì bí mật. Phù Không Thành giờ phút này đã rơi xuống, số lớn hậu cần vu sư cùng công trình vu sư bắt đầu quay chung quanh Phù Không Thành tiến hành thi công. Di Chát vốn muốn cùng trùng tổ thế giới một dạng, mình làm một cái căn phòng dùng làm nghiên cứu. Nhưng ở tiến vào Phù Không Thành sau, Di Chát được cho biết, hắn làm kỹ thuật cố vấn cùng vu sư thương hội đại biểu, bộ chỉ huy tại Phù Không Thành cho hắn lưu một cái phòng. Như thế bất đi hắn không ít công tác. Đi theo hậu cần vu sư đi vào gian phòng, đây là một cái nằm ở Phù Không Thành dưới đất một tầng gian phòng. Gian phòng này nguyên bản hẳn là cái nào đó vu sư tại Viễn Trinh trên đường trụ sở, nhưng giờ phút này thế giới đã tới. Chiến tranh đã bắt đầu, những này gian phòng liền bắt đầu bị cải tạo thành nhà kho, hợp thành thú bồi dưỡng căn cứ các loại công năng tính nơi trốn. Gian phòng kia nếu như không có Di Chát, sợ rằng cũng phải cải tạo. Đây là ngài chìa khóa, nếu như ngài có cái gì nghi vấn, có thể tới bộ hậu cần bên này hỏi thăm. Hậu cần vu sư đem gian phòng chìa khóa giao cho Di Chát, sau đó liền rời đi gian phòng. Đợi hậu cần vu sư sau khi đi, Di Chát liền đối với cả phòng kiểm tra một lần. Đây cũng không phải hoài nghi bộ chỉ huy sẽ cho hắn lưu cái gì giám thị thiết bị, mà là vạn nhất trước ở cái này vu sư nếu là bỏ sót đồ vật gì, hắn tìm tới tốt tiến hành xử lý. Vu sư nghiên cứu đồ vật rất nhiều đều là vật nguy hiểm, nếu như không hiểu rõ lời nói, liền xem như nhị hoàn vu sư cũng có thể là có sinh mệnh nguy hiểm. Căn cứ cái nào đó tại tự do vu sư bên trong truyền miệng tiết mục ngắn, cái nào đó nhị hoàn vu sư bởi vì một cái khác vu sư còn sót lại độc trùng phát động cấp tính dị ứng, mấy chục giây sẽ phá hủy một bộ thân thể. Kiểm tra một lần, Di Chát xác định gian phòng bên trong không có cái khác vu sư lưu lại vật phẩm. Thế là hắn mở ra bí cảnh cái nước, đem trước ném vào cái kia hỏa tích ôm đi ra. Hỏa tích thương thế trên người đã ở thế giới nấm trị liệu xong khôi phục, nhưng giờ phút này hắn đang đứng ở chiều sâu trạng thái hôn mê, dù cho khôi phục thương thế, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Gian phòng này không có nhà gỗ, nếu như Di Chát muốn giải phẫu, chỉ có thể mình chuẩn bị bàn giải phẫu. Cho nên Di Chát lấy ra một đống lam thiết cô, tại luyện kim thuật tác dụng dưới, cái này chồng lam thiết cô hóa thành một cái giản dị kim loại bàn giải phẫu. Di Chát còn thuận tay dùng lam thiết cô cho mình bóp mấy cái giải phẫu công cụ, thuận tiện đợi lát nữa giải phẫu. Đem hỏa tích đang giải phẫu trên đài cố định lại, Di Chát xuất ra một chiếc vu sư bản đèn mổ dùng làm chiếu sáng. Cái này đèn mổ là vu sư thương hội sản phẩm, Di Chát cũng không biết nguyên lý như thế nào, nhưng hiệu quả quả thật không tệ. Mở ra đèn mổ, Di Chát nhìn xem bàn giải phẫu bên trên hỏa tích, không khỏi tán thưởng một tiếng. Thật xinh đẹp. Con này hỏa tích thân 2m1, tương tự hình người, toàn thân trên dưới mọc đầy 7 màu đỏ rực. Những này lân phiến mang theo một tầng men răng, tại đèn mổ chiếu rọi xuống, bọn chúng chiếu rọi đỏ nhạt qua mang. Nhưng cái này cũng không hề là Di Chát tán thưởng nguyên nhân. Di Chát cầm dao giải phẫu, tại hỏa tích trên thân hư vẽ, một bên đồng dạng vừa niệm lẩm bẩm, cái này cơ bắp phân bố, quả thực là hoàn mỹ tỷ lệ. Hỏa tích trên người cơ bắp ẩn vào lân phiến phía dưới, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng Di Chát quan sát cơ thể của bọn nó. Hỏa tích cơ bắp đơn giản giống như là họa sĩ vẽ ra một dạng, mỗi cái địa phương đều 10 phần cân đối, còn có đối xứng mỹ cảm. Thật sự là càng ngày càng muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật của các ngươi. Di Chát nhìn xem hỏa tích, ánh mắt bên trong mang theo chút cuồng nhiệt. Không có do dự, Di Chát giao giải phẫu dựa theo hắn hư vẽ tuyến đường, một chút xíu đem hỏa tích một chút xíu xé ra. hòa tích cơ bắp kết cấu, khí quan vị trí, khí quan tác dụng, thần kinh mạng lưới các loại tin tức đang giải phẫu bên trong đều dần dần hiện ra cho Di Chát. Nhưng khi Di Chát giải phẫu hoàn tất sau, hắn lại lâm vào suy nghĩ. Di Chát lấy xuống bao tay, nhẹ nhàng đụng vào một cái hắn thu thập một chén hỏa tích huyết dịch. Nguyên liệu, hỏa tích huyết dịch nhưng tinh luyện vật chất, tinh khiết long huyết tinh luyện tiêu hao, 2000 ma lực đúng là long huyết loại. Di Chát mặt lộ suy tư, nhưng không có dù nẹt phụ văn trợ giúp, những này hỏa tích sao có thể kiểm chế long huyết biểu đạt đâu? Lúc trước, Di Chát suy đoán hỏa tích là long huyết loại, nhưng ở bóc chân sau, Di Chát phát hiện mặc dù hỏa tích một ít đặc thù cùng long rất giống, nhưng một ít căn bản đặc thù cùng long huyết loại chênh lệch rất xa. Tỷ như hỏa tích huyết dịch hoàn toàn không có đủ ăn mòn tính, đây đối với long huyết loại là không thể nào. Dù cho đi qua nhiều đời huyết, long huyết loại huyết mạch cũng sẽ bởi vì long huyết ăn mòn tính, dẫn đến mỗi một thời đại long huyết nồng độ đều tại một cái trục hành bên trên. Cho nên, trên lý luận bất kỳ một cái nào long huyết loại huyết dịch đều có ăn mòn tính. Nhưng trước mắt con này hỏa tích, lại đem Di Chát đối với long huyết loại nhận biết toàn bộ đổ. Dị giới viễn chinh quả nhiên có thể cho vu sư mang đến không tưởng tượng được đồ vật. Di Chát ánh mắt của nhìn nói, đem hỏa tích thân thể khâu lại, Di Chát đem nó lại ném trở về bí cảnh không gian. Sau đó hắn lại đem những cái này mang theo mặt nạ vàng cấm vệ long võ sĩ thi thể từ bí cảnh đem ra. Mấy cái này thi thể bị Di Chát ném tới bí cảnh giao cho thế giới nắm giữ tươi bây giờ lấy ra, thoạt nhìn cùng vừa mới chết một dạng. Hai cấp sinh vật thi thể, rất lâu không có đã giải phẫu. Di Chát cảm thán một tiếng, lập tức bắt đầu giải phẫu. Cấm vệ long võ sĩ thân thể cấu tạo so vừa mới giải phẫu hỏa tích muốn càng tiếp cận Di Chát đối long huyết loại nhận biết, nhưng cũng vẹn vẹn tiếp cận. Cấm vệ long võ sĩ khí quan mặc dù xuất hiện long hóa đặc thù, nhưng long hóa đều không triệt để, giống như là có đồ vật gì ức chế long huyết biểu đạt một dạng. Đồng dạng, cấm vệ long võ sĩ máu tươi đồng dạng không có đủ ăn một tính. Quái, chẳng lẽ bọn này hỏa tích tổ tiên sinh mệnh hạch tâm phát sinh biến dị? Sau đó vừa vặn đem long huyết bên trong liên quan tới ăn mòn bộ phận đóng lại, hoặc là bọn chúng sinh mệnh hạch tâm cái nào đó bộ phận vừa vặn có thể ức chế long huyết biểu đạt. Di Chát nhìn xem cấm vệ long võ sĩ thân thể tự đủ. Nếu không loại biến hóa này thật rất khó giải thích. Tự nhiên tiến hóa bên trong, sinh vật xuất hiện biến dị là rất thường gặp sự tình. Nhưng ở tuyệt đại đa số thời điểm, những này biến dị đều là ác tính, nhưng sinh mệnh tiến hóa thường thường cũng là bởi vì một ít tốt biến dị mà bắt đầu. Bất quá, cấm vệ long võ sĩ mặc dù không có cho Di Chát giải khai hỏa tích huyết mạch bí mật, nhưng lại cho Di Chát cung cấp mặt khác chỗ tốt. Hắn đang giải phẫu cấm vệ long võ sĩ thân thể lúc, phát hiện thể chất cường hóa tuyến tồn tại. Với lại cái này tuyến thể, tại hắn thu hoạch mấy cái này cấm vệ long võ sĩ trên thân đều có tìm tới. Cái này bí vị, Di Chát có thể thông qua tinh luyện những này hỏa tích huyết nhục đến thu hoạch được tinh khiết long huyết, từ đó tiến hành thể chất cường hóa tuyến thể bồi dưỡng. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là long huyết đến có ăn mòn tính. Di Chát dùng ngón tay có chút đụng vào thu thập tốt cấm vệ long võ sĩ máu tươi. Nguyên liệu, hỏa tích máu tươi nhưng tinh luyện vật chất, tinh khiết long huyết tinh luyện tiêu hao, 5000 ma lực tinh luyện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Di Chát thu thập tại cốc chịu nóng bên trong máu tươi trong nháy mắt biến mất, không đến một cái hô hấp công phu, một giọt bị ma lực bao bọc màu vàng long huyết xuất hiện tại Di Chát đầu ngón tay. Tại giọt này long huyết bên trong, Di Chát có thể rõ ràng cảm thấy loại kia bàng bạc ngang ngược sinh mệnh lực. Để luyện ra long huyết có ăn mòn tính, chỉ cần có ăn mòn tính, cái kia Di Chát liền có thể bồi dưỡng ra thể chất cường hóa tuyến. Nhưng đồng thời, Di Chát trong lòng cũng nhiều một cái nghi vấn. Kỳ tích lò luyện để luyện ra đến cùng là nguyên thủy nhất long huyết, vẫn là đi qua nhiều đời di chuyển, nội bộ khả năng phát sinh biến dị long huyết. Nếu như là cái sau, cái kia hỏa tích trên người bí mật liền sáng tỏ, nhưng nếu như là cái trước, vậy cái này vấn đề vẫn tồn tại như cũ hai loại khả năng. Bất kể nói thế nào, thể chất cường hóa tuyến xem như có chỗ dựa rồi, ta cái này long hóa chiến thể cũng coi là đại thành. Về phần những này hỏa tích có thứ gì bí mật, thời gian còn rất dài, có nhiều thời gian đi nghiên cứu. Bởi vì không thể nghĩ đến, tại bị diện thời kỳ chiến tranh còn có thể thu hoạch được long hóa chiến thể phương diện tiến triển. Di Chát không thể không bỏ ra điểm ma thạch, từ hậu cần bộ môn nơi đó làm chút hoạt tính huyết nục, dùng làm phân thân bồi dưỡng. Bởi vì lần này long huyết cũng không phải là máu của ấu long dịch, cho nên Di Chát trực tiếp bồi dưỡng một cái cấp 2 thân thể đi ra. Một cấp thân thể bồi dưỡng ra khí quan, cùng hai cấp thân thể bồi dưỡng ra khí quan vẫn là có khác biệt, đẳng cấp càng cao thân thể, bồi dưỡng ra khí quan hiệu quả càng mạnh. Mà thể chất cường hóa tuyến cái này long hóa chiến trong cơ thể bộ phận trọng yếu nhất, dùng hai cấp thân thể bồi dưỡng không có gì thích hợp bằng. Thời gian một cái chớp mắt liền đi qua nửa năm. Trong phòng thí nghiệm, Di Chát thận trọng đem phân thân trong cơ thể chất cường hóa tuyến bỏ đi. Cái này mai tuyến thể thoạt nhìn chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, chỉnh thể hiện lên màu đỏ nhạt, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, để cho người ta không nhịn được nghĩ đem nó ăn. Di Chát đem nó lấy ra, sau đó lợi dụng huyết nục điều khiển, thận trọng vỡ ra mình bụng, tuyến thể nhét đi vào. Huyết nục điều khiển năng lực này mặc dù tại thời điểm chiến đấu không hiện, nhưng ở làm một ít liên lụy đến huyết nục thí nghiệm lúc, lại có thể giúp Di Chát tỉnh rất lớn một bộ phận công phu. Cái này giải phẫu nếu như đổi lại những người khác, nhất định phải linh hồn ly thể, sau đó dùng ma lực điều khiển khí giới, đối thân thể tiến hành giải phẫu cải tạo. Nhưng đối với Di Chát tới nói, hắn chỉ cần đem tuyến thể nhét vào thân thể, sau đó điều khiển trong cơ thể huyết nục liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành cải tạo. Không lâu, tuyến thể bị Di Chát vận đưa đến phía dưới trái tim, sau đó là mạch máu tiếp nhận, thần kinh tiếp nhận. Cuối cùng, khi thứ nhất giọt máu tươi chảy qua thể chất cường hóa tuyến hoạt tính rốt cục bắt đầu khôi phục. Cường hóa kích thích tố bắt đầu thuận mạch máu, chạy qua Di Chát tứ chi bạch kinh. Di Chát long hóa chiến thể, rốt cục hoàn thành trọng yếu nhất một bước. Tấu chương xong, chương 219, chiến tranh tình thế chương 219, chiến tranh tình thế cường hóa kích thích tố tác dụng cơ chế, Di Chát còn chưa xác minh, nhưng cơ chế dương đen không chậm trễ hắn sử dụng. cường hóa kích thích tố thuận huyết dịch chạy qua di chất toàn thân, tại kích thích tố tác dụng dưới, di chất có thể cảm giác được mình tế bào so sánh với trước càng thêm sinh động một chút. Loại biến hóa này rất nhỏ, nếu như không phải tinh tu thể chất vũ sư đều không nhất định có thể phát giác được. Nhưng tích lũy tháng ngày xuống dưới, tế bào liền sẽ một chút xíu tăng cường, từ đó đạt tới chỉnh thể thể chất tăng lên hiệu quả. Tích lũy tháng ngày, bị động tiến hóa, chỉ cần đến một cái sinh mệnh cấp độ, không cần rèn luyện, đơn thuần đi ngủ đều có thể đem thể chất tăng lên tới đỉnh phong. Không thể không nói Cự Long thật sự là một cái có thể xưng hoàn mỹ chủng tộc. Di Chát tán thán nói, nhưng dù cho hoàn mỹ như Cự Long, cũng vẹn vẹn cái nào đó người mở đường văn minh lưu lại sinh vật sản phẩm, những này Di Chát tán thưởng đặc tính, nói không chừng liền là người mở đường lợi dụng sinh vật kỹ thuật điều chỉnh thử đi ra. Nghĩ tới đây, Di Chát lại không khỏi dùng mình một cái. Cường đại như thế văn minh đến cùng gặp được đáng sợ đến mức nào cường địch, mới khiến cho toàn bộ văn minh đều trở thành trong dòng sông lịch sử một đóa bọt nước. Di Chát lung lay đầu, đem trong đầu ý nghĩ ném qua một bên. Hắn bất quá là một cái vừa mới nhị hoàn tiểu vũ sư, loại này liên quan đến văn minh tồn vong vấn đề cách hắn quá xa, suy nghĩ cũng là chẳng muốn. Ra khỏi phòng, Di Chát chuẩn bị đi tìm hiểu một cái chiến tranh hiện trạng. Dù sao hắn cũng coi là cái kỹ thuật cố vấn, nếu có thể, hắn dự định nhiều kéo chút kinh doanh. Ma tinh thứ này, liền xem như đại vũ sư cũng sẽ không ngại nhiều. Thuận kim loại thang lầu hướng lên hành tẩu, rất nhanh, Di Chát liền đi tới mặt đất. Cùng 3 tháng trước so sánh, hiện tại phủ không thành đã đại biến bộ dáng. Vòng phủ không thành kiến trúc bao quanh cơ bản đã hoàn thành, hậu cần vũ sư đang tại đối bộ phận phòng ở tiến hành một chút đặc thù công trình. Trải qua trùng tổ thế giới, Di Chát biết, những phòng ốc này bản thân đều là dự bị thành lũy, thời khắc nguy cấp, những phòng ốc này chính là phủ không thành trước một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đi tại phủ không thành bên trong, Di Chát nhìn xem chúng quanh bận rộn vũ sư, hơi có chút không hợp nhau cảm giác. Tại trải qua nghe ngóng sau, Di Chát tại phủ không thành tìm được tùy quân thương hội chỗ. Hiện tại chiến tranh vừa mới bắt đầu, các vũ sư còn không có đầy đủ chiến lợi phẩm, cho nên tùy quân thương hội bên này cũng mười phần quẩn cũ. Di Chát ở bên trong đi dạo một vòng, cuối cùng đứng tại một cái cửa hàng trước cửa. Di Chát nhìn coi chưa bài, sau đó đẩy cửa tiến vào. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngài muốn đổi chút gì? Vừa vào cửa, một cái khuôn mặt đoan trang mỹ lệ máy móc nhân viên cửa hàng liền tiến lên đón. Di Chát khoát tay áo, ta tìm bốt. Xin hỏi ngài là vị nào, muốn cùng bốt tiên sinh gặp mặt cần nhắc lên hắc. Di Chát, đã lâu không gặp. Máy móc nhân viên cửa hàng nói còn chưa dứt lời, bốt liền từ cửa hàng phòng trong đi ra. Thời gian dài như vậy không thấy, ngươi từ phía trước vớt chất béo trở về. Di Chát nhún nhún vai, ngữ khí mang theo khoa trường, đã sớm trở về, đám này hỏa tích cũng không phải tùy tiện nhào nặn thổ dân. Ta mới vừa lên tiền tuyến liền đụng phải một đội hai cấp hỏa tích, kém chút lưu cái kia ti, lợi hại. Thật không hổ là hắc phù thủy xuất thân. Bốp than phục một tiếng, nhịn không được đối Di Chát giơ ngón tay cái. Tại cái này mở rộng mở đất thời kỳ, vũ sư đối với cường giả mười phần tôn sùng. Quá khen, quá khen. Ngươi đi lên cũng chưa chắc lại so với ta kém đi đâu. Di Chát khiêm tốn nói. Không không không, ta đi lên khẳng định lưu cái kia. Bốp lắc đầu liên tục, ngươi trở về sớm, còn không biết tin tức. Ngươi gặp cái kia đội hai cấp hỏa tích, là hỏa tích bên trong bộ đội tinh anh, gọi cấm vệ long võ sĩ. Những này hỏa tích sức chiến đấu mặc dù so chúng ta yếu một điểm, nhưng chúng nó vừa xuất hiện liền là 10 cái, tại thành thị trong chiến đấu, giết chúng ta không ít người. Cấm vệ long võ sĩ. Di Chát nghe cái này rõ ràng là dịch âm tới quái dị từ ngữ, có chút hiếu kỳ mà hỏi, là đám kia trên mặt mang mặt nạ hoàng kim. Đối, liền là cái kia, Di Chát người gặp phải liền là cái kia a. Di Chát gật gật đầu, sau đó lại hiếu kỳ đường, đám này hỏa tích như thế nhằm vào chúng ta, bộ chỉ huy không có phương án đương đối. Phương án? Cái này đương nhiên là có. Bốp cho Di Chát kéo cái ghế. Bộ chỉ huy trực tiếp để hắc phù thủy đánh thành thị chiến. Thành thị chiến loại này cần cá thể chiến lược chiến trường, hắc phù thủy đi phù hợp. Hiện tại tiền tuyến, hắc phù thủy ngược lại trở thành chủ lực, như thế đầu ta hẹn gặp lại đến. Di Chát ngược lại là không có gì ngạc nhiên, hắn đối chiến đấu trên đường phố cảm thụ cũng là hắc phù thủy càng thích hợp một chút. Hắc phù thủy đơn thể chiến lược cứng hãn, sinh tồn năng lực còn rất mạnh, dù cho gặp được nguy hiểm, hắc phù thủy sinh tồn xác suất cũng muốn so bạch phù thủy muốn cao. Dù sao hắc phù thủy tại địch hậu, lâu dài đối mặt liền là loại này không đối xứng chiến trường. Thậm chí chiến đấu trên đường phố còn muốn so hắc phù thủy bình thường chiến trường muốn dễ dàng một chút. Đổi hắc phù thủy đi lên, chúng ta tốc độ tiến lên dù sao cũng nên nhanh a. Bốt khoát khoát tay, cùng bình thường không cách nào so sánh được, chúng ta lần này xem như gặm đến xương cứng. Đám này hỏa tích rất khó dây dưa, hơn 3 tháng, chúng ta liền đánh hạ tầm 10 tòa thành thị. Với lại càng đánh chúng ta người càng phân tán, thúc đẩy tốc độ cũng liền càng chậm. Đánh như vậy xuống dưới, không được bao lâu chúng ta liền phải dừng lại. Nói xong, bốt đột nhiên thở dài một tiếng, lần này tiền, sợ là có chút khó thu a. Di Chát nghe bốt cái này có chút ủ rũ lời nói, không khỏi lắc đầu. Mấy cái này thường thấy thuận gió cầm vu sư mỗi một cái đều là thất bại chủ nghĩa mưu sĩ. May mà bốt là tùy quân thương hội thành viên, nếu là hắn tiền tuyến bạch phù thủy, chỉ bằng câu nói mới vừa rồi kia, hắn lấy được nhiệm vụ độ khó đều sẽ lên cao một cái cấp bậc. Giao động quân tâm vô luận là ở đâu cái thế giới đều là quan chỉ huy ghét nhất sự tình. Chớ bi quan như vậy, bốt. Di Chát thản nhiên nói, chúng ta đánh vất vả, hỏa tích bên kia khẳng định so chúng ta cực khổ hơn. Ta nghe nói hỏa tích phân ba cái quốc gia, đây chính là một cái có thể lợi dụng điểm. Một khi tiền tuyến đình chỉ thúc đẩy, hắc phù thủy liền sẽ bị phái đi hậu phương tiến hành địch hậu nhiệm vụ. Đến giờ, các loại ám sát, phá hương, thậm chí điều khiển hỏa tích bộ phận thượng tầng thành viên đều là có khả năng sự tình. Dĩ vãng trong chiến tranh, vũ sư không ít lợi dụng thổ dân mình trong tộc đàn mâu thuẫn, đến tăng tốc chiến tranh tốc độ, giảm bớt chiến tranh tổn thất. Mọi dịp đế quốc trung tâm, một tòa chất liệu là hắc diệu thạch, nhưng lại dùng hoàng kim khảm nạm các loại hoa lệ đường vân cự hình kim tự tháp bên trong. Hà gia, ta cấm vệ long võ sĩ gần đây vì cái gì tổn thất nghiêm trọng như vậy? Hòa Tích Chi Vương Mộ Dịch ngồi cao tại tinh kim chế thành vương tọa, một đôi long mục uy nghiêm nhìn chăm chú lên hắn, một tay để bạt đi lên đại nguyên soái Hà gia. Hà gia nửa quỳ dưới đất mặt, tại Hòa Tích Chi Vương long uy dưới, thân thể của hắn đang tại không tự chủ run rẩy. Hắn biết, bệ hạ của mình đã tức giận. Hà gia cúi đầu, tận khả năng bình ổn tự thuật mình làm như thế nguyên nhân. Bệ hạ, đây là tiêu hao vu sư nhân số sức lực. Vu sư cá thể sức chiến đấu so với chúng ta cường hãn quá nhiều, nếu như không áp dụng tinh anh sức lực, binh lính của chúng ta tại quy mô nhỏ tác chiến bên trong, thậm chí ngay cả tiêu hao vu sư số lượng năng lực đều không có. Trầm mặc, lâu dài trầm mặc. Hạ Dật chầm chậm vào hắc rượu thạch trên sàn nhà hoàng kim hoa văn, trong đại điện cái kia Cố Long Uy không có bởi vì hắn giải thích mà có chút tiêu tán. Hòa Tích Chi Vương đối với hắn lời giải thích này rất không hài lòng. Hạ Dật, ta lần trước cho ngươi quyền lợi lúc, nói câu nói sau cùng là cái gì? Lâu dài trầm mặc sau, Hòa Tích Chi Vương cuối cùng mở miệng. Nhưng hắn nói lời lại làm cho Hạ Dật không rét mà run. Hắn đương nhiên nhớ kỹ Hỏa Tích Chi Vương nói câu nói sau cùng là cái gì, nhưng hắn đã tại tận lực giảm bớt thương vong. "Vậy hạ, ta nhớ được." Hạ Dật lơ lửng lo sợ trả lời, "Ngài để cho ta tận khả năng giảm nhỏ thương vong, để phòng bị cái khác hai cái đế quốc. Nhưng là ta ngươi chính là như thế giảm bớt thương vong, đem ta cấm vệ Long Võ Sĩ khi giống như hòn đá ném loạn." Hỏa Tích Chi Vương đánh gãy Hạ Dật giải thích, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. "Hạ Dật, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, chiến trường giao cho Donan phụ trách." "Là, bệ hạ." Rời đi cung điện, Hạ Dật đem một cây hoàng kim long sừng giao cho cung điện người hầu. Đây là đại nguyên soái lệnh, đợi lát nữa giao nó cho Donan nguyên soái. Là, nguyên soái đại nhân. Mang theo mũ chủ người hầu cung kính trả lời. Hạ Dật cười khổ một tiếng, ta đã không phải nguyên soái, hiện tại ta là Hạ Dật tướng quân. Người hầu ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Dật, ngữ khí nhu hòa nhưng lại kiên định nói, đại nhân, tài năng của ngài tất cả mọi dịp đế quốc Hỏa Tích đều biết. Ngài hiện tại bất quá là tạm thời rời đi vị trí mà thôi. Hạ Dật nhìn kỹ một chút trước mắt người hầu, đột nhiên một thanh lột trên đầu của hắn mũ trùm. Công chúa điện hạ, ngài quá khen rồi. Hạ Dật vuốt cằm nói, nhưng công chúa lại vẻ mặt thành thật nhìn xem Hạ Dật, ta là chăm chú, Hạ Dật đại nhân. Hạ Dật không nói gì nữa, quay người hướng phía cung điện đi ra ngoài, tạm thời rời đi vị trí. Hạ Dật nhìn xem thiên không hai viên xích nhật, trong lòng thở dài, hy vọng như thế đi. Phụ thân, ngài bị rời đại nguyên soái. A Dù Hàn nhìn trước mắt bình tĩnh Hạ Dật, cảm giác cái thế giới này thật sự là hoang đường. Phụ thân của hắn, vĩ đại Hạ Dật, vậy mà tại trọng yếu như vậy trong chiến tranh, bị rời đại nguyên soái vị trí, còn bị Hỏa Tích Chi Vương lệnh cưỡng chế về nhà nghỉ ngơi. Hỏa Tích Chi Vương hồ đồ rồi sao? Bệ hạ không đồng ý ta chiến tranh sách lược, quyết định để Donan nguyên soái tiếp nhận ta. Hạ Dật bình tĩnh nói, vừa vặn, ta có thể nghỉ ngơi một chút. Đánh nhiều năm như vậy cầm, trở về nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt. Nhưng Donan cùng phụ thân ngài so ạ dù hẳn muốn vì Hạ Dật giải thích, nhưng nhìn xem mình phụ thân biểu tình bình tĩnh, hắn những lời kia lại nuốt trở vào. Hạ Dật từ nhỏ đã giáo dục hắn, đã phát sinh sự tình không có cách nào cải biến, tại sự tình sau khi phát sinh, cũng không cần lại xoắn xuýt sự tình vì sao lại dạng này, mà hẳn là tận khả năng đem sự tình giải quyết hết. Phụ thân, ta muốn gia nhập quân đội. A Du Hàn trầm mặc một lát đột nhiên nói ra, "Ta không cho phép." Hạ Dật bình tĩnh trả lời, "Vì cái gì?" A Du Hàn không hiểu nhìn xem mình phụ thân, "Ta đã đầy đủ mạnh, liền xem như cấm vệ Long Võ Sĩ cũng không phải đối thủ của ta." "Rất đơn giản, ngươi bây giờ vẫn như cũ không đủ mạnh." Hạ Dật tựa hồ đã sớm liệu đến con trai mình sẽ như vậy hỏi, hiện tại chiến trường cùng dĩ vãng khác biệt, cho dù là cấm vệ Long Võ Sĩ, trên chiến trường cũng vẹn vẹn lớn một chút phá hôi. Nói xong, Hạ Dật lại bổ sung, "Đừng nghĩ lấy vụng trộm tham quân, ta mặc dù không phải đại nguyên soái, nhưng ở trong quân đội ta vẫn là có chút hy vọng." A Du Hàn tức cổ đều nhô lên. Hạ Dật nhìn con trai mình, sau đó bất vi sở động. Không có việc gì liền ra ngoài đi, gần nhất tìm thêm một chút tiểu cô nương giao lưu trao đổi. Gia tăng Hỏa Tích số lượng, cũng là vì chiến tranh làm công hiến. Trận chiến tranh này, sợ là muốn đánh thời gian rất lâu. Đấu chương xong, chương 220, luyện kim thuật khởi nguyên, Cự Long luyện kim thuật chương 220, luyện kim thuật khởi nguyên, Cự Long luyện kim thuật từ bốp trong miệng, Di Chát đối với cục diện chiến đấu tình thế có đại khái hiểu rõ. Hiện tại chiến cuộc tổng thể đến xem không có thuận lợi như vậy, nhưng các phe vấn đề cũng còn không có bạo phát đi ra, bây giờ nhìn lại vẫn còn thế cân bằng, thậm chí vu sư một phương còn có chút thế yếu. Bất quá Di Chắc không phải là đại vu sư, cũng không phải bị thuê vu sư, hắn một cái kỹ thuật cố vấn, lấy không được thuê kim cũng không cần ra tiền tuyến liều mạng. Chiến cuộc tình thế với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Cho nên, rất nhanh hai người nói chuyện trời đất chủ đề liền từ chiến cuộc chuyển rời đến Xích Dương thế giới tài nguyên bên trên. Di Chắc lão đệ, ngươi xem một chút cái này. Bộ từ ma pháp trong túi móc ra một thanh có chút không trọn vẹn ô kim loan đao, thuận tay nâng đỡ trên mặt đơn phiến kính mắt. Ngươi là luyện kim vu sư, ngươi xem một chút cái này loan đao có cái gì chỗ khác biệt sao? Loan đao? Di Chắc chợt nhớ tới mình trong tay còn có mấy cái phẩm tướng không sai loan đao. Chẳng lẽ cái này loan đao bên trên còn có cái gì bí mật không thành? Di Chắc tiếp nhận loan đao. Hỏa Tích loan đao bên trong xen lẫn không ít hỏa nguyên tố khoáng vật, cái này dẫn đến bọn hắn loan đao tự mang nhiệt độ cao, thoạt nhìn càng tinh xảo hơn, càng xa hoa loan đao, nó nhiệt độ liền càng cao. Giống Di Chắc thu hoạch cái kia mấy cái, hắn đều phải dùng ma lực tiến hành ngăn cách loan đao. Mặc dù hắn đối với hỏa nguyên tố kháng tính rất cao, nhưng không có việc gì không có nghĩa là không có cảm giác, Di Chắc cũng không nguyện ý chịu nóng. Dùng ma lực hơi dò xét loan đao kết cấu, sau đó lại nhìn một chút loan đao chô đứt nhan sắc. Cây đao này, không sai. Di Chắc mở miệng nói. Bút con mắt lóe lên, lão đệ, ngươi cảm thấy chỗ đó không sai. Di Chắc đem loan đao trả lại buốt, hai đầu lông mày hiện lên một tia nghi hoặc. Cây đao này chất liệu là hợp kim, trên kết cấu không có tối nước, không có rảnh cua, đây đối với một cái thế giới chủ thể thổ dân tới nói cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Nhưng Di Chắc do dự một lát, chậm rãi nói ra, nhưng ta ở trên đây phát giác được cùng chúng ta luyện kim thuật có chút tương cận đồ vật, cái kia tựa hồ là một loại khác phụ ma. Bốp Đức nghe vậy mỉm cười, đem cái kia thanh loan đao thả lại túi. Lão đệ ngươi phát giác rất đúng, chúng ta thương hội luyện kim vu sư cũng phát hiện điểm này. Chúng ta suy đoán, những này thổ dân nắm giữ một loại cùng loại chúng ta luyện kim thuật kỹ thuật, đồng thời tại môn kỹ thuật này bên trên phát triển thật lâu. Đây chính là cái mỏ vàng lớn. Nhưng Di Chắc suy nghĩ sau khi, lại lắc đầu. Bốp, ngươi nếu là dự định chữ hàng những này loan đao bán cho luyện kim vu sư, ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ quyết định này. Bốp Tiếu Dung cứng đờ, chợt hỏi, a, Di Chắc lão đệ ngươi nhìn ra cái gì? Di Chắc không nói nữa, biểu lộ giống như cười mà không phải cười nhìn xem bốp. Bốp thấy thế, lập tức minh bạch Di Chắc ý tứ, lập tức liền từ trong túi móc ra một túi ma tinh, trên mặt tươi cười đường, nhìn ta hồ đồ, công bằng giao dịch, đồng giá trao đổi. Nhưng Di Chắc nhưng không có thu ma tinh. Bốp, ta tạm thời không thiếu ma tinh, ngươi mấy ngày này hẳn là thu không ít loan đao, có hay không tinh phẩm cho ta mượn quan sát một phiên? Cái này tinh phẩm có là có, nhưng cái này giá tiền sao bốp muốn nói lại thôi. Hiển nhiên, hắn không cảm thấy Di Chắc tin tức có thể đáng những cái kia loan đao tiền. Những này loan đao coi như không đi nghiên cứu phía sau công nghệ, nhưng làm tài liệu hoặc là vũ khí, cũng là xem như lựa chọn tốt. Di Chắc gõ gõ bên cạnh quầy hàng, cười nói, ta chỉ xem mà, không đối với hắn tiến hành phá hư tính thí nghiệm, chiến tranh kết thúc trước trả lại. Không tiến hành phá hư tính thí nghiệm. Di Chắc lão đệ ngươi thật là có ý tứ. Không tiến hành phá hư tính thí nghiệm là cái rất rộng phạm vi, đem loan đao dung luyện xem như phá hư tính thí nghiệm, nhưng dùng loan đao chặt một ít vật cứng, cũng coi là phá hư tính thí nghiệm, thậm chí luyện kim vu sư rất nhiều dò xét thủ đoạn, bởi vì sẽ đối với vật phẩm tạo thành tổn hại, cũng coi là phá hư tính thí nghiệm. Không tiến hành phá hư tính thí nghiệm, lấy bốt kiến thức thật sự là không nghĩ ra Di Chắc có thể sử dụng những này loan đao làm những gì. Trầm ngâm một lát sau, bốt hướng Di Chắc đưa tay phải ra. Giao dịch này hắn không có chút nào tổn thất, chẳng nghe một chút Di Chắc lời nói. Di Chắc đưa tay nắm chặt, giao dịch này coi như là thành. Bốt rất nhanh liền phát thảo tốt khế ước nội dung, hai người xác định tin tức không sai sau, ký vào hai người tên thật. Theo khế ước hóa thành cho tàn, Di Chắc mở miệng nói, những này hỏa tích thủ đoạn, đối tuyệt đại bộ phận luyện kim vu sư tới nói ý nghĩa không phải rất lớn. Giá trị của những thứ này, làm vật sưu tập vẫn được. Nhưng nếu như đánh lấy thổ dân đặc thù kỹ thuật ngụy trang bán ra, hữu tinh thương hội sợ là sẽ phải bị lệnh chiêu bài. Ân, lão đệ chỉ giáo cho. Bốt một mặt một bước, thứ này rõ rệt cùng luyện kim thuật có một chút giống nhau, coi như lại là hậu, cũng không đến mức một điểm giá trị không có. Bốt lao huynh, người đối vu sư luyện kim thuật khởi nguyên hiểu bao nhiêu? Di Chắc không nhanh không chậm nói ra. Cái này, ta không hiểu rõ qua, xin lắng hay nghe. Bốt đàng hoàng nói. Liên quan tới vu sư luyện kim thuật khởi nguyên, đã có rất ít luyện kim vu sư biết. Dù sao đoạn lịch sử kia quá xa xưa, đối luyện kim thuật cũng không có gì trợ giúp. Hiện tại vu sư học viện giảng cứu ích lợi, học đồ sẽ rất ít hoa tiền nhàn rỗi đi tìm hiểu vô dụng tri thức. Nhưng học đồ thời kỳ không đi giải, đằng sau thì càng lười nhác hiểu rõ. Bất quá, ta học đồ thời kỳ xem như tương đối có tiền, cho nên ta tận lực hiểu rõ luyện kim thuật khởi nguyên. Di Chắc nói xong, trong đầu còn lóe lên mấy đạo học đồ thời kỳ hắn tại thư viện đọc sách cảnh tượng, khoe miệng không khỏi mang theo đến vẻ mỉm cười. Một bên bốp lặng lặng chờ lấy Di Chắc tiến vào chính đề. Tại mông muội thời kỳ, vu sư các loại hệ thống còn không hoàn thiện, lúc kia đại địa cùng bầu trời chúa tể vẫn là cự long. Cho nên, vu sư đệ nhất học tập đối tượng chính là cự long. Ban sơ vu sư luyện kim thuật chính là đối cự long luyện kim thuật hơi kém cỏi bắt trước. Bất quá, đi qua tháng năm dài đằng đẵng, vu sư luyện kim thuật đã tại cự long luyện kim thuật trên cơ sở phát triển ra con đường của mình. Cái này hai cái con đường tựa như là hai đầu tương giao thẳng tắp, càng về sau phát triển, giữa lẫn nhau khoảng cách liền càng xa. Cho nên, những này loan đao đối với phần lớn luyện kim vu sư mà nói, trên cơ bản không có giá trị. Nghe Di Chắc nói xong, bốp nhíu mày, cho nên những này hỏa tích dùng chính là cự long luyện kim thuật. Lão đệ, bọn này hỏa tích mặc dù thoạt nhìn có điểm giống long huyết loại, nhưng trên thực tế cùng long huyết trùng không ít trên lệch. Bốp lời nói một nửa liền nuốt xuống, bởi vì hắn đông nhiên nhìn thấy Di Chắc hai mắt dĩ nhiên là một đôi long mục. Có thể cho mình tẩy ghép long mục vu sư, tại long huyết trùng lên mặt khẳng định có chỗ nghiên cứu, hỏa tích tình huống, Di Chắc không có khả năng nhìn không ra. Những này hỏa tích là long huyết loại, ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Di Chắc thản nhiên nói, ta không rõ ràng lắm những này hỏa tích thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì cải biến, nhưng từ mấy cái kia cấm vệ long võ sĩ trên thân, ta tìm được rõ ràng long hóa vết tích. Với lại vu sư bên trong cũng không phải không có nghiên cứu cự long luyện kim thuật, một chút bác học lao luyện kim vu sư đối cự long luyện kim thuật bao nhiêu đều có chút nghiên cứu. Ngươi có thể tìm mấy cái lao luyện kim vu sư nhìn một cái, hoặc là ngươi có thể nhìn xem những cái này uy tín lâu năm thương hội đối thứ này là cái gì thái độ. Nghe Di Chắc kiểu nói này, bốt bỗng nhiên giật mình, những ngày này mấy cái kia uy tín lâu năm vu sư thương hội đối loan đao vẫn luôn là không hứng lắm, chỉ có hắn cùng mấy cái mới phát thương hội tại đại lượng thu mua những vật này. Đương thời hắn còn tưởng rằng là những này uy tín lâu năm thương hội chướng mắt chút tiền lẻ này, nhưng hiện tại xem ra những này uy tín lâu năm thương hội hơn phân nửa là nhìn ra cái này loan đao nội tình. Nghĩ đến cái này, bốp nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. May mà hiện tại chiến tranh còn tại thúc đẩy, đại bộ phận vu sư còn tại tiền tuyến, hắn thu loan đao còn không tính nhiều. Nếu như chờ vu sư trở về, hắn lần này sợ là muốn thua thiệt thổ huyết. Cùng vu sư luyện kim thuật tương tự thổ dân kỹ thuật sản phẩm, cùng đơn thuần đao hình tỏi kim loại cùng thổ dân vũ khí thế nhưng là hai cái giá tiền. nếu là không có Di Chát, hắn lần này trở về liền đợi đến đánh cả một đời công dùng để đền bù thương hội tổn thất á. Di Chát lão đệ, ngươi lần này nhưng giúp ta một đại ân a. Bốp có chút kích động nói. Di Chát không quan trọng khoát khoát tay, đồng giá trao đổi, đôi bên cùng có lợi. Bốp tiến vào cửa hàng phòng trong, từ đó lấy ra một cái ma pháp túi đưa cho Di Chát. Lão đệ, trong này để đó đều là những ngày này tu lo nào, ngươi có coi trọng cứ việc cầm đi nghiên cứu, muốn làm sao nghiên cứu liền làm sao nghiên cứu, cũng đừng quản có phá hư hay không. Di Chát lời nói này xem như cứu được hắn nửa đời sau sinh hoạt. Di Chát tiếp nhận túi, tiện tay đem nó thắt ở bên hông, cười đối bốc nói, lao ca cũng là không cần thần trương, vẫn là có luyện kim vu sư nghiên cứu cự long luyện kim vật, chỉ cần số lượng không phải rất nhiều, chắc chắn sẽ không lô vốn. Bốc mang theo chút may mắn cười cười, lập tức đem cái đề tài này bỏ qua. Hai người lại hàn huyên trò chuyện trước mắt xích dương thế giới phát hiện tài nguyên, tại cái này hỏa nguyên tố lệch nhất định trong thế giới, hỏa nguyên tố bảo thạch bị hỏa nguyên tố xâm nhiễm các loại ma hóa khoáng vật 10 phần phổ biến. Từ Di Chát tại hỏa tích trong thành thị nhìn thấy những cái kia trang trí dùng hỏa nguyên tố bảo thạch, liền có thể nhìn ra cái thế giới này đến cỡ nào màu mỡ. Từ bốp trong miệng Di Chát biết được, đã có không ít vu sư thương hội phái ra nhân thủ tiến hành điều tra nghiên cứu, chuẩn bị tại chiến tranh sau khi kết thúc, trước tiên hướng đại vu sư đưa ra xin. Làm đồng dạng có tư cách đưa ra xin vu sư thương hội, Di Chát đối với mấy cái này tài nguyên cũng có chút dự định. Bốp đem một chút hắn thu thập tài nguyên hàng mẫu cấp cho Di Chát nghiên cứu, bớt đi Di Chát không ít công phu. Người quan hệ liền là một tí kẹo như thế làm sâu sắc. Từ bốp nơi đó rời đi, Di Chát cầm những cái kia loan đao về tới gian phòng, bốp những thời giờ này thu không ít loan đao, trong đó không ít phẩm tướng thoạt nhìn đều coi như không tệ. Di Chát bắt tay vào làm đem những này loan đao sờ soạn mấy lần, rất nhanh, một đạo tin tức liền xuất hiện ở trước mắt. Nguyên liệu, hỏa tích loan đao nhưng tinh luyện kỹ nghệ, cự long luyện kim thuật trung độ không chọn vẹn tinh luyện tiêu hao, ba tinh thần lực nhìn trước mắt xuất hiện tin tức, Di Chát khỏe miệng có chút buốc lên vẻ mỉm cười. Lần sau gặp được những này chưa thấy qua đồ vật, vẫn là phải dùng tay va bảo. Kém chút liền bỏ lỡ đồ tốt. Bốp thu loan đao có hơn 200 đem, trong đó có thể làm nguyên liệu có mười mấy thanh, hơn nữa nhìn hình dạng và cấu tạo, cũng đều là cấm vệ lòng võ sĩ bội đao. Di Chát đem bốp những này loan đao xếp thành một đống, bắt đầu dần dần tinh luyện. Di Chát hiện tại tinh thần lực có 112 điểm, tinh luyện những này loan đao hao phí tinh thần lực, chỉ là để Di Chát có chút không đốn. Tinh luyện sau khi kết thúc, Di Chát từ trong túi sách của mình xuất ra một thanh ố kim loan đao, trong lòng bàn tay có chút xuất hiện quang mang. Rất nhanh, ố kim loan đao trở nên đỏ bừng, sau đó nóng chảy biến hình, màu vàng đường vân ở trong đó sinh trưởng, như là cổ thụ thân cảnh, phức tạp nhưng lại mang theo phong cách cổ xưa đẹp. Rất nhanh, loan đao hóa thành một thanh trường kiếm, màu vàng đường vân như là dây leo một dạng tại trên thân kiếm lan tràn. Hô, Di Chát vung ra một kiếm, mũi kiếm cùng bách tường ma sát phát ra từ từ tiếng vang. Sau khi kết thúc, trường kiếm mũi kiếm hơi cùn, nguyên bản sắc bén mũi kiếm giờ phút này đã biến thành đầu tròn, mà gian phòng bách tường kim loại thì nhiều hơn một tia nhỏ không thể thấy vết tích. Phải biết, phù không thành bên trong gian phòng toàn bộ là đều là từ cường độ cao hợp kim chế thành, đồng dạng nhất hoàn vu sư coi như dựa vào pháp thuật đều rất khó lưu lại vết tích. Nhưng Di Chát chỉ là tiện tay một kiếm, liền ở phía trên lưu lại một tia vết tích. Cự Long luyện kim thuật quả nhiên cùng vu sư luyện kim thuật đi là con đường khác nhau tử. Di Chát nhìn xem trường kiếm trong tay lẩm bẩm nói, dung luyện kim loại, giết chết kim loại, cuối cùng thăng biến kim loại. Cùng vu sư luyện kim thuật so sánh, Cự Long mới thật sự là luyện kim thuật a. Tấu chương xong, chương 221, thủ văn cầu, sinh mệnh hấp thu chương 221, thủ văn cầu, sinh mệnh hấp thu Cự Long luyện kim thuật cùng vu sư luyện kim thuật có rất lớn khác biệt, Cự Long luyện kim thuật nhấn mạnh tại kim loại bản thân. Cự Long dung luyện kim loại, đem nó tính dẻo thành mình muốn bộ dáng, sau đó giết chết kim loại, tướng lệnh kim loại tính chất phát sinh cải biến, cuối cùng thăng biến kim loại, đem kim loại tính chất cố định, đồng tiến một bước cường hóa. Cái này toàn bộ quá trình xuống tới, kim loại vẫn là khối kia kim loại, không có gia tăng bất kỳ vật gì. Nhưng kim loại tính chất lại phát sinh cải biến, nguyên bản vừa giòn kim loại, xử lý sau trở nên càng có tính bền dẻo. Nguyên bản mềm mại kim loại, xử lý sau trở nên cứng rắn. Loại này kỹ nghệ tại vu sư trong luyện kim thuật, mặc dù tồn tại, nhưng cần cực cao luyện kim tạo nghệ cùng phức tạp luyện kim trận. Mà Cự Long chỉ cần dùng móng vuốt điểm một cái kim loại, loại biến hóa này liền có thể hoàn thành. Sửa đá thành vàng cũng bất quá như thế. Nhưng Cự Long luyện kim thuật đồng dạng tồn tại thiếu hụt, nó mặc dù có thể đối kim loại làm ra kinh người cải biến, nhưng loại này kỹ nghệ cũng chỉ có thể tác dụng tại kim loại bên trên, hơn nữa còn không phải toàn bộ kim loại. Mà vu sư luyện kim thuật thì bao quát vật tượng, cơ hồ đối bất luận cái gì vật chất đều hữu hiệu quả. Di Chát nhìn xem trường kiếm trong tay, trong lòng lập tức toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như dùng Cự Long luyện kim thuật xử lý kim loại, sau đó lại dùng vu sư luyện kim thuật tiến hành phụ ma, vậy hắn có phải hay không liền có thể thu hoạch được một kiện càng thêm xuất sắc ma trang? Di Chát tâm niệm vừa động, trong tay lập tức hiện ra một cái cỡ nhỏ luyện kim trận, tinh thần rót vào, khắc họa phù văn, hết thảy đều mười phần thuận lợi. Nhưng ở phù văn thành hình một khắc này, Di Chát lại nghe thấy một tiếng thanh thúy thanh âm. 3. Trên trường kiếm nhiều một vết nứt. Vết dạn vị trí vừa vặn là phù văn khắc họa vị trí. Di Chát nhìn thấy một màn này, lập tức đối trường kiếm tiến hành kiểm tra. Kiểm tra xong sau, hắn thở dài một tiếng, chắc không được vu sư bên trong có rất ít người nghiên cứu Cự Long luyện kim thuật, nguyên lai là cả hai không tương dung. Phù văn sẽ đối với Cự Long luyện kim thuật hình thành bấy nhiêu, dẫn đến hai loại luyện kim thuật đều mất đi hiệu lực. Cự Long luyện kim thuật dù sao cũng là Cự Long đồ vật, vu sư dù cho nắm giữ, không có Di Chát như vậy trực tiếp tinh luyện kỹ nghệ thủ đoạn, cũng muốn hao phí tương đối lớn thời gian đi học tập nắm giữ. Cả hai không thể kiêm dung tình huống dưới, có thời gian này cùng tinh lực, đi nghiên cứu càng thích hợp vu sư luyện kim thuật không phải tốt hơn. Vu sư luyện kim thuật đi qua nhiều năm như vậy phát triển, sớm đã trở thành một cái khổng lồ ngành học, liền xem như vĩ đại chân lý vu sư cũng không dám nói mình hoàn toàn thông hiểu luyện kim thuật. Đồng dạng là mỏ vàng, một cái sáng loáng lộ ở bên ngoài, một cái lại sâu tàng địa đáy, đồ đần cũng biết nên chọn cái nào đào. Di chắc đem trường kiếm để qua một bên, sau đó đem hắn lấy được cái kia mấy cái ô kim loan đao đem ra. Tay không chạm đến, kỳ tích lò luyện lập tức liền cấp ra phản ứng. Di chắc cũng nhất nhất tiến hành tinh luyện. Bất quá, lớn như thế quy mô tinh luyện kỹ nghệ, để Di chắc phát hiện một vấn đề. Mặc dù những này loan đao kỹ nghệ đều là trung độ không trò bẹn, nhưng những này loan đao chế tác quá trình đều đại kém hay không, công tượng trình độ cũng đều gần. Cái này cũng dẫn đến hắn tinh luyện nhiều như vậy đem loan đao, kỹ nghệ trình độ chỉ so với tinh luyện thanh thứ nhất loan đao độ dài tiến vào một điểm. Tài nghệ của hắn cũng sẽ không giống thanh điểm kinh nghiệm một dạng, theo tinh luyện tăng nhiều mà không giới hạn tăng trưởng. Bất quá Di chắc cũng không có gì bất mãn, không ai sẽ ghét bỏ trên mặt đất lấy không thiên ít. Tinh luyện đang tiến hành đến Bạch Phù Thủy đội trưởng cái kia thanh ấu kim loan đao lúc, kỳ tích lò luyện cho ra tin tức phát sinh một chút cải biến. Tại Cự Long luyện kim thuật phía dưới có bao nhiêu một cái, nhưng tinh luyện tin tức. Nguyên liệu: Hỏa tích loan đao, nhưng tinh luyện kỹ nghệ, Cự Long luyện kim thuật trung độ không chọn bện tinh luyện tiêu hao, 4 tinh thần lực nhưng tinh luyện tin tức, Cự Long luyện kim thụ văn cầu tinh luyện tiêu hao, 5 tinh thần lực thụ văn cầu. Di chắc đem ánh mắt rời đến loan đao bên trên, loan đao mặt ngoài có rất nhiều phức tạp màu vàng đường vân, những này màu vàng đường vân là Cự Long luyện kim thuật phó sản phẩm, tác dụng có thể tương tự vu sư phù văn. Tinh luyện. Ố kim loan đao đột nhiên biến mất, sau đó lần nữa xuất hiện. Một đoàn bạch sắc quang cầu xuất hiện tại kỳ tích lò luyện phía trên. Di chắc đem nó thôn vệ, liên quan tới cây hình cầu tin tức trong nháy mắt tiến nhập Di chắc trong đầu. Nửa ngày, Di chắc mở to mắt. Sinh mệnh hấp thu, đồ tốt ta. Căn cứ kỳ tích lò luyện đề luyện ra tin tức, thanh này loan đao thụ văn cầu hiệu quả là hấp thu sinh mệnh, tức thông qua thôn phệ địch nhân huyết dịch chuyển hóa thành sinh mệnh lực, sau đó trả lại người sử dụng. Loại hiệu quả này, từ linh học phái có chút pháp thuật có thể làm đến. Nhưng Di chắc cũng vẹn vẹn nghe nói qua. Pháp thuật mô hình loại vật này, nếu như không phải nát đường cái mặt hàng, rất ít có thể ở trên thị trường tìm tới, cơ bản đều là tại tự mình giao dịch trung lưu thông. Vị diện chiến tranh thật sự là phát tài nơi tốt ta. Di chắc cảm thán một câu, đem loan đao đều thu bảo, sau đó lấy ra hắn pháp trượng. Thu văn cầu cho Di chắc một chút linh cảm, mặc dù hai loại luyện kim thuật không thể liên hệ, nhưng hắn hoàn toàn có thể lợi dụng vật lý phương thức đem cả hai ghép lại. Trên pháp trượng một nửa dùng vu sư luyện kim thuật, nửa đoạn dưới dùng cự long luyện kim thuật, ở giữa dùng thuần túy máy móc kết cấu kết nối. Thời điểm chiến đấu dùng tới một nửa đem địch nhân đánh chết, sau đó dùng nửa đoạn dưới cắm vào thi thể tiến hành sinh mệnh hấp thu. Có thể nói là đã có thể đánh lại có hồi phục. Di chắc nghĩ đến khóe miệng không khỏi bước lên vẻ mỉm cười, lập tức liền xuất ra giấy viết bản thảo bắt đầu hành động. Ngược lại hắn hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thăng cấp trang bị tăng lên chiến lược vừa vặn. Tại Di chắc nhàn nhã tăng cao thực lực thời điểm, chiến cuộc cũng dần dần phát sinh cải biến. Tại thay đổi chủ soái về sau, Hỏa Tích một phương từ bỏ tinh anh sách lược, bắt đầu dùng số lượng khổng lồ Hỏa Tích chiến sĩ phối hợp tiểu quy mô Hỏa Tích quý tộc tiến hành thành thị chiến đấu trên đường phố. Nước cờ này để Vu sư một phương chỉ huy tầng trăm mối vẫn không có cách giải. Hạ giặt tinh anh sách lược để Vu sư bên này mười phần đau đầu, bộ chỉ huy không thể không dùng Hắc Phù Thủy tiến hành chiến đấu trên đường phố, dẫn đến đại lượng Bạch Phù Thủy ở phía sau đánh xì dầu, nghiêm trọng kéo chậm chiến tranh tiết tấu. Nhưng bây giờ đổi thành Hỏa Tích chiến sĩ, Hắc Phù Thủy tự nhiên là từ chiến đấu trên đường phố bên trong giải thoát ra, Bạch Phù Thủy cũng rốt cục về tới quen thuộc chiến trường. Ngắn ngủi thời gian một năm, Bạch Phù Thủy tiểu liên tiếp đánh hạ hơn 70 tòa thành thị, Hắc Phù Thủy cũng bắt đầu thẩm thấu tiến Hỏa Tích đế quốc hậu phương, tiến hành các loại tập kích quấy rối hoạt động. Donan là phế vật sao? Nhìn xem trên tường địa đồ, A Du hằn nhịn không được mắng to. Trước chiến tranh kỳ mất đi thành thị là bởi vì Vu sư binh lực quá tập trung, Hỏa Tích không có khả năng chống đỡ được. Nhưng theo chiến trường dần dần mở rộng, Vu sư binh lực cũng tại dần dần phân tán, nhưng bây giờ Vu sư công chiếm thành thị tốc độ vậy mà không có một tia chậm dần. Đây là rất rõ ràng là chỉ huy vấn đề. A Du Hàn, ta bảo ngươi sang đây xem địa đồ, không phải nghe ngươi đối Donan nguyên soái phát ngôn bừa bãi. A Du Hàn sau lưng, cao lớn hạ giặc khoát trên người lấy cái áo bào trắng tử, thoạt nhìn uy nghiêm dị thường. Nhưng phụ thân, cái này chiến cuộc ta nhìn không ra đồ vật gì, chúng ta một mực tại liên tục bại lui, tổn thất cũng một mực tại tăng lớn. A Du Hàn quay người hướng về phía cha mình gào lên. Là một cái Hỏa Tích thanh niên, hắn giờ phút này đã hoàn toàn bị chiến cuộc tình thế tức bất tình đầu, cổ phồng lên như cái cá nóc một dạng. Vậy liền lại nhìn, nếu như ngươi ngay cả những vật này cũng nhìn không ra, quân đội ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào, bên trên chiến trường cũng chỉ sẽ mất mạng. Hạ giặc thanh âm không có bởi vì A Du Hàn phẫn nộ có chút cải biến, hắn sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn có tâm tư rót cho mình một ly nham tương tinh tế nhóm nháp, tựa như là bị công chiếm quốc gia không phải mò dịp mở dạng. A Du Hàn tức giận đem thân thể xoay qua chỗ khác, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Hắn biết phụ thân của mình từ trước tới giờ không nói nhảm, hắn không để cho mình tiến vào quân đội, mình tuyệt không có khả năng tiến vào quân đội. Nhìn bản đồ trước mắt, A Du Hàn nội tâm bắt đầu bình phục, lý trí của hắn chiếm lĩnh cao điểm, bắt đầu từng bước phân tích tấm bản đồ này mang cho hắn tin tức. Từ trên chiến tuyến đến xem, Vu sư tại ngắn ngủi này một năm rưỡi đã xâm chiếm mỏ dịp đế quốc gần 1/6 địa vực, đồng thời chiến tuyến vẫn còn tiếp tục thúc đẩy. Với lại đầu này chiến tuyến cũng không tồn tại cái gì đột xuất bộ, có thể cho Hỏa Tích tiến hành xen kẽ vây quanh. Nhìn hồi lâu, A Du Hàn không có từ đầu này trên chiến tuyến nhìn thấy bất luận cái gì có thể lợi dụng cơ hội. Vũ sư chiến tuyến tựa như là một đạo tường đồng vách sắt, tất cả thoạt nhìn giống sơ hở địa phương, toàn bộ đều là đào xong bấy dập. Phụ thân, ta vẫn là nhìn không ra. À dù hẳn có chút thất là nói, vũ sư chiến tuyến quá vững chắc, ta tìm không thấy bất kỳ một cái nào có thể lợi dụng địa phương. Hạ Dạ gật gật đầu, tiếp tục xem, ngươi có thể nhìn ra đến chiến tuyến vững chắc, đã nói lên ngươi trưởng thành không ít. Nhưng ta muốn ngươi nhìn không chỉ có chiến tuyến, đem ngươi ánh mắt phóng đại một chút. Ánh mắt phóng đại một chút. A Du Hàn nặng nhìn địa đồ, trong đầu không ngừng tiếng vọng Hạ Dạ lời nói. Phóng đại một điểm. A Du Hàn lui ra phía sau một bước, đem ánh mắt phóng nhãn toàn bộ địa đồ. Vu sư giáng lâm phương vị khắp cả đại lục một cái cạnh góc, vu sư hậu phương không xa dãy núi sau, chính là mênh mông biển dung nham. Cho nên vu sư chỉ có thể đẩy về phía trước tiến. Với lại bởi vì là đột xuất bộ, cho nên vu sư hiện tại chỉ cùng mọ dịp đế quốc giáp giới. Trong chốc lát, hắn hiểu được cha mình ý tứ. A Du Hàn hưng phấn hô to, ta đã nhìn ra, vu sư lập tức liền muốn cùng lĩnh xạ đế quốc giáp giới. Donan Nguyên Soái tại dẫn đạo vu sư cùng lĩnh xạ đế quốc khai chiến. Nghe thấy con trai mình trả lời, Hạ Dật rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, Donan đúng là dẫn đạo vu sư cùng lĩnh xạ đế quốc khai chiến, nhưng hắn mục đích là cái gì người có nghĩ tới không? Mục đích? Mục đích khẳng định là phân tán vu sư lực lượng a. A Du Hàn ngây thơ đường. Phân tán lực lượng đúng là một bộ phận, nhưng còn có càng quan trọng hơn một bộ phận. Hạ Dật đi đến địa đồ trước, chỉ vu sư sắp chinh phục tòa thành thị tiếp theo. Chinh phục tòa thành thị này sau, vu sư đem chính thức cùng lĩnh xạ đế quốc giáp giới. Cuộc chiến tranh này tổn thất không thể toàn để cho chúng ta gánh chịu, cái khác hai cái đế quốc cũng nhất định phải chảy máu. Chỉ có dạng này chiến tranh về sau, đại lục thế cục mới có thể duy trì cân đối. Nếu không, dù cho chúng ta đem vu sư đổi ra ngoài, chúng ta nội bộ cũng sẽ bởi vì thực lực tổn thất phát sinh chiến tranh. Nếu như một cái nào đó đế quốc tổn thất quá lớn, cái kia xuất hiện đế quốc hủy diệt cũng không phải là không thể được. Cái này mới là ta muốn cho ngươi minh bạch đồ vật. A Du Hàn nhìn xem mình phụ thân, đầu óc có chút hỗn loạn. Đều lúc này, đế quốc thì làm sao còn tại lẫn nhau tính toán? Vũ sư đối đãi hỏa tích nhưng chỉ có nô dịch cùng tử vong hai loại phương thức, ba đại đế quốc lúc này không nên liên hợp lại, trước đem vũ sư xua đuổi khử trừ sao? Hạ Dật giống như là nhìn ra A Du Hàn suy nghĩ trong lòng, sâu kín nói ra, A Du Hàn, vũ sư có hại, nhưng lợi dụng được cũng có thể là một cây đao, một thanh để thế giới thống nhất đao. Bệ hạ của chúng ta nghĩ như vậy, cái khác hai vị bệ hạ cũng nghĩ như vậy. Tấu chương xong, chương 222, Mộ Dịp Chi Thuẫn chương 222, Mộ Dịp Chi Thuẫn nghe cha mình lời nói, A Du Hàn trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, trận chiến tranh này bọn hắn có lẽ không thắng được. Phụ thân, chúng ta có thể thắng sao? A Du Hàn nhìn về phía Hạ Dật, muốn có được một tia an ủi. Nhưng Hạ Dật lại lắc đầu. Ta không biết, nhưng chúng ta có thể làm cho trận chiến tranh này hướng chúng ta có thể thắng địa phương phát triển. Nói xong, Hạ Dật từ áo choàng trong túi, móc ra một trương giấy trắng. Tại Xích Dương thế giới, trang giấy bình thường đều là từ một loại tên là địa hỏa cây thực vật chế tác, loại cây này làm ra giấy đều là màu đỏ. Nếu như muốn một trương giấy trắng, cái kia nhất định phải đi qua nhiều đạo trình tự xử lý, chế tác lên 10 phần phiền phức. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, hỏa tích quý tộc dùng đều là giấy trắng. Nhưng A Du Hàn chú ý tới, Hạ Dật trương này giấy trắng có chút khác biệt, hắn tại giấy bên dưới, tựa hồ nhìn thấy một vòng màu vàng. Con của ta, mặc dù ngươi trí tuệ còn chưa đủ lấy để ngươi ở chính diện trên chiến trường sống sót, nhưng Mộ Dịp Đế quốc lại không chỉ có một cái chiến trường. Hạ Dật đem tấm kia giấy trắng đưa cho A Du Hàn, A Du Hàn sau khi nhận lấy nhìn thấy, trương này giấy trắng biên giới là gấn lấy màu vàng hoa văn, màu vàng, hỏa tích nhất tộc bên trong chí cao vô thượng nhất nhan sắc. Khi một trang giấy ấn có kim văn thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa tờ giấy này xuất từ hoàng cung. Trên giấy viết nội dung rất đơn giản, đây là một chương ví dụ, A Du Hàn được bổ nhiệm làm một cái tên là Mộ Dịp Chi Thuẫn tổ chức thống lĩnh, nhiệm vụ chủ yếu là đem những cái kia thẩm thấu tiến đế quốc hậu phương vu sư xử lý sạch. Phụ thân, đây là A Du Hàn mờ mịt nhìn xem Hạ Dật, cái này tên là Mộ Dịp Chi Thuẫn tổ chức lúc trước hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua, hắn làm sao lại đột nhiên trở thành cái tổ chức này thống lĩnh? Với lại, căn cứ chương này ví dụ nội dung, A Du Hàn phát hiện mình trưởng quản cái tổ chức này quyền lực lớn không hợp thói thường. Hắn thậm chí có thể yêu cầu nội bộ đế quốc tất cả cấp bậc nội chính quan viên phối hợp mình. Bởi vì chiến tranh sách lược cải biến, nội bộ đế quốc xuất hiện càng ngày càng đến càng nhiều, bị vu sư xưng là hắc phù thủy vu sư. Những này hắc phù thủy không ngừng quấy rối chúng ta hậu phương, hủy hoại quân nhu nhà kho, ám sát quan viên trọng yếu, đây đều là bọn hắn làm sự tình. Chúng ta nhất định phải tổ chức một nhóm người ứng đối những này hắc phù thủy. Hạ Dật luốt luốt con trai mình đầu, đó là cái gian khổ nhiệm vụ, bệ hạ đem nhiệm vụ này cho ngươi, ngươi liền muốn gánh vác lên cái này chức trách. Không cần phải sợ thất bại, không cần phải sợ đắc tội với người. Ta mặc dù không còn là nguyên soái, nhưng ta vẫn như cũng là đế quốc tướng quân. A Du Hàn mở mịt nhìn trong tay mình ví dụ, chỉ cảm thấy trương này giấy trắng có thiên quân nặng. Hạ Dật vỗ vỗ A Du Hàn phía sau lưng, trở về ngẫm lại nên làm sao bây giờ. Nếu như ngươi có cần, ta nhưng từ quân đội điều một bộ phận trở về. Ngược lại chiến tuyến thúc đẩy quyết định bởi tại vu sư, mà không phải quyết định bởi tại chúng ta. Mang theo trang giấy, A Du Hàn trở lại gian phòng của mình. Hạ Dật lời nói tại lỗ tai hắn không ngừng quanh quẩn, không cần sợ thất bại, không cần sợ đắc tội với người, nhưng hắn lại có thể nào không sợ đâu? Hắn thất bại tiêu hao chính là hắn phụ thân mấy trăm năm qua tích lũy danh dự. Trong phòng càng nghĩ, A Du Hàn chỉ cảm thấy một cỗ ngột ngạt tại mình trong lồng ngực tích tụ. Hắn muốn làm sao tổ chức nhân viên, quy định như thế nào quy tắc, làm sao nhượng quyền lực to lớn như vậy tổ chức, không xuất hiện quyền lực mục nát phần tử. A Du Hàn càng nghĩ trong lòng càng phiền muộn, dứt khoát liền ra gian phòng, chẳng có mục đích trên đường hành động. A Du Hàn chỗ ở là Mộ Dịp Đế quốc vương đô, tại cái này Mộ Dịp Đế quốc lâm vào chiến tranh vũng bùn thời khắc, vương đô vẫn như cũ náo nhiệt phồn hoa, nhìn không ra một điểm chiến tranh tới vết tích. A Du Hàn đi trên đường, mặc dù hắn túi đầu suy tư nên như thế nào giải quyết những vấn đề này, nhưng ở trên đường nhưng không có đụng phải một cái người đi đường. Mà khi A Du Hàn ngẩng đầu lúc, hắn phát hiện mình dòng sông bên trong một khối đá ngầm, biển người bị hắn khối này đá ngầm một phân thành hai. Tại mọi dịp đế quốc, thậm chí tất cả đế quốc, ngân giác quý tộc đều là dưới một người trên vạn người tồn tại. Dù cho ạ đủ hẳn đi đang cuộn trào mãnh liệt biển người bên trong, tất cả hỏa tích cũng đều sẽ tự giác lách qua hắn. Nhìn xem chung quanh sợ hai ánh mắt của mình, ạ dù hẳn trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang. Vương đô có không ít ngân giác quý tộc, nếu để cho đám người này gia nhập mọi dịp chi thuẫn, vậy hắn cũng không cần xoắn xuýt quyền lực bục nát cùng nhân viên chiến lược vấn đề. Ngân giác quý tộc dù là nằm bất động, chỉ cần sống được đủ lâu, thực lực cũng có thể đến cấm vệ long võ sĩ tiêu chuẩn. Với lại những người này ngày bình thường liền vô pháp vô thiên, mọi dịp chi thuẫn quyền lực đối tầm thường hỏa tích tới nói có lẽ là hấp dẫn cực lớn, nhưng đối với đám này hỏa tích tới nói, bất quá là thường ngày thôi. Với lại đế quốc quan viên bao nhiêu đều cùng quý tộc có quan hệ thân thích, bọn hắn đi điều tra cũng không đến mức bị quan viên dưới ngang chân. À dù hàng càng nghĩ càng thấy được bản thân ý nghĩ này không sai, nhưng bây giờ có một vấn đề bày ở trước mặt hắn. Hắn làm như thế nào mời chào bọn này ngân giác quý tộc, lại nên như thế nào ước thúc đám này ngân giác quý tộc? À dù hàng dọc theo đường phố chẳng có mục đích hành động, từ liệt nhật trên không đến ngày lặn về phía tây. Đi tới, à dù hàng đột nhiên đụng phải một người. Ân. À dù hàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cả người khoác kim văn áo bào trắng giống cái hỏa tích đứng ở trước mặt mình. À dù hàn, ngươi hôm nay thế nào? Trên đường đi một ngày, cùng mất hồn một dạng. À dù hàn thấy rõ hỏa tích khuôn mặt, đội vàng có chút không người, công chúa điện hạ. Công chúa nhìn xem à dù hàn, màu vàng long mục mang theo một chút bất mãn. Ta nhớ được ta đã nói với ngươi, nhìn thấy ta không cần hành lễ. Với lại đừng gọi ta công chúa điện hạ, ta có danh tự, gọi ta ạ cả dạ. À dù hàn đứng thẳng người, thần sắc có chút lung túng. Là, công. Ạ cả dạ điện hạ. Ạ cả dạ có chút bất đắc dĩ khoát tay áo, tính toán. Nói cho ta một chút người đang suy nghĩ gì? A, ta nghe nói nguyên soái đại nhân cho ngươi mưu cái vị trí, làm sao? Đang suy nghĩ làm như thế nào làm? A dù hàn nhẹ gật đầu, đúng là đang suy nghĩ chuyện này. Điện hạ ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể ước thúc ngân giác các quý tộc? Ước thúc các ngươi? A cả dạ đột nhiên cười ra tiếng, các ngươi làm sao ước thúc? Ngoại trừ phụ thân ta, sợ là không ai có thể ước thúc các ngươi. A dù hàn lúng túng gãi đầu một cái. A cả dạ nhìn thấy hắn dạng này, không khỏi ngừng lại cười, ngươi nói thật à? Ngươi tại sao muốn ước thúc ngân giác quý tộc? Chẳng lẽ nguyên soái đại nhân cho ngươi mưu là cái quý tộc chấp pháp quan? Đây cũng không phải. À dù hàn lắc đầu, lập tức đem chính mình ý nghĩ nói cho ạ cả dạ. Ạ cả dạ nghe xong, suy tư một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng đường. Có, ngươi muốn ước thúc đám này quý tộc, để cho ta thêm vào không được sao? Các ngươi còn dám chống lại ta không thành? Ạ cả dạ lời này cũng không phải là phép lối, làm hỏa tích chi vương nữ nhi duy nhất, địa vị của nàng muốn so ngân giáp quý tộc cao hơn một cái cấp bậc. Cái này khiến nàng trời sinh liền có pháp lý bên trên điểm cao. Với lại ạ cả dạ thực lực ở trong đế quốc cũng coi là cao tầng. Hai cấp đỉnh phong sắp bước vào ba cấp thực lực, lưu tại hậu phương ngân giác quý tộc, không có mấy cái có thể thắng qua nàng. Với lại trọng yếu nhất chính là, nàng và ạ dù hạn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, lẫn nhau ở giữa tốt đến ngủ một cái giường, hoàn toàn không sợ có người châm ngòi ly rán. Cái này, không tốt lắm đâu. Ạ dù hạn do dự nói. Ạ cả dạ nói đúng là một cái biện pháp giải quyết, nhưng để ạ cả dạ dù sao cũng là công chúa, cái thân phận này thật sự là có chút đặc thù. Có cái gì không tốt lắm, ta liền muốn thêm vào, ngươi bắt ta như thế nào? Ạ cả dạ khiêu khích nhìn xem ạ dù hạn, ngữ khí có chút năng lượng. Cái này. Được thôi. Vậy ta trở về chuẩn bị một chút quý củ, ngày mai đi tìm ngươi. Nói đi, ạ dù hàn quay người liền phải trở về, nhưng đi chưa được mấy bước, cái đuôi của hắn liền bị người cho kéo lại. Hắn nhìn lại, cái đuôi của mình đang bị một cái khác đầu cái đuôi cuốn lấy, mà đầu kia cái đuôi chủ nhân, giờ phút này chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đừng về ngươi cái kia, ta hôm nay mở một bình 100 năm long viêm hữu, cùng nhau nếm thử như thế nào. Mọ dịp chi tuấn kiến lập đối với hắc phù thủy tới nói xác thực nhiều rất nhiều phiền phức. Tại hai cái bối cảnh thông tiên người sáng lập dẫn đầu dưới, mọi dịp chi thuẫn đạt được mọi dịp đế quốc quý tộc giai tầng toàn lực ủng hộ, có thể nói muốn cái gì có cái đó. Hơn nữa còn không ai dám đối hai vị này qua tay múa chân. Cái này cũng khiến cho hai người đang thu nạp thành viên lúc tiên mã hành không bám vào một khuôn mẫu. À dù hẳn thông qua hạ giặt quan hệ, từ tiền tuyến điều một nhóm hỏa tích chiến sĩ làm mọi dịp chi thuẫn cơ sở hành động nhân viên, sau đó để lại thu nạp một nhóm ngân giáp quý tộc, dùng làm cao đoan chiến lược. Trừ cái đó ra, à dù hẳn còn chiêu mộ rất nhiều không phải nhân viên chiến đấu. Những này không phải chiến đấu hình nhân tài. Có là ngự dụng thợ rèn, có là chuyên trách săn giết hỏa diễm cự thú thợ săn, có là đấu thú trưởng bồi dưỡng viên. Những người này đều có một chút năng lực đặc thù, mọi dịp chi thuẫn đem những người này tổ chức, coi là nước hiệu lực tôn chỉ đoàn kết bọn hắn, sau đó dùng làm đuổi bắt hắc phù thủy. Những người này năng lực mặc dù cùng trực tiếp chiến lực không quan hệ, nhưng ở truy tra hắc phù thủy thời điểm, thường thường đưa đến kỳ hiệu. Tại lần lượt đuổi bắt bên trong, mọi dịp chi thuẫn cũng dần dần thành thục. Nội bộ cơ cấu, nhân viên cấu thành, hậu cần bảo hộ, an bài chiến thuật các loại hạng mục công việc tại lần lượt trong chiến đấu từng bước hoàn thiện. Cái này vừa mới sáng lập mới tổ chức, đang tại từng bước một trưởng thành là hắc phù thủy đại phiến phái. Sáng tỏ trong phòng thí nghiệm, hắc bảo vu sư đang tại thí nghiệm đài trước đội vàng mình thí nghiệm. Hắn đang dùng ma lực tại một khối màu đen phù văn cơ bản bên trên khắc họa to bằng hạt vương phù văn. Đột nhiên, thí nghiệm đài bên trên thủy tinh cầu đống nhiên sáng lên, một đạo băng lãnh thanh âm từ trong truyền ra. Cố vấn Di Chát, bộ chỉ huy quyết định vận dụng pháp thuật trợ giúp xe tiến hành nhiệm vụ, xin ngươi lập tức cùng số 13 bạch phù thủy tiểu đội tụ hợp, theo bọn hắn cùng nhau tiến hành tác chiến. Vu sư mắt nhìn thủy tinh cầu, đem trong tay phù văn cơ bản đem thả xuống. 10 năm, cuối cùng có nhiệm vụ. Di Chắc đem thí nghiệm đài thu thập sạch sẽ, sau đó từ ma pháp trong túi áo lấy ra một thanh quái dị ma trượng. Ma trượng nửa đoạn trên giản dị tự nhiên, màu đen thân trượng đỉnh khảm nạm lấy một viên xích hồng hỏa diễm bảo châu. Nhưng ở ma trượng nửa đoạn dưới, giản dị tự nhiên thân trượng bên trên thì nhiều vô số phức tạp hoa văn, thoạt nhìn như là đằng mạn quấn quanh, lại như là một viên cổ thụ ung tùm cánh lá. Tấu chương xong, chương 223, trợ giúp nhiệm vụ chương 223, trợ giúp nhiệm vụ ra gian phòng, Di Chắc rất nhanh liền từ hậu cần vu sư nơi đó đạt được số 13 tiểu đội vị trí. Số 13 tiểu đội đã từ vũ khí nhà kho nhận lấy 4 chiếc pháp thuật trợ giúp xe, giờ phút này bọn hắn đã tại phủ không thành cứ điểm bên ngoài chờ đợi Di Chắc đến. Đội trưởng, cái này pháp thuật trợ giúp xe ngươi lúc huấn luyện cảm giác thế nào? Tại sao ta cảm giác cái đồ chơi này có chút không quá đáng tin cậy đâu? Trong tiểu đội, một người mặc màu trắng vu sư bảo, thân cao gần 3 mét tiểu cự nhân thanh âm có chút thật thà hỏi. Cái đồ chơi này liền có thể đánh 30 giây, sau khi đánh xong liền thành cái sắt vỏ bọc. Bị tiểu cự nhân hỏi thăm đội trưởng tiện tay vô pháp thuật trợ giúp xe, cái đồ chơi này rất cực đoan, ta cũng không nói lên được là tốt là xấu. Nhưng cùng chúng ta bình thường dùng luyện kim vũ khí so, cái đồ chơi này quả thật có chút không giống nhau lắm. Bất quá cái này dù sao cũng là một cái vũ khí mới, khẳng định có không ít thiếu hụt cần điều chỉnh. Đội trưởng mà nói rất tốt nghe, nhưng hắn nhìn về phía pháp thuật trợ giúp xe ánh mắt cũng tràn đầy không tín nhiệm. Trước lúc này, hắn bèn bèn quen thuộc một cái pháp thuật trợ giúp xe thao tác, tại nô lệ quái vật trên thân thí nghiệm dưới hiệu quả. Nhưng muốn nói thực chiến, hắn đây là lần thứ nhất. Đội trưởng, cái đồ chơi này thế nhưng là Vladimir đại sư nhìn chúng, luận khối lượng, luận định vị khẳng định không có vấn đề. Trong đội ngũ, một cái hơn nửa bên thân thể đều cải tạo thành máy móc vũ sư nói ra, chúng ta bất quá là kiểm tra một chút cái đồ chơi này có cái gì cải tiến địa phương. Với lại nhiệm vụ lần này liền là tiếp ứng một cái chui vào hậu phương hắc phù thủy trở về, không có gì nguy hiểm. Coi như xảy ra vấn đề, bộ chỉ huy không phải cũng cho phép chúng ta bỏ xe sao? Đội trưởng mắt nhìn lên tiếng vũ sư, cái này luyện kim vũ sư là tiểu đội mới tới luyện kim vũ sư, ngày bình thường thích nhất gây rối liền là các loại nguy hiểm tố năng pháp thuật, cùng các loại cực kỳ nguy hiểm luyện kim vũ khí. Coi như tại vũ sư bên trong, hắn cũng coi là một cái phần tử nguy hiểm. Nhưng như thế cái phần tử nguy hiểm lại từ tiếp nhận pháp thuật trợ giúp xe thao tác cùng sửa chữa vấn luyện sau, vẫn đối pháp thuật trợ giúp xe ưu ái có thừa. Cái này khiến đội trưởng đối pháp thuật trợ giúp xe thật sự là an tâm không nổi. Không lâu, đội trưởng nhìn thấy một cái trên vai đứng đấy ô nha hắc bảo vu sư đang tại phi tốc tới gần tiểu đội. Đợi cái kia vu sư dừng lại, đội trưởng ở thấy rõ vu sư khuôn mặt sau, không khỏi sửng sở. Ngài là Di Chát đại sư? Hắc bảo vu sư cười cười, hướng đội trưởng đưa tay phải ra. Chắc hẳn ngài liền là Ải Dạ đội trưởng a, ta là Di Chát, các ngươi kỹ thuật cố vấn. Tại trung tổ thế giới trong chiến tranh, Ải Dạ tại quyết chiến thời khắc thuộc về bộ đội phòng ngự trên đất liền một thành viên, mà nên lúc hắn tiểu đội luyện kim vu sư vừa vặn bỏ mình, Di Chát không ít giúp hắn sửa chữa luyện kim ma thạch pháo. Ngài tốt, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là ngài làm là vu sư thương hội kỹ thuật cố vấn. Ải Dạ cùng Di Chát hai tay đem nắm, nội tâm đối pháp thuật trợ giúp xe lo lắng cũng biến mất theo không thấy. Hắn tại trung tổ trong chiến tranh thế nhưng là được chứng kiến Di Chát sửa chữa ma thạch pháo kỹ thuật, tay nghề kia, tốc độ kia, dù cho phóng tới trong quân đoàn cũng là xếp hàng đầu. Nhân vật như vậy làm kỹ thuật cố vấn, chắc hẳn nhóm này pháp thuật trợ giúp xe coi như xảy ra vấn đề, cũng có thể rất nhanh giải quyết. Ta cho ngài giới thiệu một chút, mấy cái này là đội viên của ta. Ái giặt chỉ vào cái kia tiểu cự nhân vu sư nói ra, đây là xem bỏ, đi thể chất tiến hóa vu sư. Đây là Đami, tiểu đội chúng ta luyện kim vu sư. Ái giặt chỉ cái kia nửa người đều cải tạo thành máy móc vu sư nói ra. Đây là Sabo, một vị tinh thông tố năng pháp thuật nhị hoàn tố năng vu sư. Một người mặc áo bào trắng, khuôn mặt lạnh lùng vu sư Song Di chắc gật đầu. Hai cái này là có lệ minh đệ, bọn hắn là vong linh vu sư, là tiểu đội thám tử cùng bác sĩ. Có lệ minh đệ một cái là thoạt nhìn mập trắng mập mạp, một cái khác thì là trên thân không có một tia vết đủ, trong hốc mắt lóe màu đỏ linh hồn chi hỏa khô lâu. Đằng sau, Ái Giặt lại cho Di Chát giới thiệu tiểu đội viên khác. Toàn bộ tiểu đội tổng cộng có 20 người, một cái tiêu chuẩn bạch phù thủy tiểu đội. Nhưng ở điều khiển pháp thuật trợ giúp xe tình huống dưới, Di Chát cảm thấy cái này tiểu đội nhân số có chút nhiều. Pháp thuật trợ giúp xe tại Di Chát thiết kế bên trong cũng không có vận binh công năng, toàn bộ trên xe chỗ ngồi liền hai cái, một cái là chủ điều khiển, một cái là tay lái phụ. Nói cách khác, con này tiểu đội tổng cộng có thể ngồi lên xe cũng chỉ có 7 người, còn lại 13 cái tất cả đều được bản thân bay. Bộ chỉ huy cho xe hơi ít. Di Chát đối Ái Giặt cười nói, liền 4 chiếc xe, phần lớn người đều phải ở bên ngoài bay. Cái này không có gì. Ai ra không có vấn đề nói, dựa theo bình thường, chúng ta lần này đều không có cái này pháp thuật gì trợ giúp xe, toàn bộ đều phải bay qua. Gặp Ai ra không quan trọng, Di Chắc cũng không tại nhiều nói. Được thôi. Ta kiểm tra một chút xe, nhìn xem có vấn đề hay không. Di Chắc đi đến pháp thuật trợ giúp trước xe, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cỡ nhỏ luyện kim trận. Luyện kim trận có thể cho Di Chắc tinh thần tiến vào trong tài liệu, cũng tiến hành tính dẻo, khắc họa phù văn các loại thao tác. Mà lợi dụng điểm này, luyện kim vu sư đồng dạng có thể dùng tới kiểm tra luyện kim máy móc hoặc là ma trang kết cấu. Mà một bên Đạ Mì trông thấy Di Chát thao tác, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn tại tâm linh mạng lưới đối Ải Giặt nói ra, đội trưởng, vị này Di Chát đại sư lợi hại à, chiến trường luyện kim thuật dùng so ta đều thuần thủ, cái này dùng luyện kim trận dò xét luyện kim vũ khí kết cấu biện pháp, ta vẫn là lần đầu gặp. Ải Giặt nghe vậy mà không đổi sắc, tại tâm linh mạng lưới bên trong thuận miệng trả lời, đây coi là cái gì? Lần trước vị diện chiến tranh Di Chát đại sư cùng chúng ta cùng một chỗ đánh qua quyết chiến, đương thời ngươi còn không có gia nhập quân đoàn. Hắn tại quyết chiến thời điểm, trực tiếp thay thế Vladimir đại sư, làm chiến trường thợ máy giúp chúng ta sửa chữa ma thạch pháo. Lợi hại như vậy. Đạ Mị giật mình, thanh xương nhất hảo quân đoàn luyện kim vũ sư, ngoại trừ trực tiếp gia nhập quân đoàn học sinh binh bên ngoài, toàn bộ đều là từ Vladimir tiến hành chiêu mộ. Những này từ tự do vu sư chúng chiêu ôm luyện kim vu sư toàn bộ đều muốn đi qua Vladimir khảo nghiệm. Với lại vì để cho những này vu sư tâm phục khẩu phục, đang cho bọn hắn tiến hành khảo nghiệm thời điểm, Vladimir đều sẽ tự mình làm mẫu một lần, sau đó lại để bọn hắn tiến hành. Cho nên mấy cái này luyện kim vu sư đối Vladimir đều là tâm phục khẩu phục. Có thể thay thế Vladimir làm chiến trường tự máy, vậy vị này Di Chát đại sư luyện kim kỹ nghệ chắc hẳn không thể so với Vladimir kém bao nhiêu. Bất quá vị đại sư này thoạt nhìn có chút tuổi trẻ a. Đã bị nhìn kỹ một chút Di Chát, Di Chát trên thân cái kia cỗ triều khí phồn thịnh khí tức, xem xét liền là cái trẻ tuổi vu sư. Còn trẻ như vậy vu sư, thật sự có như vậy cao tay nghề. Ai giật mắt nhìn cái này mới tới luyện kim vu sư, tại tâm linh mạng lưới bên trong trả lời, đây chính là Di Chát đại sư chỗ lợi hại nhất. Di Chát đại sư tại trùng tổ thế giới nhưng thật ra là cái hắc phù thủy, hắn sửa chữa ma thạch pháo tay nghề toàn bộ đều là hiện trường cùng Vladimir đại sư học. Hiện học. Đã bị trong nháy mắt con người địa chấn. Lâm thời học đều có thể thay thế Vladimir, đây là cái gì thiên tài? Giờ phút này, Di Chát cũng kiểm tra xong 4 chiếc xe. Không có vấn đề, chúng ta lên đường đi. Ai giật vung tay lên, mấy cái nhận qua huấn luyện vu sư bắt đầu lên xe, chuẩn bị xuất phát tiến về địa điểm tiếp ứng. Sau khi lên xe, Di Chát ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đối Ai giật thuận miệng hỏi, chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì? Tiểu nhiệm vụ, chúng ta liền muốn đi tiếp người. Ai giật một tay để lại điều khiển dùng thủy tinh cầu, một bên cho Di Chát giới thiệu lần này nhiệm vụ. Có cái hắc phù thủy ở phía sau bị Mò Dịp Chi Thuẫn phát hiện, bởi vì hắn đương thời cách tiền tuyến không xa, cho nên liền đối bộ chỉ huy phát ra tiếp ứng xin. Mò Dịp Chi Thuẫn. Di Chát nghi ngờ nói, Hỏa Tích có ba đại đế quốc đại sư hẳn phải biết ta, cái này Mò Dịp Chi Thuẫn liền là Mò Dịp đế quốc vì ứng đối chúng ta chui đi vào hắc phù thủy, xây dựng một cái chuyên trách cơ cấu. Mấy năm này cho chúng ta tạo thành không ít phiền phức. Nói xong, Ai Giác cười lạnh một tiếng, những này Hỏa Tích quả nhiên là khó chơi, các loại cái thế giới này đánh xuống, không phải cho bọn hắn diệt tộc không được. Ầm ầm. Pháp thuật trợ giúp xe hỗn độn ma lực động cơ phát ra cùng dã gào thét. Di Chát đại sư, chúng ta xuất phát. Sau 5 ngày, Mò Dịp đế quốc tiền tuyến. Ba viên thái dương treo ở thiên cung, vì xích dương thế giới tăng thêm mấy phần nóng bỏng. Màu đỏ kiền khô đại địa bên trên, thưa thất xích hồng bụi cây tô điểm trong đó. Không lâu, ba viên thái dương xẹt qua chân trời, toàn bộ thế giới vì đó một tối. Đột nhiên, xích hồng đại địa đột nhiên hở ra một cái đống đất, ngay sau đó một cái hắc bảo vu sư liền từ đống đất bên trong chui ra, toàn thân trên dưới tràn đầy xích hồng cắt đất. Hắc bảo vu sư đi lên sau, lập tức nhìn nó nghiêng hai phía, cũng tản ra tinh thần lực dò xét hoàn cảnh xung quanh. Tại xác định không có hỏa tích mai phục sau, hắn hơi trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Chạy nửa tháng, cuối cùng hất ra đám kia hỏa tích tạp trùng. Hắc bảo vu sư chửi bới nói, bị một đám thổ dân truy sát chật vật như vậy, nói ra đều mất mặt. Hắc bảo vu sư xuất ra thủy tinh cầu, ở phía trên điểm hai lần. Rất nhanh, một đạo ma lực ba động từ trong thủy tinh cầu truyền ra. Hô, tín hiệu phát ra, cuối cùng có thể trở về hậu phương nghỉ hưu. Phanh. Hắc bảo vu sư trên thân đột nhiên bắn ra một đạo ma lực bình chướng, đem từ phía sau bay tới một cây hỏa diễm lao chỉ hoán một cái chớp mắt. Mà chính hắn thì thừa dịp cái này một cái chớp mắt, hoảng sợ tránh ra cái này hỏa diễm lao. Có mai phục. Thứ, vậy mà tránh ra. Hắc bảo vu sư sau lưng 100m địa phương, một người mặc xích hồng ngụy trang hỏa tích bất mãn cắt một tiếng. Tay hắn bung lên, mười mấy cái mặc xích hồng ngụy trang hỏa tích từ dưới đất bò dậy, sau đó từ ngụy trang lấy ra một cái kim loại lao. Những này hỏa tích thoạt nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện, động tác thoạt nhìn nước chảy mây trôi, chỉnh tề như một. Kim loại trường thương trong tay bọn hắn nhóm hỏa diễm, sau đó hóa thành một mảnh hỏa vũ, đem áo bào đen hắc bảo vu sư đâm trở thành một đoàn huyết vụ. Một cái nho nhỏ nhất hoàn vu sư, thật sự coi chính mình có thể từ Mò Dịp Chi Thuẫn trong tay chạy đi. Đầu tiên đứng lên hỏa tích cười lạnh nói, trên đầu của hắn mọc ra một đôi long giác tại ánh lửa dưới, lóe một chút ngân sắc quang mang. Cái khác hỏa tích không có chờ mệnh lệnh, sau khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn liền bắt đầu ngay ngắn trật tự quét dọn chiến trường, thanh lý chiến đấu vết tích. Sau đó bọn hắn từ phía sau lấy ra một cái nhân ngẫu dạng đồ vật, đem nó cắm vào hắc bảo vu sư tử vong địa phương, cũng ở tại trên thân phủ thêm một kiện màu đen vu sư bảo. Đại nhân, đều chuẩn bị xong. Một cái mọc ra màu đen long giác hỏa tích báo cáo. Ngân giác hỏa tích phất phất tay, đi, vậy liền tiếp tục mai phục, nhìn xem con này còn tôm nhỏ cho chúng ta câu tới cái gì cá. Thấu chương xong, chương 224, mai phục. Hỏa lực rửa sạch. Chương 224, mai phục. Hỏa lực rửa sạch. Khoảng cách hỏa tích mai phục địa điểm 50 km bên ngoài. Đi, ngươi khởi động thử một chút. Di Chát đem pháp thuật trợ giúp xe phụ ma vỏ bọc thép khép lại, đối hải giạt hô lớn. Thực chiến kiểm nghiệm đối với một cái vũ khí tới nói 10 phần trọng yếu. Di Chát pháp thuật trợ giúp xe mặc dù tại thiết kế thời điểm liền suy tính các loại vấn đề, nhưng ở đối mặt xích dương thế giới cực đoan điều kiện khảo nghiệm sau, xe vẫn là xuất hiện trục trặc. Xích dương thế giới đất đỏ bình nguyên, ban ngày nhiệt độ có thể tùy tiện đạt tới 60 độ, giữa trưa càng là có thể đạt tới 80 độ, mà theo mặt trời xuống núi, đất đỏ bình nguyên nhiệt độ lại sẽ chợt hạ xuống trở về 0 độ phía dưới. Cực đoan như vậy thời tiết, tại ban ngày, pháp thuật trợ giúp xe động cơ giải nhiệt hệ thống nhất định phải cực hạn vận chuyển, mà tới được ban đêm, chợt hạ xuống nhiệt độ đối với pháp thuật trợ giúp xe một chút nhỏ bé linh kiện dễ dàng xuất hiện biến hình. Nhưng Bạch Phù Thủy tiểu đội có Di Chát người thiết kế này làm kỹ thuật cố vấn, pháp thuật trợ giúp xe vấn đề tại Di Chát thao tác dưới đều chiếm được giải quyết. Các loại nhiệm vụ lần này trở về, Di Chát liền sẽ đối tất cả pháp thuật trợ giúp xe tiến hành thăng cấp cải tạo, lấy ứng đối xích dương thế giới ác liệt hoàn cảnh. Tốt, ta khởi động thử một chút. Theo hỗn độn động cơ bị ma lực rót vào, cùng giá tiếng gầm gừ lần nữa từ gầm xe bật ra. Hết thảy bình thường. chuẩn bị xuất phát. Nghe thấy Hải Dật thanh âm, Di Chắc trong lòng thở dài một hơi. Vấn đề giải quyết là được. Đầu về cho người ta làm hậu mãi, Di Chắc cảm giác mình áp lực núi lớn. Nếu là hắn xử lý không tốt pháp thuật trợ giúp xe vấn đề, cái kia ắt phải sẽ ảnh hưởng pháp thuật trợ giúp xe sau này tiêu thụ. Cũng may hắn coi như có chút bản sự, dọc theo con đường này không có đụng phải cái gì không có cách nào giải quyết nan đề. Mở cửa xe ngồi lên tay lái phụ, tiểu đội tiếp tục hướng phía tín hiệu chuyển ra địa phương tiến lên. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, Di Chắc vẫn là đem Vũ Ly xe thả ra, để hắn đi dò xét một chút tình huống. Bọn hắn hiện tại dù sao cũng là ở tiền tuyến, vạn nhất có hỏa tích nhất lên phát hiện hắc phù thủy, ở nơi đó cho bọn hắn gài bẫy coi như nguy rồi. Nhìn xem Di Chắc thả ra Vũ Ly xe, Hải Giạt đội vàng ngăn cả nói, Di Chắc đại sư, ngươi cái này ma sủng cũng đừng thả ra. Những cái này hỏa tích có đặc biệt nhằm vào chúng ta ma sủng săn thú, ngươi cái này ma sủng không có đi qua đặc thù cải tạo, vạn nhất bị hỏa tích săn thú gặp, ngươi coi như thiếu đi cái linh hồn mầm móng. Nhưng Di Chắc lại cười lắc đầu, yên tâm, ta cái này ma sủng không kém. Không lâu, U Lì Sẹt trở về, trên móng đuốt còn đang nắm một cái mọc ra vảy rồng, bộ dáng giống như là rực long đồng dạng cỡ nhỏ long thú. Rắc, những này thằn lằn bồi dưỡng tiểu gia hỏa vẫn rất lợi hại, sức chiến đấu không sai, hương vị cũng rất tốt, xương cốt bắt đầu ăn rất giòn. Ai giặt trông thấy U Lì Sẹt như vậy dũng mãnh, không khỏi lấy làm kinh hãi. Những này săn thú ngày thường đều là thành đàn xuất phát, liền xem như cấp 2 ma sủng, gặp cũng sẽ bị xé thành vỡ nát. Mà cái này quả đen vậy mà có thể cầm lấy một cái săn thú, với lại toàn cần toàn đuôi trở về. Thực lực này đều theo kịp một chút vu sư. Ai giặt mắt nhìn Di Chắc, chỉ cảm thấy vị đại sư này càng phát lợi hại a luyện kim thuật lợi hại, ma sủng còn như thế lợi hại, ma sủng lợi hại như vậy, hắn thực lực cũng khẳng định yếu không đến đi đâu. Với lại Di Chắc niên kỷ thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Nghĩ tới đây, Ai giặt trong lòng không khỏi cảm thán. Vu sư cùng vu sư ở giữa chênh lệch, có đôi khi so vu sư cùng thổ dân ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Nói điểm chính, phía trước có hỏa tích mai phục không có. Di Chắc từ ủ lì xẹt móng nuốt bên trong tiếp nhận săn thú, tiện tay đem nó phong ấn, sau đó ném vào ma pháp túi. Rắc, mai phục đúng là có, nhưng không nhiều. Bất quá lấy các ngươi thực lực này quá khứ ô lợi tắc tư đốn ngừng lại, chính diện đánh đoán chừng có chút treo. Bất quá ta không có tính cả ngươi xe này đương thời ta không có lẫn bảo, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Di Chắc nhíu mày, đem hỏa tích mai phục vị trí cùng thực lực nói cho ta một chút. Rắc, đục lỗ nhìn một chút, mười mấy cái một cấp, ba cái hai cấp, nhưng đám người này đều có tinh thần ngụy trang, xem xét liền là hỏa tích bên trong tinh anh. Vị trí đâu? Di Chắc đem Ai Giặt địa đồ thủy tinh cầu cầm tới, theo ma lực rót vào, một màn ánh sáng địa đồ xuất hiện tại Di Chắc trước mặt. U Lì Sẹt hơi đánh giá một chút, sau đó dùng miệng chim tại trên địa đồ điểm một cái. Di Chắc nhìn thấy địa điểm sau, không khỏi trầm mặc một lát. Ngay tại tín hiệu phát xạ địa điểm. Ai Giặt, nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại. Ân. Ai Giặt một cước phanh lại làm cho cả đội xe đều ngừng lại. Đại sư, ngươi cái kia ma sủng nói cho ngươi thứ gì? Chẳng lẽ hắn trông thấy cái kia hỏa tích đem cái kia vu sư giết không thành? Di Chắc lập tức đem U Lì Sẹt phát hiện nói cho Ai Giặt. Ai Giặt nghe qua sau trầm mặc một lát, sau đó đối Di Chắc nói ra, đại sư, chúng ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu như không có vật chứng, chúng ta rất khó cho bộ chỉ huy bàn giao a. Bộ chỉ huy phân phát nhiệm vụ tự nhiên không phải mỗi một cái đều có thể hoàn thành, những cái kia không hoàn thành nhiệm vụ, nếu như chấp hành vụ sư còn sống, cần giao một phần văn bản báo cáo cho bộ chỉ huy, cũng kỹ càng ghi chép tình huống lúc đó. Loại này văn bản báo cáo cũng không có yêu cầu nhất định phải tồn tại chứng cứ, nhưng đây là đối với những cái kia may mắn sống sót vụ sư. Những người này thường thường đã mất đi đồng bạn, đồng thời bản thân bị trọng thương, không có chứng cứ là chuyện rất bình thường. Nhưng số 13 tiểu đội loại này toàn viên vô hại, ngay cả pháp thuật trợ giúp xe đều không có khởi động tình huống. Hiển nhiên đến đưa ra một phần chứng cứ, chứng minh cái kia vu sư sát thực chết, hoặc là hỏa tích sát thực có mai phục. Chứng cứ? Cái này đơn giản. Di Chắc thần sắc bình tĩnh từ ma pháp trong túi áo móc ra một viên ảnh lưu niệm thủy tinh cầu. Pháp thuật trợ giúp xe tầm bắn không tính gần, đợi lát nữa chúng ta đối có mai phục địa phương bắn một lượt 30 giây, đã có thể bảo chứng an toàn, cũng có thể đem đám kia hỏa tích nổ thượng tiên. Sau đó ta cái này ma sủng dùng ảnh lưu niệm thủy tinh cầu đem tràng diện quay xuống. Cứ như vậy, chúng ta chứng cứ cũng có, pháp thuật trợ giúp xe cũng khảo nghiệm. Nhất cử lưỡng tiện. Ái Giặt nghe xong trong nháy mắt đồng ý Di Chắc biện pháp này đúng là nhất cử lưỡng tiện, song toàn nó đẹp. Liên theo đại sư nói xử lý, đợi lát nữa tiểu đội chúng ta toàn nghe đại sư chỉ huy. Pháp thuật trợ giúp xe các hạng số liệu, điều khiển mấy cái vu sư mặc dù rõ ràng, nhưng cùng Di Chắc cái này kỹ thuật cố vấn so ra, bọn hắn điểm này trình độ còn xa xa không đủ. Vũ khí tại sân tập bắn cùng tại chiến trường là hai việc khác nhau, một số thời khắc, điều khiển tinh vi là ác không thể thiếu. Mà muốn làm đến tinh chuẩn điều khiển tinh vi, hoặc là ngươi đối cái này vũ khí có đầy đủ nhiều kinh nghiệm, mang theo nó tham gia qua mấy cái chiến trường. Hoặc là ngươi đối với nó đầy đủ giải, hiểu rõ đến nó mỗi cái linh kiện như thế nào vận hành, linh kiện chế tác công nghệ cùng chất liệu như thế nào. Pháp thuật trợ giúp xe là cái vũ khí mới, có kinh nghiệm lão binh hiển nhiên không có, nhưng làm người thiết kế, đầu thứ hai Di Chắc vẫn có thể thỏa mãn. Đi, đợi lát nữa chờ ta chỉ huy. Mai phục chỗ, ngân giác hỏa tích có chút nhàm chán chờ đợi cá lớn mắc câu. Trên thực tế, hắn đã không chỉ một lần làm như vậy. Để một cái con tôm nhỏ mạo hiểm đào tẩu, sau đó chờ đợi triệu hoán cái khác vu sư đến đây trợ giúp. Cái này sách lược đơn giản trăm phát trăm trúng. Hắn dùng 4 lần, mỗi một lần đều có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Tốt nhất một lần, hắn một lần liền xử lý một cái bạch phù thủy tiểu đội. Vì thế hắn còn chiếm được ạ dù hạn thống lĩnh cùng ạ cạ dạ công chúa tự mình ban phát lời khen, một viên hoàng kim huân chương. Đối với ngân giác quý tộc tới nói, hoàng kim không tính là cái gì quý giá đồ vật, liền xem như tinh kim cũng không tính được quý giá. Nhưng cái này vân chương phía sau đại biểu vinh dự lại không đồng dạng. Những này ngân giác quý tộc từ nhỏ đã không có trải nghiệm qua nghèo, nếu như dùng mặt lộ nhu cầu lý luận đến đúng với bọn hắn. Những này ngân giác quý tộc đều là ở vào kim tự tháp đỉnh, bản thân thực hiện cái kia một khối. Mà vân chương đại biểu vinh dự chính là một loại tán thành, một loại bản thân thực hiện. Cái này khiến vô số ngân giác quý tộc cam nguyện đánh đổi mạng sống cũng vui vẻ chịu đựng. Đương nhiên, ngân giác hỏa tích cảm giác mặt đất chuyển ra một chút xíu rung động. Hắn đem lỗ tai úp sát mặt đất, nhỏ xíu tiếng ầm ầm không ngừng truyền vào lỗ tai của hắn. Có cái gì tới? Ngân giác hỏa tích cái đuôi gõ gõ mặt đất, đây là một cái tín hiệu, ra hiệu địch nhân sắp đến. Mai phục hỏa tích nhóm cố gắng điều chỉnh mình hô hấp, nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể, tận khả năng để cho mình cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Bọn hắn ngụy trang đơn giản không có kẽ hở, liền xem như Di Chắc đứng tại bên cạnh bọn họ, đều không nhất định có thể phát hiện bọn hắn. Chỉ bất quá lần này, hỏa tích đối mặt cũng không phải vô sư. Bắc lệch đông 32 độ, tầm bắn tối cao. Theo Di Chắc phát ra mệnh lệnh, bốn chiếc pháp thuật trợ giúp xe trên lưng pháo đài bắt đầu điều chỉnh vị trí. Theo liên tiếp kim loại két két từ trong pháo đài bộ truyền đến, tất cả pháo đài đều chuẩn bị vào chỗ. Đều chuẩn bị xong chưa? 3, 2, 1, khai hỏa. Theo Di Chắc ra lệnh một tiếng, bốn chiếc pháp thuật trợ giúp xe cùng pháo đài trong nháy mắt phun ra ra chí mạng hỏa vũ. Trong vòng 30 giây, bốn chiếc pháp thuật trợ giúp xe phun ra 1.440 khỏa 350 mức năng lượng hỏa cầu. Những này hỏa cầu xẹt qua dạ không, nhìn từ đằng xa tựa như mưa sao băng bình thường. Ầm ầm, hạt mưa rơi xuống. Mặc dù kẹp lấy tầm bắn cực hạn phát xạ hỏa cầu, sẽ dẫn đến hỏa cầu tản ra tương đối lớn, nhưng 1.440 số lượng này đủ để đền bù khuyết điểm này. Mai phục hỏa tích không có chờ nghỉ ngơi câu vũ sư, bọn hắn ngụy trang cũng lừa gạt không được hỏa cầu. 30 giây sau, mưa cạnh. Sinh hồng đại địa vừa buồn một mảnh, mai phục hỏa tích cơ hồ bị toàn diện, còn sót lại xuống hỏa tích cũng là kéo dài hơi tàn. Trên bầu trời, một cái ô nha dùng thủy tinh cầu ghi lại một màn này. Dắt, tiểu tử này máy móc làm thật không tệ a. Ú lì sẽ mang theo thủy tinh cầu trở về đội xe, ai ra xác định thu hình lại nội dung sau, 10 phần vui vẻ nhận lấy thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu chẳng những làm chứng cứ, còn có thể làm bọn hắn công tích bằng chứng. Nhiệm vụ lần này phiền phức đại sư. Di Chắc khoát khoát tay, chỗ chức trách, không có gì phiền phức. Ta phải đi chiến trường nhìn một chút, hay ít số liệu. Các người đi về trước đi, chúng ta náo ra động tĩnh không coi là nhỏ, đừng đem hỏa tích quân đội đưa tới. Mà Di Chắc vừa dứt lời, chỉ thấy bọn hắn hỏa lực rửa sạch địa phương xuất hiện một đạo nhỏ xíu trùng sáng. Trùng sáng trên không trung bạo tạc, hóa thành một đóa hoa mỹ pháo hoa. Mà Di Chắc khi nhìn đến pháo hoa sau, làn da trong nháy mắt siết chặt. Tựa hồ có đồ vật gì rơi vào trên người hắn. Mà cùng hỏa tích đánh qua rất nhiều quan hệ hại giặc khi nhìn đến pháo hoa sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đại sư, chúng ta phải mau trốn, đây là hỏa tích cầu cứu pháo hoa. Chúng ta nổ hỏa tích bên trong có cái ngân giác quý tộc. Đấu chương xong, chương 225, thoát đi lộ tuyến chương 225, thoát đi lộ tuyến ngân giác quý tộc. Di Chắc nhướng mày, mấy ngày nay hắn hướng hại giặc thỉnh giáo không ít liên quan tới hỏa tích vấn đề, trong đó có liên quan tới ngân giác quý tộc bộ phận. Tại hỏa tích bên trong, quý tộc sát thực so bình dân hỏa tích lợi hại hơn rất nhiều. Bình dân hỏa tích tại không mở ra long huyết tình huống dưới, nhiều nhất trở thành một cấp hỏa tích chiến sĩ. Mà những này hỏa tích quý tộc, bởi vì tiền bối mở ra long huyết, để bọn hắn huyết mạch cũng có bộ phận long huyết ở vào mở ra trạng thái. Những này hỏa tích quý tộc cho dù là nằm bất động, cũng có thể trở thành một cấp sinh vật. Mà ngân giác quý tộc thì đại biểu cho cái này hỏa tích tiền bối từng có 3 cấp sinh vật, mà bọn hắn thừa nhận tiền bối huyết mạch, coi như nằm bất động cũng có thể đến 2 cấp sinh vật, là hỏa tích trong quý tộc cường đại nhất cũng tôn quý nhất một nhóm. Xem ra chúng ta là gặp gỡ mọ dịp chi thuẫn. Di Chắc luốt luốt mi tâm, có chút đau đầu đường. Ở tiền tuyến ngân giác hỏa tích trên cơ bản đều là chỉ huy tầng, nhân vật như vậy không có khả năng hạ mình dùng để mai phục bọn hắn một tiểu đội. Đại sư, chúng ta đến rời đi. Nói xong, Ái Giật liền thao tác lên pháp thuật trợ giúp xe, chuẩn bị trở về Vu sư khu vực hải tâm. Nhưng Di Chát lại đột nhiên đè xuống Ái Giật tay. Đừng hoảng hốt, Ái Giật, đem ngươi địa đồ mở ra, xem thật kỹ một chút mảnh này đất đỏ bình nguyên đánh dấu. Ái Giật bản đồ trong tay ghi chép Vu sư ở tiền tuyến tất cả binh lực bố trí, cùng Vu sư đối hỏa tích tiền tuyến chính xác. Nhưng làm Bạch Phù thủy tiểu đội đội trưởng, Ái Giật đã sớm đem tấm bản đồ này đánh bác. Di Chắc cũng không phải không biết chuyện này. Nhìn xem Hải Giật ánh mắt nghi hoặc, Di Chắc từ tốn nói, hắn cái kia pháo hoa trộn lẫn những bậc khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hẳn là đều bị đánh lên tiêu ký. Tiêu ký? Hải Giật giật mình, hắn làm sao không biết hỏa tích cầu cứu pháo hoa còn có chức năng này? Hắn lập tức ở tâm linh mạng lưới đem Di Chắc thuyết pháp nói cho đội viên khác đều không có phát giác được tiêu ký, cho dù là lớn tuổi nhất, thực lực mạnh nhất xạ bổ cũng không có cảm giác được. Nhưng ngay tại Hải Giật muốn phản bác Di Chắc thời điểm, trong tiểu đội một cái duy nhất đi thể chất tiến hóa vu sư, xem bỏ mở miệng. Cái kia đội trưởng, ta cũng cảm thấy. Ta nhìn thấy cái kia pháo hoa thời điểm, tế bào thân thể cảm thấy một điểm cùng loại năng lượng phóng xạ đồ vật, trước kia cầu cứu pháo hoa cũng không có thứ này. Xe bỏ lời nói để Hải Giật trong lòng căng thẳng, hắn hướng địa đồ thủy tinh cầu rót vào ma lực. Rất nhanh, một chương đất đỏ bình nguyên địa đồ liền xuất hiện ở trong phòng điều khiển. Đất đỏ bình nguyên mặc dù danh tự mang cái bình nguyên, nhưng đây là vu sư cách gọi. Hỏa tích đối đất đỏ bình nguyên xưng hô nếu như dịch thẳng thành vu sư văn, phải gọi bị cự long nguyên rủa thổ địa. Đất đỏ bình nguyên mặc dù là bình nguyên, nhưng trên thực tế cùng sa mạc không sai biệt lắm. Đất đỏ bên trên bình nguyên có thể sinh trưởng thực vật, chỉ có phiến lá sắc bén như lưỡi dao, thân cảnh cứng rắn giống sắt thép một loại lưỡi lao cây. Mà loại thực vật này tại Xích Dương thế giới ngoại trừ một ít côn trùng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh vật dùng ăn nó. Cho nên, hỏa tích tại đất đỏ bên trên bình nguyên, ngoại trừ ở giữa một ít ốc đảo tồn tại thành thị, mảng lớn đất đỏ bình nguyên trên cơ bản là khu không người. Mà Vu sư đối với đất đỏ bình nguyên thì càng không có hứng thú, phiến bình nguyên này không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng tài nguyên. Vu sư thương hội dò xét Vu sư tới một đợt lại một đợt, cuối cùng xác định đất đỏ bình nguyên cơ bản không có giá trị, cho tới Vu sư chỉ chiếm lĩnh đất đỏ bình nguyên biên giới hai tòa thành thị, liền không lại hướng đất đỏ bên trong vùng bình nguyên bộ mở rộng thế lực. Bởi vì song phương đều đối phiến khu vực này không có hứng thú, cho nên phiến bình nguyên này binh lực phân bố so sánh những chiến trường khác, xem như ít nhất một cái. Đây cũng là Hắc Phù Thủy lựa chọn ở cái địa phương này tiếp ứng nguyên nhân. Nhưng binh lực ít, đó là so sánh những chiến trường khác, nếu như so sánh Di Chát cái này một chi tiểu đội, hỏa tích một người một ngụm nước miếng đều có thể đem mấy cái Vu sư tan. Hỏa tích nước bọn có nhất định tính ăn mòn. Một lần nữa quan sát địa đồ, Ái Lạc đưa vào tiểu đội mình bị tiêu ký tình huống, rất nhanh liền phát hiện bọn hắn tình cảnh hiện tại 10 phần nguy hiểm. Hỏa tích tại đất đỏ bình nguyên bố trí có đội tuần tra, những này đội tuần tra từ một cái ốc đảo xuất phát, sau đó xuyên qua khu không người, đi vào một mảnh khác ốc đảo, xem như đối Vu sư một loại phòng bị. Bây giờ cầu cứu pháo hoa đánh ra, những này đội tuần tra khẳng định sẽ hướng phía pháo hoa vị trí tới gần, mà trên người bọn họ lại bị đánh lên tiêu ký, nếu như lộ tuyến lựa chọn sai lầm, rất có thể liền bị đội tuần tra phát giác. Những cái kia cưỡi long thú hỏa tích kỵ sĩ xem như đất đỏ bình nguyên đặc sắc binh chủng, tốc độ bọn họ cực nhanh, trên người hỏa tích kỵ sĩ cũng là nhất đẳng cung tiễn thủ, bị hắn cuốn lên tiểu đội liền nguy hiểm. Nhìn xem địa đồ, Hải Giạt đại náo cấp tốc vận chuyển, hắn đối tiêu ký tác dụng có bao xa cũng không biết, cho nên hắn chỉ có thể tận khả năng tìm tới một đầu ổn thỏa nhất, an toàn nhất con đường. Di Chát ở một bên không có thúc dụng, có Ú Lì Xẹt ở bên cạnh, hắn đối đào thoát vẫn là có lòng tin. Giắt, Di Chát, ta khốn kình đi lên, ngươi cẩn thận một chút, đợi lát nữa liền dựa vào chính mình nói còn chưa dứt lời. Ú Lì Xẹt liền lâm vào giống như trẻ nít giấc ngủ. Lần này Di Chát có chút ngồi không yên. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Di Chát sắc mặt tái xanh đem Ú Lì Xẹt ném vào túi, sau đó lặng lặng chờ đợi Hải Giặt làm ra quyết định. Đông nhiên, Hải Giặt ánh mắt mãnh liệt, ngón tay thật nhanh tại trên địa đồ vẽ ra lộ tuyến. Đi đường này. Di Chát mắt nhìn địa đồ, phát hiện Hải Giặt quy hoạch tuyến đường có chút quái dị, bọn hắn rõ rệt muốn chạy trốn về Vu sư khống chế khu vực, nhưng bản đồ bên trên, bọn hắn vậy mà trước tiên cần phải hướng hỏa tích khống chế phương hướng tiến lên. Hải Giặt không có hỏi thăm Di Chát, trực tiếp mở ra pháp thuật trợ giúp xe hướng phía bản đồ quy hoạch phương hướng tiến lên. Hải Giặt, ngươi cái này bản đồ làm sao còn muốn đi vào trong? Di Chát nhịn không được hỏi. Hải Giặt điều khiển lấy pháp thuật trợ giúp xe, thuận miệng cho Di Chát giải thích nói, ta không biết ấn ký này tác dụng phạm vi có bao nhiêu lớn, cho nên chúng ta chỉ có thể đi một đầu cùng tất cả hỏa tích đội tuần tra khoảng cách xa nhất con đường. Ngươi không biết tác dụng phạm vi? Di Chát cả kinh nói, ngươi không biết tác dụng phạm vi, chúng ta hiện tại không nên quá khứ đem cái kia cầu cứu hỏa tích bắt tra hỏi ra phạm vi sao? Nói nhảm, ta nếu có thể khảo vấn đi ra, ta khẳng định đi a. Ái Giặc bị Di Chát chất vấn làm cho có chút nổi nóng, tiểu đội chúng ta tâm linh vu sư hắn tra hỏi tay nghề rất kém cỏi, không cẩn thận liền cho người ta giết chết. Với lại đám này hỏa tích xương cốt cũng rất cứng, cùng nó để hắn lãng phí thời gian, không bằng theo ta cái này lộ tuyến đi. Vậy ngươi mẹ hắn ngược lại là hỏi một chút ta à, ta cũng sẽ một điểm tra hỏi. Di Chát cũng có chút nổi nóng đường. Nói xong, Di Chát trực tiếp đẩy cửa xe ra, hướng phía hỏa tích cầu cứu địa phương bay đi, chỉ để lại Ái Giặc xỏa nhãn nhìn xem Di Chát rời đi. Con mẹ nó, ngươi không phải luyện kim vu sư sao? Ngươi còn trẻ như vậy, ai biết ngươi đọc lướt qua rộng như vậy a? Quanh tạc sau đất đỏ bình nguyên đầy đất bừa bộn, khắp nơi đều là hỏa cầu nổ ra cái hố. 350 mức năng lượng mặc dù không cao, nhưng pháp thuật tập bắn nhìn không phải một cái pháp thuật uy lực. Đại lượng pháp thuật tại cùng một địa điểm được phóng thích, tạo thành nguyên tố loạn lưu cùng cộng hưởng, có đôi khi thậm chí so pháp thuật bản thân tổn thương còn muốn đại. Trên chiến trường, một cái ngân giác hỏa tích ngơ ngác ngồi dưới đất, khóe miệng không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Thất bại, từ đầu đến đuôi thất bại. Vu sư xem thấu mưu kế của hắn, thậm chí còn điều động một nhóm bạch phù thủy đến đánh lên hắn. Cái kia đầy trời hỏa vũ hắn chỉ ở chính diện chiến trường gặp qua. Xem ra ta đem Vu sư chọc giận a. Ngân giác hỏa tích miễn cưỡng kéo ra vẻ mỉm cười, nhưng vì ta điều động nhiều như vậy Vu sư, đây cũng không phải là cái sáng suốt quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vừa rồi hắn phát xạ cái viên kia cầu cứu pháo hoa là mỏ dịp chi thuẫn mới nghiên cứu đạo cụ, bên trong còn xen lẫn long chú thuật sĩ lực lượng. Đám kia đánh lén hắn Vu sư giờ phút này hẳn là toàn bộ đều bị tiêu ký. Hắc hắc, ngắm bắn ta, các ngươi cũng chạy không thoát. Ngay tại ngân giác hỏa tích nói một mình lúc, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên ở phía xa xuất hiện, trực trực hướng hắn bay tới. Hắn đã nhận ra cái bóng đen này, cũng nhận ra đó là một cái hắc phù thủy. Hắc phù thủy, thoạt nhìn thực lực còn không thấp a. Ngân giác hỏa tích cố gắng đứng người lên, từ dưới đất nhặt lên hai cây đoạn thương. Xem ra ta không cần mang theo sỉ nhục sống sót. Theo hỏa diễm tại đoạn thương bên trên giấy lên, ngân giác hỏa tích hít sâu một hơi, dùng hết sau cùng khí lực đem đoạn thương ném hướng Vu sư. Hỏa diễm đoạn thương mang theo lửa giận của hắn, trên không trung xẹt qua một đạo xích hồng đường vòng cung, thẳng đến hắc phù thủy mặt mà đi. Đây là hắn một kích cuối cùng, cũng là hắn sau cùng tôn nghiêm. Phanh! Đối mặt đoạn thương, hắc phù thủy không tránh không tránh. Hắn đưa tay chộp một cái kia như là sao băng đoạn thương liền đứng tại trước mắt của hắn, không tiến thêm tốc nào nữa. Sau đó ngân giác hỏa tích liền nhìn xem hắc phù thủy bay đến trước mặt mình, tại màu đen mũ trùm dưới, một đôi vàng nóng long mục lặng lặng nhìn hắn. Là hỏa tích. Ngân giác hỏa tích sững sờ. Nhưng theo hắc phù thủy cầm trong tay xuất hiện từng nét đùa chú xiềng xích đem hắn một mực trói lại, hắn lập tức liền phản ứng lại. Đây là một cái cùng bọn hắn tổ tiên một dạng, đánh cắp cự long lực lượng vũ sư. Giết ta. Vũ sư. Ngân giác hỏa tích phát ra gầm thét, hắn có chút hối hận ném ra một thương kia. hắn hẳn là dùng một thương kia chấm dứt tính mạng mình, để cho mình rời xa Vu sư tra hỏi. Nhưng Hắc phù thủy chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Những cái kia phù văn xiển xích phong ấn lực lượng của hắn cùng hắn hành động năng lực, để hắn ngay cả tự sát đều làm không được. Đợi phong ấn sau khi hoàn thành, Ngân Giác Hỏa Tích chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem Hắc phù thủy nắm lấy hắn liền hướng phương xa bay đi. Không lâu, Di Chát đuổi kịp đội xe. Đây là cái kia phát ra tín hiệu cầu cứu Hỏa Tích, đợi lát nữa ngươi phụ trách hỏi, ta phụ trách tra tấn. Di Chát đứng tại đầu xe đỉnh, lớn tiếng cùng Hải Dạ giao lưu. "Ân, vì cái gì ta phụ trách hỏi?" Hải Dạ có chút mê hoặc đường. "Bởi vì ta tới thời điểm không có học Hỏa Tích ngôn ngữ, cái này Hỏa Tích nói cái gì ta nghe không hiểu." "Hải Dạ, Ngân Giác Hỏa Tích, Vũ sư, ngươi không cần nghĩ lấy cha hỏi ta, ngươi từ miệng ta bên trong ngoại trừ mình rửa, không chiếm được bất cứ thứ gì." Ngân Giác Hỏa Tích dùng có chút không lưu loát Vũ sư ngữ đối Di Chát nói. "A, ngươi vậy mà lại Vũ sư văn?" Di Chát hơi kinh ngạc, "Hải Dạ không cần ngươi, cái này Hỏa Tích hiểu Vũ sư văn." Ngân Giác Hỏa Tích gắt gao nhìn chằm chằm Di Chát, dùng Vũ sư văn hô to, "Ngươi cái này tạp chủng, ngươi dựa dẫm vào ta cái gì cũng không chiếm được. Nọ Dĩn Si Vũ gia tộc không có phản đồ cùng nọ phu." Di Chát nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt đống nhiên hiện lên một tia đỏ thâm quan mang. "Có hay không phản đồ, đợi lát nữa liền biết." Đấu chương xong, chương 226, thẩm vấn chương 226, thẩm vấn cỡ lý cảm giác mình giống như là rơi vào ác mộng. Trong giấc mộng này, hắn trước một giây còn tại bị Vũ sư bồi dưỡng to lớn quái thú phân thây, sau một giây liền trở về Mộ Dịch Vương thành, bị Hỏa Tích Chi Vương tuyên án phản quốc. Sau đó không ngừng tuần hoàn, hắn không cách nào phân rõ cái nào là hiện thực, cái nào là hư ảo, đầu óc của hắn giống như là bị kín một tầng sa, hiện thực cùng hư ảo giờ phút này hòa thành một thể. Nhưng thống khổ nhưng không có bởi vậy giảm bớt. Cơ Lịch có thể rõ ràng nhớ lại, mình bị quái thú chia ăn thống khổ, cảm giác kia tựa như là nung đỏ bàn ủi tại đầu óc của hắn bên trong không ngừng quấy, cơ hồ khiến óc của hắn cũng vì đó sôi trào. Mà tại Mộ Dịch Vương thành thẩm phán, càng làm cho tín ngưỡng của hắn sụp đổ, hắn vì đó phấn đấu hết thảy tại trước mắt của hắn vỡ nát, hắn bị muôn người mắng mỏ, danh tự bị khắc vào sỉ nhục trụ bên trên bị người phỉ nhổ một vạn năm. A, Cơ Lịch đống nhiên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, trí độn đại não rốt cục để hắn nhớ tới mình gặp phải tình huống. Hắn bị Vu sư bắt sống, mà Vu sư đang tại tra hỏi hắn. Đây chính là Vu sư thủ đoạn sao? Cơ Lịch chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, trên người lân phiến đều giống như muốn đứng lên. Trong mộng cảnh tượng hắn còn ký ức như mới, loại kia sâu tận xương tủy thống khổ bèn bèn hồi ức đều để thân thể của hắn không tự chủ run rẩy. Xem ra hiệu quả không tệ. Vu sư băng lãnh thanh âm đem Cơ Lịch từ trong hồi ức tỉnh lại. Di Chắc nhìn xem hắn, màu đen áo tròn dưới và nóng long mục để Cờ Lịch không rét mà run. "Bây giờ có thể nói cho ta biết người cái kia đóa pháo hoa cụ thể hiệu quả sao?" "Pháo hoa?" Cờ Lịch nhớ tới tình huống hiện tại, há miệng muốn mắng to Di Chát, nhưng hắn miệng vừa mở ra, trong trí nhớ cái kia đáng sợ thống khổ để thân thể của hắn run không ngừng. Nhưng cuối cùng, vinh dự cùng trung thành chiến thắng thống khổ, Cờ Lịch gắt gao nhìn chằm chằm Di Chát, trong miệng giận dữ hét, "Nọ Dĩn Sĩ Vũ gia tộc, không có phản đồ." Nhưng Di Chát đáp lại cho hắn, chỉ có một cái ánh mắt lạnh như băng. "Có đúng không? Thời gian của chúng ta còn rất dư dả, hy vọng ngươi có thể một mực kiên trì." Thời gian còn rất dư dả. Cơ Lịch nhìn xem Di Chát, không biết hắn đang nói cái gì. Mặc dù hắn nhớ không rõ tại trong cơn ác mộng chờ đợi bao lâu thời gian, nhưng thời gian này tuyệt không ngắn ngủi. Coi như trong ảo giác thời gian lại so với bên ngoài nhanh, nhưng lại có thể nhanh lên bao nhiêu đâu. Lưu cho Vu sư thời gian cũng không nhiều. Di Chát xuất ra một khối đồng hồ bỏ túi, mắt nhìn phía trên thời gian. "Ta hiện tại có thể nói cho ngươi một cái, vừa rồi vẹn vẹn qua một phút đồng hồ. Ta tin tưởng, coi như thời gian của chúng ta lại gấp gáp, vài phút thời gian vẫn phải có." Nói xong, Cơ Lịch nhìn thấy cái kia màu đen mũ trùm dưới xuất hiện một ngụm tuyết trắng răng nanh. Cái này Vu sư vậy mà tại cười. Cơ Lịch trong lòng thét to. Sau một khắc, tinh thần của hắn lại lần nữa lâm vào trong cơn ác mộng. "Thanh tỉnh, ác mộng, thanh tỉnh, ác mộng." Quá trình này Cơ Lịch không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Cùng những kinh nghiệm kia tra tấn sau dần dần đối thống khổ chết lặng người khác biệt, ác mộng ăn mòn mỗi một lần đều sẽ để Cơ Lịch lâm vào mình sợ nhất tình cảnh bên trong. Tình cảnh này thậm chí lại bởi vì hắn tâm tính cải biến mà thay đổi. Cái này khiến Cơ Lịch tinh thần cơ hồ sụp đổ. Theo Cơ Lịch lần nữa từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, trong mắt của hắn khống chế không nổi chảy ra nước mắt, toàn bộ tinh thần đều giống như hỏng mất bình thường, hướng về phía Di Chát tuyệt vọng hô to, "Giết ta, giết ta à?" Nhưng nên đón hắn chỉ có một cái băng lãnh vấn đề, "Nói cho ta biết cái viên kia pháo hoa hiệu quả." Cơ Lịch tuyệt vọng nhìn xem Di Chát, giải thoát cùng vinh dự để trong lòng của hắn thiên bình không ngừng lắc lư. Cuối cùng, Cơ Lịch làm ra một cái quyết định, "Ta nói, ta đều nói, cái viên kia pháo hoa là chúng ta gần nhất chế tác tiểu mới cầu cứu pháo hoa, nó bên trong gia nhập lòng chú thuật sĩ lực lượng, có thể tiêu ký chung quanh 10 cây số bên trong tất cả vũ sư." Di Chát gật gật đầu, tiếp tục hỏi, "Sau đó thì sao? Các ngươi lợi dụng dạng gì thủ đoạn truy đuổi những dấu hiệu này?" Cơ Lịch hai mắt vô thần nhìn về phía Di Chát, bàn tay nắm chặt, nói, "Ngươi có thế để cho ta chết sao?" Di Chát nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, "Ta không có tra tấn người yêu thích, ngươi nói ta liền để ngươi giải thoát." Cơ Lịch nhìn Di Chát một hồi, sau đó bắt đầu khẩu thuật truy tung biện pháp. Bị pháo hoa tiêu ký vũ sư, có thể thông qua một cái cùng loại kim chỉ nam dụng cụ trinh sát đến, mà cái này dụng cụ trinh sát phạm vi tại 10 cây số tả hữu. Nói cách khác, chỉ cần Hỏa Tích đội tuần tra khoảng cách vượt qua 10 cây số, cái kia đội xe trên cơ bản liền sẽ không bị trinh sát đến. "Rất tốt, nhưng ta muốn xác định một cái thật giả." Di Chát nắm lấy Cơ Lịch, tìm được tiểu đội tâm linh vũ sư. "Đây là hắn nói cho ta biết tình báo, ngươi xác định một cái thật giả. Nếu như là thật liền giết hắn." Di Chát đem cờ lịch nói tình báo viết trở thành một trang giấy giao cho tâm linh vũ sư, sau đó bay đến pháp thuật trợ giúp xe pháo đài bộ phận, thuần thục đem pháo đài đạo ma bộ kiện cùng thi pháp bộ kiện phá hủy đi ra. Nhìn xem đã trở thành một đống thi pháp bộ kiện, Di Chát gãi đầu một cái, tiện tay từ ma pháp trong túi láo cầm một cái mới đi ra. Pháp thuật trợ giúp xe dùng sắt thực thoải mái, nhưng là mỗi một lần sử dụng hết đều muốn thay đổi thi pháp bộ kiện, cùng tái tạo đạo ma bộ kiện. Đem pháo đài sửa chữa tốt, Di Chát quay người bay đến chiếc tiếp theo xe, tiếp tục thay đổi bộ kiện. Mặc dù có hỏa tích tình báo, nhưng bạn nhất đụng tới đội tuần tra, pháp thuật trợ giúp xe pháo đài có thể sử dụng cũng tốt ứng phó một điểm. Không lâu, Di Chát nghe được một tiếng giải thoát kêu to. Tâm linh vu sư đem cờ lịch thi thể giao cho Di Chát, có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Cái này hỏa tích tâm trí giống như là dùng phế tích chất đống cao ốc, tâm trí của ta pháp thuật hắn đều muốn miễn dịch. Di Chát đem ngón tay dựng thẳng đến miệng bên cạnh, đây là bí mật, cho nên tình báo của hắn là sự thật. Hẳn là thật, bất quá hắn tâm linh tồn tại một điểm bóng ma, bên trong bộ phận ta không có cách nào xác minh. Bóng ma? Di Chát lông mày nhướng lên, trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất tưởng. Tâm linh vu sư có chút không quan trọng khoát khoát tay, đây là hiện tượng bình thường, rất nhiều người trong lòng đều có bóng ma, những này trong bóng tối thường thường cất giấu người thâm tàng bất lộ tính cách, cũng hoặc là nào đó đoạn thê thảm đau đớn, nghĩ lại mà kinh kinh lịch. Không có gì ly kỳ. Người cũng đem hắn tâm trí tàn phá thành cái kia bộ dáng, liền xem như người sắt cũng nên nói. Di Chát mắt nhìn trong ngực thi thể, đột nhiên phát giác con này hỏa tích trong tay tựa hồ nắm chặt đồ vật gì. Hắn đẩy ra xem xét, một viên giống như long trảo hoàng kim huy chương thật sâu khảm tiến vào cơ lực huyết nục bên trong. Hoàng kim huy chương. Di Chát cầm qua huy chương nhìn một chút, xác định đây chính là một cái hàng mỹ nghệ, ngoại trừ làm công tinh xảo bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Kỳ quái hành vi. Di Chát lắc đầu, đem cơ lực thi thể liên quan huân chương cùng một chỗ bỏ vào ma pháp túi, sau đó tiếp tục sửa chữa lên pháo đài. Bị oanh nổ trên chiến trường, một đội cưỡi tựa như lạc đà một dạng long thú hỏa tích tìm kiếm lấy chiến trường. Đại nhân, xác định hết thảy 56 bộ thi thể, duy chỉ có thiếu đi cờ lịch đại nhân. Một cái hỏa tích chiến sĩ hướng về phía một cái mọc da màu đen sừng rồng hỏa tích báo cáo. Duy chỉ có thiếu đi cờ lịch. Hắc giác hỏa tích nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, cái này giống như bị sửa lại một lần chiến trường, xem xét liền là bị Bạch Vu sư quân đoàn tập kích. Nhưng từ chiến trường thi thể đến xem, đám kia Bạch phù thủy hẳn không có quét dọn chiến trường. Cùng Vu sư liên hệ hỏa tích đều biết, Vu sư đối bọn hắn thi thể ưa thích không rời, nhiều khi liền xem như tàn chi, đều sẽ bị Vu sư lấy đi. Nhưng bây giờ trên chiến trường rất nhiều tương đối hoàn hảo thi thể cũng còn tồn tại, đây đối với Vu sư tới nói hiển nhiên có chút lãng phí. Những này Vu sư đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ Vu sư muốn từ đất đỏ bình nguyên làm chỗ đột phá, tiến công đế quốc nội địa? Hắc giác hỏa tích có chút đoán không được Vu sư ý đồ, theo đạo lý xuất động lớn như thế quy mô Vu sư tất nhiên có chiến lược của mình mục tiêu. Nhưng đất đỏ bình nguyên mảnh đất này, hoàn toàn tìm không thấy có giá trị mục tiêu a, bất quá Hắc giác hỏa tích cũng không có suy nghĩ quá lâu, hắn liền là một cái cơ sở quan chỉ huy, hắn chỉ cần đem tình báo đưa lên, làm trên mặt đại nhân vật suy nghĩ Vu sư ý đồ a, hiện tại hắn còn có càng khẩn yếu hơn nhiệm vụ muốn làm. Liên hệ chung quanh đội tuần tra, để bọn hắn lấy được dụng cụ, lấy chiến trường làm trung tâm tìm kiếm cờ lịch đại nhân. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắc giác hỏa tích xông bộ hạ ra lệnh, những người còn lại tiếp tục tìm kiếm. Cũng không lâu lắm, một cái hỏa tích liền hướng phía hắc giác hỏa tích chạy như bay đến. Đại nhân, người qua đây nhìn bên này nhìn. Hắc giác hỏa tích méo méo trên mặt đất có chút rắn chắc đất đỏ, sau đó đứng người lên. Nơi đây khoảng cách cầu cứu pháo hoa phát xạ địa điểm thẳng tắp khoảng cách có 4 km, thoạt nhìn cùng bình thường đất đỏ bình nguyên không có gì khác biệt. Nhưng hắn thủ hạ lính trinh sát lại phát hiện một chút không thích hợp. Tại cái này khu đất đỏ bên trên nhiều mấy đạo bị che giấu rất tốt nghiền ép vết tích. Cái này mấy đạo dấu vết che giấu cơ hồ hoàn mỹ không thiếu sót, nếu như không phải long thú dẫm tại trên dấu vết, mà hỏa tích lại vừa lúc nhìn thấy long thú dấu chân sâu cạn cùng bình thường không đồng dạng. Nói không chừng những này vết tích liền thật bị không để ý đến. Hắc giác hỏa tích nhìn xem bộ hạ thanh lý đi ra mấy đạo không ngừng lan tràn vết tích, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Vu sư ngoại trừ chiến tranh phi thuyền bên ngoài, còn có một số có thể di động luyện kim phương tiện giao thông, Hắc giác hỏa tích cũng đã gặp trong đó một chút. Hắc giác hỏa tích từ bên hông gỡ xuống một cái kèn lệnh, sau đó dùng lực thổi lên. Du dương tiếng kèn rất mau đem đội tuần tra tất cả hỏa tích đều tụ tại nơi này. Hắc giác hỏa tích chỉ trên mặt đất vết tích, dọc theo mấy đầu vết tích đuổi theo, đám kia Vu sư lần này mang theo mới vũ khí, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Mấy người các ngươi, thông chi trung quanh đội tuần tra để bọn hắn chú ý có hay không đồng dạng vết tích. Là, đất đỏ bên trên bình nguyên, bốn chiếc pháp thuật trợ giúp xe đang tại cấp tốc chạy. Pháp thuật trợ giúp xe lý luận tối cao vận tốc có thể đạt tới 120 km/h đồng hồ, nhưng ở thực tế trên chiến trường, cái tốc độ này khẳng định lại bởi vì các loại nhân tố mà xuất hiện giảm xuống. Đất đỏ bình nguyên địa thế bằng phẳng, rất thích hợp pháp thuật trợ giúp xe đi đua xe, nhưng bởi vì mấy ngày qua đủ loại vấn đề, mấy vị vu sư chỉ dám chạy đến 80 km/h đồng hồ, sợ pháp thuật trợ giúp xe nằm sấp ở bộ chỉ huy mặc dù cho phép bỏ xe thoát đi, nhưng cũng là có điều kiện hạn chế. Với lại cái này mấy chiếc pháp thuật trợ giúp xe hỏa lực chi hung mãnh, mấy cái vu sư cũng đều thấy qua. Pháp thuật trợ giúp xe tương đương với một trận duy nhất một lần pháp thuật tập bắn, nếu như vận khí kém nâng đến hỏa tích đội tuần tra, cái đồ chơi này một vòng bắn một lượt nhất định bọn hắn giết ra khỏi chúng đây. Tựa hồ là để ấn chứng ý nghĩ của bọn hắn, đội xe phía trước đột nhiên xuất hiện một đội hỏa tích đội tuần tra. Địch tập, chuẩn bị phá vây. Đấu chương xong, chương 227, chạy thoát chương 227, chạy thoát đáng chết, đám này hỏa tích làm sao lại đi nơi này? Nhìn xem trên đường chân trời xuất hiện hỏa tích, Ái Dạ chú chửi một câu, lập tức bắt đầu điều chỉnh pháp thuật trợ giúp xe pháo đài. đột kích hỏa tích có hơn 100 người, mỗi một cái dưới thân đều cưỡi lạc đà một dạng long thú, những này long thú tốc độ cực nhanh, tại hỏa tích thao túng dưới, bọn chúng thậm chí so pháp thuật trợ giúp xe đều muốn nhanh một chút. Phía trước cái kia bốn cái là cái gì? Đối với dẫn đầu hắc giác hỏa tích nhìn xem hướng bọn họ cấp tốc chạy tới bốn chiếc pháp thuật trợ giúp xe có chút mà bức. Hắn nhìn một chút trên tay la bàn biểu hiện cái kia bốn cái vũ khí sắt bên trong có tập kích ngân giác quý tộc vũ sư. Vũ sư vũ khí mới sao? Mặc kệ. Hắc giác hỏa tích trong miệng phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to, nghe được tiếng kêu hỏa tích trong nháy mắt điều chỉnh đội hình, hai bên hỏa tích kỵ sĩ bắt đầu tăng thêm tốc độ, mà ở giữa hỏa tích kỵ sĩ thì từ trên lưng lấy xuống chừng một người cao đại cung. Đại cung cánh cung đen kịt, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra chút màu vàng đường vân, những này đại cung đều là cự long luyện kim thuật sản phẩm. Hỏa tích nhóm từ bên hông bao đựng tên lấy ra đồng dạng đen kịt mũi tên, những này mũi tên cán tên mỗi cái đều có hai ngón tay rộng, sắc bén đầu mũi tên có thể xé nát bất luận cái gì ngăn cản tại bọn chúng trước mặt địch nhân. Đất đỏ thảo nguyên đội tuần tra thành viên, mỗi cái đều là thợ săn, đang đi tuần sau khi, bọn hắn còn muốn săn giết những cái kia từ dưới đất nham tương đường lưỡi vừa chạy đi ra hỏa diễm cự thú. Hỏa tích kỵ sĩ kéo cung cài tên, vũ sư tự nhiên cũng đang dương cung cài tên. Trận hình tản ra, xe số 1 bắc lệch đông 30 độ, số 2 xe bắc lệch đông 15 độ, số 4 xe bắc ngã về tây 30 độ. Khoảng cách 3 cây số, cực hạn khai hỏa. Theo hải giặc tại tâm linh mạng lưới bên trong phát ra mệnh lệnh, pháp thuật trợ giúp xe điều chỉnh trận hình. Pháo đài phát ra y mắng gầm thét, hủy diệt cờ lịp tiểu đội đẩy trời hỏa vũ xuất hiện lần nữa. Ầm ầm. Đội tuần tra bị hỏa vũ đánh đội vàng không kịp chuẩn bị. Hỏa tích đối với pháp thuật tập bắn còn dừng lại tại Bạch Vũ sư quân đoàn, tại đối mặt mấy cái này sắt vỏ bọc thời điểm, bọn hắn trước tiên nghĩ tới là thành lũy. Cho nên đội tuần tra phản ứng đầu tiên là vây quanh, mà không phải chính diện đánh nổ. Thành lũy lợi hại hơn nữa cũng sẽ có thiếu hụt, chỉ cần vây quanh, luôn có thể tìm tới thiếu hụt ở đâu. Nhưng pháp thuật trợ giúp xe pháp thuật tập bắn lại cho bọn hắn bên trên bài học. Tản ra. Tản ra. Hắc giác hỏa tích một bên rút đao đem một cái đánh út về phía mình hỏa cầu một đao bổ ra, sau đó cầm lấy trên cổ treo xương còi có nhịp thổi lên. Xương còi thanh âm chói tai bén nhọn, bọn chúng xuyên thấu bạo phá bên mình, tiến nhập mỗi một cái hỏa tích trong lỗ tai. Hỏa tích đội tuần tra cấp tốc tản ra. Mặc kệ bọn hắn, đem tốc độ mở tối đa, vọt thẳng quá khứ. Di chắc dùng tinh thần tin tức đối hải giặt đường rẽ, cái đồ chơi này kháng đụng hiệu quả rất tốt, không cần phải để ý đến đám kia hỏa tích. Nặng mấy chục tấn kim loại tạo vật lấy 120 km/h đồng hồ tốc độ đánh tới, liền xem như ba cấp hỏa tích đều muốn nhượng bộ lui mình. Không có năng lượng bình chướng hoặc là tinh tu thể chất, cho dù là ba cấp sinh vật muốn bị bùn đầu xe sáng tạo bay. Hải giặc nghe xong lời này, lập tức ở tâm linh mạng lưới phát ra mệnh lệnh, bốn chiếc pháp thuật trợ giúp xe động cơ cùng nhau tuôn ra bên mình, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Xa xa hỏa tích giờ phút này cũng đã từ pháp thuật tập bắn chúng kịp phản ứng, bởi vì bọn họ đội hình ngay từ đầu liền tương đối lỏng lẻo, cho nên pháp thuật tập bắn vẹn vẹn mang đi bọn hắn 1/4 đồng bạn. Cái này tổn thất hỏa tích đội tuần tra còn có thể tiếp nhận. Bán tên. Hắc giác hỏa tích phát ra gầm thét, trong không khí trong nháy mắt chuyển ra mấy chục đạo thanh thúy dây cùng âm thanh. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Kéo cung bắn tên, kéo cung bắn tên. Những này hỏa tích kỵ sĩ mỗi một cái đều là kỵ xạ hảo thủ. Cung như trang huyết, dây cung như phích lịch, ngắn ngủi 1-2 phút thời gian, bọn hắn liền bắn rỗng một cái bao được tên. Những này mũi tên mỗi một cái đều mang duệ không thể đỡ phong mang, bắn tại pháp thuật trợ giúp xe vỏ bọc thép bên trên kích thích từng mảnh phù văn thoáng hiện. Pháp thuật trợ giúp xe trước kính chắn gió tiếp nhận mấy chục mũi tên xạ kích, nhưng làm pháp thuật trợ giúp trên xe, thoạt nhìn yếu ớt nhất bộ phận, di chắc tận lực tại kính chắn gió càng thêm bên trên nhất là phức tạp pháp thuật phòng ngự trợ. Những này mũi tên bắn tại vỏ bọc thép bên trên còn có thể đánh ra cái hỏa hoa, xuất hiện vết lõm, xạ kích tại cái này kính chắn gió bên trên, ngay cả cái hỏa hoa đều nhìn không thấy, toàn bộ bị bắn ra. Bất quá thời gian qua một lát, hai chi đội ngũ liền giao nhau ở cùng nhau. Hỏa tích kỵ sĩ linh xảo tránh đi đội xe, dùng trong tay loan đao tại giao nhau thì điên cuồng chém vào pháp thuật trợ giúp xe. Hỏa tích cũng không phải đồ đần, như thế cái đồ chơi đụng vào trên người mình, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Phanh! Một cái hỏa tích kỵ sĩ không kịp tránh né, bị pháp thuật trợ giúp xe lao tới đuổi, thân thể trong nháy mắt bay lên, nửa người đều trở nên máu thịt bé bét. Giao nhau về sau, hỏa tích kỵ sĩ thay đổi phong đầu, bắt đầu ở đằng sau truy đuổi đội xe. Mũi tên bắn tại pháp thuật trợ giúp trên xe kích thích từng đạo hỏa hoa, dẫn đầu hỏa tích đội trưởng có chút nổi nóng đường, đáng chết, xem ta đánh dấu tiễn, cho ta sông đánh dấu tiễn đánh. Nói xong, hỏa tích đội trưởng kéo cung cài tên, mũi tên phong đầu giấy lên là một đoàn hung hăng hỏa diễm. Hiu, phanh, mũi tên bắn tại pháp thuật trợ giúp xe vỏ bọc thép bên trên, lưu lại một đám lửa làm tiêu ký. Ngay sau đó vài gốc mũi tên đồng thời xuất tại hỏa diễm vị trí, vỏ bọc thép trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lõm xuống, phù văn quang mang cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Tập kích một điểm. Đám này hỏa tích nhãn lực đầu thật đúng là tốt. Di chắc phát giác được hỏa tích động tác, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Loại biện pháp này quả thật có thể phá vỡ pháp thuật trợ giúp xe vỏ bọc thép, một khi vỏ bọc thép xuất hiện một lỗ hổng, cái kia tuyết lở chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng dưới mắt bọn này hỏa tích cách bọn họ lại quá gần. Pháo đài dù cho sửa xong cũng hơn bọn hắn. Isaac, để ngoại trừ người điều khiển vũ sư đều đi ra, những này hỏa tích chúng ta đến xử lý sạch. Isaac nghe vậy lập tức ở tâm linh mạng lưới bên trong phát ra mệnh lệnh, hắn đã sớm muốn để đội viên ra ngoài đón địch, nhưng Di chắc một mực tại chơi đùa pháo đài, cái này khiến hắn coi là pháp thuật trợ giúp xe còn có chút tác dụng không tưởng tượng nổi. Pháo đài chung quanh vỏ bọc thép bắt đầu mở ra, đợi ở bên trong tiểu đội viên bắt đầu lợi dụng pháp thuật tập kích đội xe phụ cận hỏa tích. Di chắc ngươi lái xe, ta đi chỉ huy. Di chắc chống lên ma lực bình chướng, từ vỏ bọc thép đằng sau bay ra. Hắn một thò đầu ra, ba cái màu đen mũi tên liền hướng hắn bay tới. Ông, mũi tên bắn tại ma lực bình chướng bên trên kích thích đạo đạo gợn sóng, Di Chát trở tay đáp lại hai phát hỏa cầu thuật. Oeng, hỏa cầu thuật nổ tung, trong nháy mắt che mất một cái hỏa tích kỵ sĩ. Tiến vào tư thế thất, Di Chát lập tức tiếp quản pháp thuật trợ giúp xe, Ái Giác cũng thuận thế rời đi tư thế thất, bắt đầu chỉ huy tiểu đội thành viên tiến hành chiến đấu. Nhưng pháp thuật trợ giúp xe là cái vũ khí mới, Bạch Vũ sư quân đoàn còn không có thiết kế đối ứng phương thức chiến đấu. Cái này khiến Ái Giác chỉ huy hết sức không được tự nhiên. Nhưng cũng may pháp thuật trợ giúp xe vỏ bọc thép đều là rất tốt công sự che chắn, dựa vào mấy khối vỏ bọc thép, tiểu đội rất nhanh liền đem đến gần hỏa tích kỵ sĩ dọn dẹp sạch sẽ, còn lại hỏa tích kỵ sĩ cũng cùng bọn hắn rời đi không ngắn tự ly. Tình huống tựa hồ đang tại chuyển biến tốt đẹp. Phanh. Theo một cây mũi tên xuất tại bánh xích điểm kết nối bên trên, sau một khắc, nhanh chóng chạy pháp thuật trợ giúp xe lập tức phát sinh đổ nghiêng. Cây kia mũi tên thành công đem pháp thuật trợ giúp xe bánh xích bắn gây mất. Cái khác ba chiếc xe gặp số 3 xe như thế, cũng đi theo ngừng lại. Đáng chết. Di Chắc tức chửi một câu, lập tức thông tri hại giật bánh xích bị hủy tin tức. Có thể tu sao? Ai ra hỏi. Có thể, nhưng bây giờ không cần thiết, ngồi cái khác ba chiếc xe cũng có thể. Di Chắc nói còn chưa dứt lời, từng cây màu đen mũi tên liền hướng phía pháp thuật trợ giúp xe bánh xích phóng tới. Những này hỏa tích kỵ sĩ hiển nhiên phát hiện pháp thuật trợ giúp xe nhược điểm. Hiện tại thế nào? Ai giật vung ra một cơn lốc xoáy, cao tốc xoay tròn khí lưu trong nháy mắt cắt đứt hai cái lòng thú móng. Đem bọn này hỏa tích giết sạch ra. Di Chắc có chút bất đắc dĩ nói. Hiện tại hoặc là giết hết bọn này hỏa tích, hoặc là bỏ xe thoát đi. Nhưng những này số lượng hỏa tích còn xa xa không đủ để bọn hắn bỏ xe trốn. Đất đỏ bên trên bình nguyên bỗng nhiên truyền đến nhỏ xíu tiếng ầm ầm, tại Di Chắc bọn hắn đi qua trên đường, tựa hồ có đồ vật gì tại tới. Di Chắc trong mắt hơi híp, thuận tay cho mình thực hiện một cái mắt tương thuật. Khi nhìn rõ cái kia phát ra âm thanh đồ vật sau, Di Chắc lập tức sắc mặt trắng bệnh. Bỏ xe, bỏ xe. Hỏa tích đại bộ đội tới. Di Chắc vừa dứt lời, chỉ thấy một mảnh mây đen hướng mình phi tốc bước tới, tinh tế xem xét, mảnh này mây đen đúng là một mảnh màu đen mũi tên. Phốc phốc phốc. Mưa tên rơi xuống, từng đạo ma lực bình chướng ứng thanh vỡ vụn, tiểu đội vượt qua một nửa thành viên bị tiễn vũ chát trở thành huyết vụ. Mà còn lại mấy cái vũ sư, ngoại trừ Di Chát, Ái Lạc cùng xạ bộ bên ngoài, người người sắc mặt tái nhợt, thụ thương nặng nhất xẻm bỏ nửa người máu thịt bé bét, nhúc nhích huyết nhục không ngừng đem màu đen mũi tên gạt ra xẻm bỏ trong cơ thể. Trốn. Thách ra trốn. Ái Lạc lập tức làm ra quyết đoán. Dưới mắt tiểu đội giảm quân số hơn phân nửa, trận hình mặc dù có thể sử dụng, nhưng lại đến mấy đợt mưa tên tiểu đội coi như dùng liên hợp ma lực hộ thuẫn cũng phải chết. Không bằng phân tán nhân viên, để hỏa tích cảm thấy an vào vô vị. Vì một hai cái vũ sư hiển nhiên không đáng xuất động quá nhiều bộ đội. Di Chát nghe vậy không chút nào do dự bay đến pháp thuật trợ giúp trên xe, tay chân lênh lẹ bên dưới pháo đài mặt ngược lại làm mấy lần. Ngược lại làm xong về sau, Di Chát đối Ái Giặc tinh thần đưa tin nói, những xe này bị ta đổi thành tạc đạn, hẳn là có thể giúp chúng ta kéo dài một chút thời gian. Nói xong, Di Chát không chút do dự hướng phương xa cấp tốc bay đi. Tiểu đội còn lại mấy người, ngoại trừ có Lệ Minh đệ bên ngoài, toàn bộ tách ra thoát đi. Chưa được vài phút, hỏa tích đại quân liền đi tới pháp thuật trợ giúp thân xe bên cạnh. Các ngươi nói, những này vu sư liền dựa vào lấy cái này máy móc, đánh ra pháp thuật tập bắn hiệu quả. Một cái ngân giác hỏa tích đi đến pháp thuật trợ giúp thân xe bên cạnh, có chút khó tin nói. Đúng vậy đại nhân, chúng ta tận mắt nhìn thấy cái đồ chơi này đằng sau cái này đống đồ vật bắn ra có thể so với pháp thuật tập bắn hỏa cầu. Một cái hắc giác hỏa tích hồi đáp. Vậy cái này ngược lại là cái thứ tốt, đem mấy cái này cục sắt đóng gói, đưa đến hậu phương cho công tượng nghiên cứu. Ngân giác hỏa tích nói còn chưa dứt lời, giống như là đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể lập tức lui về phía sau. Ầm ầm. Trung thiên bạch quang đâm rách rạc không, nhưng lại như là sao băng cấp tốc biến mất. Pháp thuật trợ giúp xe phụ cận, ngân giác hỏa tích từ dưới đất bò dậy, trong miệng không ngừng phun ra mang theo màu vàng máu tươi. Tại trung quanh hắn, mấy cái đội tuần tra đội trưởng đã hóa thành mảnh vỡ. Ngân giác hỏa tích cùng nộ phát ra mệnh lệnh, đuổi theo cho ta. Những này vu sư một cái cũng không thể buông tha. Ta muốn đem bọn hắn hết thể nuôi long thú. Đấu chương xong, chương 228, biển lửa chỗ sâu chương 228, biển lửa chỗ sâu sau 4 tiếng, chân trời bắt đầu xuất hiện tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Đất đỏ bên trên bình nguyên, Di Chắc mắt nhìn sau lưng đội sát không vùng truy binh, không khỏi chửi đối nói, đám này hỏa tích là ăn no rồi không có chuyện làm. Nhiều người như vậy truy ta một cái vũ sư. Di Chắc thô lô đến một cái, truy hắn hỏa tích kỵ sĩ, khoảng chừng một cái đội tuần tra, trên 100 cái hỏa tích kỵ sĩ. Số lượng này đã vượt qua Di Chắc vũ lực có thể giải quyết phạm vi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chỗ dựa lớn nhất ủ lì xẹt cái giờ này còn ngủ. Hiu hiu hiu. Di Chắc trên thân đông nhiên bắn ra một đạo ma lực bình chướng, đem từ phía sau bay vụt mà đến màu đen mũi tên ngăn ở ngoài thân. Đừng nhìn những này mũi tên đối pháp thuật trợ giúp trên xe ma trang vong thuyền hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng chúng nó đối ma lực bình chướng loại này thuần túy năng lượng bình chướng cực kỳ tốt dùng. Những này màu đen đầu mũi tên đều bị dùng cự long luyện kim thuật tiến hành phụ ma, có phá ma thuộc tính, lại phối hợp bên trên mũi tên có được cường hãn động năng, cái đồ chơi này đơn giản liền là ma lực đạn xuyên giáp. Với lại đám này hỏa tích kỵ sĩ mỗi cái đều là thần sát thủ, ở giữa cách một cây số đều có thể bách phát bách chúng. Mỗi lần dựa vào ma lực bình chướng chặn đường những này mũi tên, đều sẽ tiêu hao Di Chát đại lượng ma lực. Không được, đến tranh thủ thời gian thoát thân, như thế mang xuống sớm muộn cho hết trứng. Di Chát không biết những này hỏa tích kỵ sĩ đến cùng suy nghĩ cái gì, nhưng hắn rõ ràng một điểm, hắn cũng không có gánh vác địa đồ, hiện tại hắn liền là tại chạy lung tung. Nếu như không thể mau chóng thoát thân, hắn rất có thể đối diện đụng vào thứ hai chi đội tuần tra. Giống. Một tiếng thu giống đột nhiên từ Di Chát phía trước truyền đến. Một cái trên thân nhuộm hỏa diễm đại thần lần đột nhiên ánh vào Di Chát tầm mắt. Tại thàn lằn phía sau, Di Chắc nhìn thấy một tòa không coi là quá lớn ao nham tương. Tại cái này hỏa nguyên tố lệnh nhất định thế giới, ao nham tương tựa như ao nước một dạng phổ biến, nhưng ở đất đỏ bên trên bình nguyên, ao nham tương còn mang ý nghĩa một chuyện khác, cái kia chính là hỏa diễm cự thú điểm nảy sinh mới. Hỏa diễm cự thú, một loại xích dương thế giới đặc sản ma thú, những sinh vật này đều là bán nguyên tố sinh vật, có thể tại trong nham tương sinh tồn, dựa vào thôn phệ hỏa nguyên tố cùng các loại động thực vật sinh tồn. Thực đơn cực kỳ rộng khắp, liền ngay cả đất đỏ bình nguyên lưỡi dao bụi cây, bọn chúng cũng có thể chút ít sử dụng. Mà tại Vu sư trong điều tra, đất đỏ bình nguyên dưới mặt đất nham tương đường lưới hệ thống tựa hồ là một chút hỏa diễm cự thú nơi ở, những hỏa diễm cự thú này ngày bình thường thường xuyên tập kích hỏa tích làng xóm, phá hủy hỏa tích đồng ruộng. Vì thế, hỏa tích bên trong còn sinh ra chuyên môn săn giết hỏa diễm cự thú thợ săn. Nhìn xem đối với mình gầm thét hỏa diễm cự tích, Di Chắc trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Phanh phanh phanh. Hỏa diễm cự tích hướng phía Di Chắc chạy tới, gần 10 mét thân dài cực đại hình thể, đi trên đường đại địa tựa hồ cũng có chút run rẩy. Cái này Vu sư xong đời. Có hỏa tích phát ra vui sướng tiếng kêu. Theo bọn hắn nghĩ, bị hỏa diễm cự tích công kích Di Chắc, khẳng định sẽ bị chậm trễ một chút thời gian, nhưng thời giờ này đầy đủ bọn hắn rút ngắn cùng Di Chắc khoảng cách. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền phát hiện sự tình có chút không đúng. Chỉ thấy Di Chắc tay cầm pháp trượng, một cái nhảy nhảy đến hỏa tích trên lưng, sau đó dùng pháp trượng phần dưới hung hăng cắm vào hỏa tích lưng. Sau một khắc, sinh mệnh hấp thu thụ văn cầu bắt đầu phát huy tác dụng. Hỏa diễm cự tích huyết dịch bắt đầu không ngừng bị thụ văn cầu chuyển hóa làm sinh mệnh lực, tiến tới tiến vào Di Chắc thân thể. Những sinh mạng này lực rất ôn hòa, không giống chủng tổ thế giới nguyên hải thâm nguyên như vậy của bạo, tiến vào Di Chắc thân thể sau, những sinh mạng này lực đem Di Chắc thân thể ra rời quét qua mà không. Dễ chịu, Di Chắc thoải mái đường. Nhưng cùng Di Chắc thoải mái so sánh, hỏa diễm cự tích liền khó chịu. Trên thân bò lên cái sâu hút máu, cái này ai chịu nổi. Nó cố gắng muốn bức bỏ Di Chắc, nhưng Di Chắc tựa như là đính vào trên người hắn, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Theo huyết dịch sói mòn, hỏa diễm cự tích bắt đầu nóng nảy, mà xa xa hỏa tích kỵ sĩ thì không ngừng hướng Di Chắc phát xạ mũi tên, những này mũi tên bị Di Chắc lợi dụng lệch gãy lập trường, toàn bộ bắn đến hỏa tích trên thân. Nếu như Di Chắc còn chỉ có thể coi là sâu hút máu, cái kia hỏa tích kỵ sĩ đối với hỏa diễm cự tích tới nói liền là cá ăn thịt. Nó phát giác được màu đen mũi tên, lập tức cũng không quay đầu lại chui vào sau lưng ao nham tương, ngay tiếp theo Di Chắc cùng một chỗ tiến nhập đất đỏ bình nguyên dưới nham tương mạng lưới. Cái này Vu sư điên rồi. Đuổi theo hỏa tích kỵ sĩ nhìn xem cùng hỏa diễm cự tích cùng nhau tiến vào ao nham tương Di Chắc, thần sắc có chút ngạc nhiên. Ao nham tương cũng không phải tốt như vậy tiến. Hỏa nguyên tố lệnh nhất định thế giới nham tương muốn so thế giới khác cuồng bạo hơn, trong nham tương hỏa nguyên tố lại không ngừng trùng kích hết thể sinh vật. Liền xem như hỏa tích dạng này thích đứng không biết bao nhiêu năm, trong cơ thể thức tỉnh long huyết bản thổ sinh vật đều chiếm được 3 cấp đỉnh phong khả năng không nhìn nham tương. Mà Di Chắc bất quá là cái 2 cấp sinh vật, liền xem như Vu sư, tùy tiện tiến vào nham tương cũng tuyệt đối là một chiêu cờ dở. Dẫn đầu hắc giác hỏa tích nhìn thấy Di Chắc tiến vào ao nham tương, lập tức để hỏa tích đội ngũ tách ra, đem phụ cận mấy cái ao nham tương đều giữ vững. Đều nhìn kỹ, Vu sư một thò đầu ra liền cho ta hợp kích, tuyệt đối không nên cho hắn cơ hội phản kích. Hắc giác hỏa tích nhìn xem ao nham tương, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tại phía dưới trốn đến lúc nào. Nham tương đường lưới bên trong, Di Chắc chống đỡ ma lực bình chướng, đi theo con này hỏa diễm cự tích tại nham tương mạng lưới bên trong, không ngừng chìm xuống. Sớm tại trở thành một cấp sinh vật thời điểm, Di Chắc liền có thể làm đến không ăn uống, không hô hấp, thuần dựa vào tế bào từ không khí thu lấy năng lượng còn sống. Cho nên tại nham tương mạng lưới bên trong, hắn không cần lo lắng hô hấp vấn đề. Di Chắc chống đỡ ma lực bình chướng, không ngừng từ trong túi lao xuất ra ma thạch nhét vào trong cơ thể. Trong nham tương hỏa nguyên tố ăn mòn, đối với ma lực bình chướng tới nói có thể xưng kinh khủng, cuồng bạo hỏa nguyên tố giống như là có Vu sư liên tục không ngừng đối bình chướng phóng thích pháp thuật. Loại tình huống này, Di Chắc trong cơ thể ma lực đang tại phi tốc hạ xuống, thậm chí ngay cả theo trong ma thạch thu lấy ma lực cũng không đổi kịp tiêu hao. Nhưng cái này đã đủ rồi. Di Chắc mở ra bí cảnh cái nước, đem trên người ma trang toàn bộ tháo xuống tới bỏ vào túi, sau đó toàn bộ ném vào bí cảnh. Mà chính hắn chỉ lưu pháp trượng ở bên người. Theo đồ vật xử lý tốt, Di Chắc trên người ma lực bình chướng bỗng nhiên biến mất, Di Chắc thân thể trong nháy mắt bị nham tương bao vây lại. Nhưng Di Chắc lại một điểm tổn thương đều không có. Ta tại thích ứng chi thể bên trên ma thạch cũng không phải hoa trắng, 500 mức năng lượng hỏa nguyên tố kháng tính, liền xem như không đi thể chất lộ tuyến tam hoàn Vu sư đều không có. Di Chắc trong lòng cười lạnh nói. Di Chắc hai mắt nhắm lại, đi theo hỏa diễm cự tích tại mảnh này nham tương đường lưới bên trong tùy ý ngao du. Đất đỏ bình nguyên phía dưới nghe đồn có hỏa diễm cự thú tụ tập, nhưng Vu sư cũng không có tìm ra nguyên nhân trong đó. Bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Di Chắc vừa vặn đi theo con này cự tích, thăm dò cẩn thận một cái mảnh này còn chưa bị thăm dò đất hoang. Đất đỏ bình nguyên dưới nham tương đường lưới hết sức phức tạp, cũng 10 phần rộng lớn. Đường lưới phía dưới còn kết nối lấy một rộng lớn vô biên dưới mặt đất biển dung nham. Di Chắc đi theo hỏa diễm cự tích không ngừng lặn xuống. 3 ngày sau, hỏa diễm cự tích rốt cục dừng bước. Con này cự thú cũng không phải là bởi vì Di Chắc lấy máu mà sinh mệnh hao hết, chính như Di Chắc nói như vậy, hắn vẹn vẹn một cái sâu hút máu, người sẽ bị một con muỗi hút chết sao? Hỏa diễm cự tích đối địa phương là một viên to lớn cột thủy tinh tử, căn này cột thủy tinh tử thoạt nhìn hẳn là một khối to lớn vô cùng hỏa nguyên tố bảo thạch. Rất khó tưởng tượng trên cái thế giới này vậy mà cất ở đây bao lớn khối hỏa nguyên tố bảo thạch, lớn đến đủ để cho một cái dài 10 mét cự tích dừng lại nghỉ chân. Di Chắc dùng tinh thần lực dò xét một cái khối này bảo thạch, cảm giác khối này bảo thạch cùng lúc trước hắn thấy qua hỏa nguyên tố bảo thạch có chút không đồng dạng. Khối bảo thạch này đang không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích hỏa nguyên tố, hoàn toàn không có bình thường hỏa nguyên tố bảo thạch phong bế tính. kỳ quái, liền xem như cái đồ chơi này trước đó không phải bảo thạch, bị hỏa nguyên tố xâm nhiễm nhiều năm như vậy, cũng nên trở thành hỏa nguyên tố khoáng vật, làm sao nguyên tố tính chất còn như thế không ổn định. Di Chát từ cự tích trên thân xuống tới, dùng pháp trượng gõ gõ khối này to lớn vô cùng hỏa nguyên tố bảo thạch, muốn làm điểm mảnh vỡ nghiên cứu một chút. Nhưng kỳ quái là, vô luận Di Chát dùng lực như thế nào, dưới chân hắn khối này kỳ quái hỏa nguyên tố bảo thạch đều không có mảy may bị hao tổn. Cái này cùng cái khác hỏa nguyên tố bảo thạch có khác. Hỏa nguyên tố bảo thạch cứng rắn cùng giòn là có tiếng. Quái, thứ này rốt cuộc là thứ gì? Tại cái này biển dung nham bên trong thả như thế thời gian còn không có bị ăn mòn đồng hóa. Đây chẳng lẽ là xích dương thế giới đặc sản khoáng vật? Nguyên tố ăn mòn là rất nhiều luyện kim máy móc đều muốn giải quyết vấn đề, nhất là hỏa nguyên tố ăn mòn. Làm tứ đại nguyên tố nhất là sinh động nguyên tố, trường kỳ ở vào cao nồng độ hỏa nguyên tố dưới điều kiện, luyện kim máy móc rất dễ dàng liền sẽ giòn hóa. Nếu như cái này thủy tinh thật sự là xích dương thế giới đặc sản khoáng vật, cái kia vô luận là hắn, vẫn là hai vị đại vu sư, lần này đều muốn phát một món của cải lớn. Di Chát đệ thấp thân hình, dùng ngón tay không ngừng gõ cột thủy tinh, những này gõ bị Di Chát dùng tới phá sơn cương quyền kỹ xảo, hắn không ngừng cảm thụ được những này chuyển về lực lượng, muốn từ bên trong phân tích cái kia đặc biệt tần suất. Đây là một cái quá trình khá dài. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tiếp đi qua một tuần lễ, Di Chát một mực tại gõ khối này cột thủy tinh. Rốt cục, tại ngày thứ 8, Di Chát tìm được những cái kia vật luật. Di Chát con ngón búng ra, một khối nhỏ thủy tinh liền từ trên cây cột thoát ly xuống tới. Cầm thủy tinh, Di Chát chống lên ma lực bình chướng, chuẩn bị mở ra bí cảnh cái nước, tiến vào bí cảnh bên trong nghiên cứu. Nhưng Di Chát bên này vừa chống ra ma lực bình chướng, đem nham tương cùng thủy tinh ngăn cách. Sau một khắc, thủy tinh lại đột nhiên phun ra một đám lửa, đây là ăn mòn thủy tinh hỏa nguyên tố. Khi hỏa nguyên tố toàn bộ bị thủy tinh bài xuất sau, mảnh này vốn là xích hồng thủy tinh liền biến thành Di Chát quen thuộc bộ dáng. Đây là người mở đường thủy tinh. Làm nghiên cứu người mở đường thủy tinh trên trăm năm vũ sư, Di Chát tuyệt không có khả năng nhận lầm thứ này. Mảnh này thủy tinh nhất định là người mở đường tạo vật. Trong nháy mắt, Di Chát lập tức nghĩ thông suốt cột thủy tinh tử hiện tượng kỳ quái. Cái này cột thủy tinh là cái kia đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử văn minh lưu tại di tích, mà nó xây ở dung nham hải bên trong, kháng hỏa nguyên tố ăn mòn khẳng định là ắt không thể thiếu. Không nghĩ tới tại cái này dung nham hải dương chỗ sâu vậy mà có thể tìm tới người mở đường di tích, người mở đường này cùng ta là thật có duyên phận a. Di Chát cảm thán một câu, đem thủy tinh ném vào bí cảnh, lập tức hắn liền tại cái này dung nham hải trung du. Đã cột thủy tinh là người mở đường kiến tạo, vậy cái này phụ cận nhất định còn có người mở đường di tích. Đấu chương xong, chương 229, thí nghiệm trận chương 229. Thí nghiệm trận biển dung nham rộng lớn vô biên, về phần chiều sâu càng là không cách nào tính toán. Di Chát thuận cây cột không ngừng hướng phía dưới lặn, ý đồ tìm tới cột thủy tinh điểm xuất phát, nhưng ở hắn lặn một tuần lễ sau, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Căn này cột thủy tinh tử giống như nối thẳng biển dung nham chỗ sâu nhất, nhưng Di Chát lại không thể không hạn chế lặn xuống. Nham tương hải cũng là biển, tại hạ lặn xuống trình độ nhất định thời điểm, Di Chát thân thể mỗi động một cái, đều sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng. Lại thêm nham tương xiên xệ, Di Chát cảm giác giống như là bị vây ở nhờ cây bên trong côn trùng, tùy thời đều muốn trở thành hổ phách. Chẳng lẽ người mở đường này di tích không có duyên với ta? Di Chát trong lòng có chút ủ rũ đường, nhưng rất nhanh Di Chát liền đem tâm tính xử lý tốt, dưới mắt cái này nhàm tương hải với hắn mà nói cũng là một khối không sai tu hành chi địa, coi như tìm không thấy người mở đường di tích, tăng lên thể chất cũng là cực tốt. Nghĩ xong, Di Chát ngay tại hắn có thể tiếp nhận cực hạn chiều sâu, bắt đầu bơi lội. Mọi người đều biết, bơi lội là một kiện phi thường rèn luyện thân thể vận động. Mà Di Chát chỗ nhàm tương hải, chẳng những chất lỏng xiển xệt, với lại có tương đối lớn áp lực, tại dạng này dưới điều kiện không ngừng vận động, Di Chát thể chất rất nhanh liền bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Mà Di Chát sớm đã cấy ghép thể chất cường hóa tuyến, cũng tại cái này cực đoan dưới điều kiện, bắt đầu đại lượng chuyển vận thể chất cường hóa kích thích tố. Hai cái này tướng được ra, Di Chát thể chất tăng lên tốc độ trong nháy mắt tăng mạnh. Ba tháng ngắn ngủi, Di Chát thể chất ngay tại nham tương hải bên trong tăng lên một điểm. Loại này tốc độ tăng lên để Di Chát mừng rỡ như điên. Nhưng Di Chát cũng không có chút nào tiết chế rèn luyện xuống dưới, thể chất tăng trưởng cũng không phải là không có chút nào đại giới. Thời gian dài tại như thế cực đoan dưới điều kiện rèn luyện, Di Chát thân thể từng cái khí quan đều tại toàn phụ tải, thậm chí siêu phụ tải vận chuyển, mà loại này vận chuyển là có đại giới. Với lại Di Chát thân thể cũng tại cùng nham tương hải bên trong không giây phút nào không tại tiến hành hỏa nguyên tố ăn mòn làm đấu tranh. Mặc dù thích ứng chi thể để Di Chát có thể chống cự 500 mức năng lượng hỏa nguyên tố tổn thương, nhưng có thể chống cự về có thể chống cự, hắn dù sao không có hỏa nguyên tố sinh vật huyết mạch. Thời gian dài tại loại hoàn cảnh này ở lại, thân thể của hắn khó tránh khỏi bị hỏa nguyên tố ăn mòn. Loại này ăn mòn tổn thương nếu như không ngừng tích lũy, rất có thể dẫn đến Di Chát thân thể xuất hiện không thể nghịch chuyển kết tinh hóa. Đây đối với đi thể chất tiến hóa vu sư tới nói, không thể nghi ngờ là tương đối lớn đả kích. Chống ra ma lực bình chướng, Di Chát mở ra bí cảnh cái nước, đâm đầu lao vào. Đối với có được bí cảnh Di Chát tới nói, tu dưỡng tùy thời đều có thể tiến hành. Bí cảnh bên trong, ngủ say Vũ Ly sẽ sớm đã thức tỉnh. Hắn nhìn thấy Di Chát tiến vào bí cảnh, có chút hiếu kỳ đường, "Dắt, ngươi đây là đi nham tương bên trong tắm rửa sao? Làm sao trên thân hỏa nguyên tố nồng như vậy nào?" Di Chát tiến vào bí cảnh, hai chân tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt bốc lên khói xanh, bước ra một bước, tại chỗ liền xuất hiện một cái màu đen dấu chân. Không sai biệt lắm, ta bây giờ tại xích dương thế giới dưới mặt đất nham tương hải. Ta lại phát hiện một cái người mở đường di tích, trong khoảng thời gian này xem như một bên rèn luyện, một bên tìm kiếm di tích. Nói xong, Di Chát ép thế giới nấm hô lớn, "Thế giới nấm, cho ta làm cái vòi hoa sen." Một đạo nấm xúc tu từ Di Chát bên chân chui ra, sau đó hóa thành một cái to lớn cây nấm rủ phủ xuống mặt, không ngừng nhỏ xuống ôn nhuận thanh thủy. Thanh thủy nhỏ tại di chất trên thân, trong nháy mắt hóa thành hơi nước, nhưng cũng hao mòn hết một bộ phận hỏa nguyên tố. Dắt, nham tương hải, ngươi chạy thế nào chỗ kia đi? Ulysses kinh ngạc nói. Hỏa nguyên tố lệnh nhất định thế giới phần lớn tồn tại nham tương hải, nhưng những này nham tương hải ngoại trừ nham tương, trên cơ bản không có cái khác tài nguyên. Ngoại trừ một ít hỏa nguyên tố sinh vật, không có sinh vật sẽ chui vào nham tương hải. Cái này phải hỏi một chút cái nào đó thời khắc mấu chốt chạy tới ngủ ngon quả đen. Di chát phủi hắn một chút, thản nhiên nói, ta ở bên ngoài đắp lên trăm hỏa tích kỵ sĩ truy sát, nếu không phải chạy đến cái này nham tương hải, hiện tại ta đã bị hỏa tích nuôi lòng thú. Ulysses nghe vậy có chút lúng túng, rắc, khốn tình đi lên, không có cách nào. Sau 10 phút, di chát trên người hỏa nguyên tố bị làm hao mòn hầu như không còn. Hắn vua hót một cái, đỉnh đầu liền mọc ra một tầng thanh cặn bã, thanh cặn bã tại vài phút bên trong liền biến thành mái tóc màu đen. Di chát quay người nhìn về phía Ulysses, ngươi bây giờ thương thế như thế nào? Ngươi mở đường này di tích ta không tìm được, ngươi đi tìm hẳn là có thể nhanh một chút. Rắc, vẫn được, tìm đồ việc này vẫn có thể làm. Nói đi, Ulysses liền mở ra cái nước, một đầu đâm vào phía ngoài nham tương hải. Di chát tại hắn tượng thần phía dưới tìm được hắn ném vào tới đồ vật, bao quát ma pháp của hắn túi, ẩn nấp người áo choàng, mấy cái ma lực hộ thuẫn mặt dây chuyền, cùng đằng sau ném vào tới pháp trượng. Giờ phút này, có không ít thánh thụ tinh linh đang tại tượng thần phía dưới cầu nguyện. Những tiểu tử này tại trải qua thế giới nấm cải tạo sau, sinh mệnh đạt được tăng lên trên diện rộng, thực lực trưởng thành cũng biến thành không hề bị hạn. Đã nhiều năm như vậy, Di chát phát hiện bọn này tiểu gia hỏa bên trong vậy mà xuất hiện một cấp sinh vật. Di chát đem áo choàng phụ thêm, có chút hiếu kỳ vê lên cái kia một cấp thánh thụ tinh linh. Tiểu gia hỏa này đột nhiên bị Di chát bắt lấy, vậy mà không có một vẻ bối rối, ngược lại còn mười phần mừng rỡ. Vĩ đại sáng thế thần, ngài còn nhớ ta không? Ta là nhung cầu, ngài sáng tạo cái thứ nhất thánh thụ tinh linh. Di chát trong lòng hiện lên một tia kinh dị, lúc này cách hắn lần thứ nhất đụng phải nhung cầu đã qua mấy trăm năm, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này còn sống, hơn nữa còn trở thành một cấp sinh vật. Ta nhớ được ngươi, cái thứ nhất thánh thụ tinh linh. Di chát làm bộ đường, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà đột phá sinh mệnh giai tầng, trở thành một cấp sinh vật. Vĩ đại sáng thế thần à, quá khứ chúng ta mê hoặc tại hư ảo ký ức, không nhớ nổi ngài ân trạch. Dù là ngài để vĩ đại thế giới nấm cho chúng ta giải trừ một chút công xiềng, chúng ta cũng không thể hiểu thấu đáo sự giáo huấn của ngươi. Nhưng từ khi vĩ đại nha thần điểm phá hư ảo sau, chúng ta rốt cục nhận thức được chân thực, nhớ lại ngài ân trạch. Vì không cô phụ ngài ân trạch, chúng ta đang cố gắng trưởng thành, xin ngài yên tâm, không được bao lâu, giống như ta thánh thụ tinh linh đem che kín toàn bộ thế giới. Nhung cầu nói chuyện lúc giọng nói vô cùng vì công nhận, Ulysses loại này uy tín lâu năm thần côn lắc lư, đem đám này não dung lượng không đủ tiểu gia hỏa hoàn toàn lắc lư quẻ. Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng giáo điện bên trong ghi chép thần thoại. Di chắc gật gật đầu, tốt, rất có tinh thần. Tiếp tục cố gắng, ta rất chờ mong ngày đó đến. Hai tháng sau, bí cảnh kẽ nước đột nhiên xuất hiện, Ulysses dung nham hải bên trong bay ra, nửa người đều thành cho bụi. Vừa tiến vào bí cảnh, Ulysses liền đối thế giới nấm hô lớn, rắc, lao cây nấm, giúp đỡ chút, đừng để ta cố thân thể này hủy. Một đạo sợi nấm chân khuẩn xúc tu từ mặt đất chui ra, chui vào Ulysses thân thể, liên tục không ngừng sinh mệnh lực thuận sợi nấm chân khuẩn xúc tu đưa vào Ulysses trong thân thể. Rắc, cho ngươi tìm di tích thật là không dễ dàng, kém chút liền biến thành nướng quả đen. Di chát đi đến Ulysses bên người, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi đây là bị hỏa diễm cự thú tập kích. Cái này dung nham hải bên trong còn có thể có tổn thương đến ngươi sinh vật. Rắc, còn không phải cho ngươi tìm di tích làm. Ulysses kêu ầm lên, đám kia côn trùng sinh người mở đường, bọn hắn tại dung nham hải bên trong tựa hồ xây một cái các ngươi vu sư gọi là cái gì nhỉ? Đối, vòng sinh thái. Ta ở nơi này đụng phải một cái rất khó đối phó đồ chơi, thực lực đều nhanh muốn tới cấp 4. Nếu như không phải bản tôn là thế giới chi chủ lớp vải lót, thật đúng là cắm nó trong tay. Nói xong, Ulysses đột nhiên ho khan một tiếng, một đạo lam sắc hỏa diễm từ trong miệng hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt đem mặt đất đốt dùng một khối. Mạnh như vậy sinh vật. Di chát kinh ngạc nói. May mà lúc trước hắn không có tìm được, cái này nếu là tìm được, sợ là phải đem mệnh cho đưa vào đi. Nghĩ đến cái này, Di chát trong lòng một trận hoảng sợ. Không lâu, Ulysses ổn định thương thế, cháy đen thân thể bắt đầu cấp tốc khôi phục. Dắt, ngươi nghỉ ngơi tốt không có, theo ta ra ngoài một chuyến, chúng ta đem cái kia thi thể cầm về. Ta trở về này lại, cái nhóm này cái gì hỏa diễm cự thú đoán chừng chính đặt cái kia gặm thi thể đâu. Tốt tốt. Di chát nghe vậy mau đem trên người áo choàng thời ra, cầm pháp trượng liền mở ra cái nước. Hai người tiến vào dung nham hải, Ulysses rơi vào di chát trên thân cho hắn mở đường, vòng sinh thái vị trí di chát thực lực bây giờ còn không đi được. Không lâu, hai người liền đi tới Ulysses nói tới vòng sinh thái. Cái này cái gọi là vòng sinh thái, tại di chát xem xét đến càng giống là một cái thí nghiệm trận. Các loại hình thù kỳ quái hỏa diễm cự thú tại dung nham hải bên trong tự do ngao du, thường thường đến một trận chân nam một v một đại chiến, kẻ bại cho bên thắng làm thức ăn. Ulysses trên thân thả ra một chút thế giới chi chủ uy áp, dùng cho xua đuổi hỏa diễm cự thú. Theo bọn hắn xâm nhập, Di chắc rất nhanh liền thấy được một cái cùng bình thường hỏa diễm cự thú không hợp nhau cự thú. Con này cự thú toàn thân hiện lên màu xanh lam sẫm, ngoại hình thoạt nhìn như là biến dị biển thằn lằn, thân dài gần 20 mét, trên thân thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam. Giờ phút này, con này cự thú đã tử vong, màu đen ảm diệt chi diễm tỏ rõ lấy giết chết nó sinh vật là ai. Rắc, liền là này xui xẻo đồ chơi, nếu như có thể lại cho nó 3-4 ngàn năm, không thể nói trước thật sự cho hắn thuần nhục thể tiến hóa đột phá thế giới chi chủ. Di chát nghe thấy Ulysses cao như vậy đánh giá, trong lòng không khỏi giật mình, đây chính là người mở đường năm đó vật thí nghiệm sao. Bất quá, Di chát rất nhanh liền phát giác được có cái gì không đúng. hắn cùng Ulysses liên thủ đem cự thú thi thể chuyển vào bí cảnh, để thế giới nấm tiến hành thích đáng đảm bảo. Mà hai người bọn họ thì tại Di Chát yêu cầu dưới, tại cái này vòng sinh thái bên trong đi vòng vo. "Zắc, ngươi muốn tìm cái gì?" Ulysses có chút khó hiểu nói. "Con này hỏa tích hẳn là biến dị sản phẩm, ta đang tìm kể bên này có hay không dẫn đến hắn biến dị đầu nguồn." "Zắc, ngươi làm sao khẳng định cái đồ chơi này là biến dị?" Ulysses ngạc nhiên nói. Di Chát nhàn nhạt trả lời, nói nhảm, "Cái thế giới này chủ đạo chủng tộc thế nhưng là hỏa tích, nếu như hỏa diễm cự thú này không phải biến dị, cái kia hỏa tích căn bản không thành được thế giới chúa tể giả. Có thể nhục thể đột phá cấp 4 sinh vật, không có khả năng cùng chủng tộc khác chia sẻ thế giới, hỏa tích nhất tộc chỉ có thể cho cái chủng tộc này làm nô lệ hoặc là gia súc." "Zắc, có đạo lý." Đấu chương xong, chương 230, thần kỳ lam sắc hỏa diễm chương 230, thần kỳ lam sắc hỏa diễm người mở đường thí nghiệm sân bãi so Di Chát tưởng tượng phải lớn một chút, mấy ngàn km rộng dung nham trong biển, sinh hoạt to to nhỏ nhỏ không cùng chủng loại bán nguyên tố sinh vật. Từ lớn chừng ngón cái nham tương cá mòi, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nham tương sứa, đến hơn 10 mét lớn lên hỏa diễm cự tích, hơn 100 mét lớn lên nham tương cá voi, có thể nói là từ nhỏ đến lớn tất cả đầy đủ. Những này bán nguyên tố sinh vật trong cơ thể đều có được hỏa nguyên tố sinh vật huyết mạch, phần này huyết mạch có thể để bọn chúng tại nham tương hải bên trong có thể sinh tồn sinh sôi. Bọn chúng tại mảnh này biển nham thạch nóng chảy bên trong tạo thành một cái hoàn chỉnh vòng sinh vật, các loại tinh diệu thiết kế cơ hồ khiến Di Chát cho rằng đây là tự nhiên hình thành, nếu như cái phạm vi này bên trong không có mọc như rừng người mở đường cột thủy tinh. Tại mảnh này mấy ngàn km trong hải vực, mọc như rừng to to nhỏ nhỏ cột thủy tinh, đây cũng là Ulysses cho rằng đây là người mở đường di tích trọng yếu căn cứ. Trừ cái đó ra, những này bán nguyên tố sinh vật vậy cái kia gần như thân thể hoàn mỹ cấu tạo cũng bằng chứng bọn chúng là nhân công thiết kế quan điểm. Tự nhiên tiến hóa sinh vật trên thân không có khả năng không có dư thừa rườm ra kết cấu, những này kết cấu có lẽ tại quá khứ vì sinh vật cung cấp một ít cần thiết trợ giúp. Nhưng theo tiến hóa, sinh vật không còn cần cái này kết cấu thời điểm, kết cấu cũng sẽ không lập tức biến mất, mà là biết chun chút thoái hóa. Những này dư thừa rườm ra kết cấu đối với hiện tại sinh vật tới nói hoàn toàn dư thừa, để tựa như là một cô máy móc tinh vi bên trên nhiều một cái có cũng được mà không có cũng không sao bộ kiện, rất phá hư sinh vật kết cấu mỹ cảm. Nhưng những sinh vật này không có. Những sinh vật này thân thể cấu tạo tại Di Chát giải phẫu sau hoàn toàn không có dư thừa rườm ra, mỗi một cái khí quan mỗi một cái hệ thống đều là 10 phần tất yếu, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào đều sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Với lại người mở đường tại thiết kế những sinh vật này thời điểm, cũng đều tuân theo đối xứng mỹ học, cơ hồ mỗi một cái sinh vật thân thể cấu tạo đều là đối xứng. Nghiên cứu, tìm kiếm, nghiên cứu, tìm kiếm. Cuộc sống như vậy Di Chát trọn vẹn qua 10 năm, người mở đường tạo vật đơn giản liền là tác phẩm nghệ thuật, những này tinh diệu sinh vật đủ để cho bất kỳ một cái nào nghiên cứu qua huyết lục luyện kim vu sư phát cuồng. Di Chát tại 10 năm này bên trong, riêng là tiêu bản liền làm trọn vẹn hơn 3000 cái, bình quân xuống tới cơ hồ mỗi một ngày hắn đều có thể tìm tới mới sinh vật. Từ chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất đến chuỗi thức ăn tầng cao nhất, Di Chát góp nhặt một lần. Ở trong quá trình này, Di Chát đối với bán nguyên tố sinh vật nhận biết không ngừng làm sâu sắc, tri thức cũng đang không ngừng tích lũy. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Di Chát cũng đang không ngừng tìm kiếm cái kia gây nên hỏa diễm cự tích biến dị đầu nguồn. Nhưng nói thật, 10 năm đều không tìm tới, Di Chát trong lòng mình đều có chút nửa đường bỏ cuộc. Có lẽ căn bản cũng không có gây nên biến dị đầu nguồn, cũng hoặc là gây nên biến dị đầu nguồn đã biến mất không thấy. "Zắc, ngươi xác định không tìm?" Ulysses nhìn xem Di Chát, có chút hoài nghi hỏi. Di Chát bất quá dưới đất tìm 10 năm mà thôi, thời gian này mặc dù nghe tới rất khoa trương, nhưng phóng tới có được mấy ngàn tuổi tuổi thọ vu sư trên thân, chuyển đổi một cái cũng liền không sai biệt lắm 2-3 tháng mà thôi. "Không tìm?" Di Chát khoát tay một cái nói, "Mảnh này vòng sinh vật ta cơ bản đều góp nhặt tiêu bản, đợi tiếp nữa cũng không có ý gì. Với lại thể chất của ta cũng kém không nhiều đến cực hạn. 10 năm này, Di Chát cũng đang lợi dụng nham tương hải cực hạn điều kiện tiến hành thể chất huấn luyện, 10 năm xuống tới, Di Chát chọn bện tiến triển 20 điểm thể chất. Đây đã là Di Chát trước mắt có thể tại nham tương hải tăng lên cực hạn. Nếu như Di Chát muốn tiến thêm một bước, vậy liền cần chui vào càng sâu nham tương, nhưng nham tương tầng càng sâu, hỏa nguyên tố ăn mòn liền càng mãnh liệt, Di Chát thích ứng chi thể hoàn toàn ứng phó không được nham tương tầng sâu hỏa nguyên tố ăn mòn. "Zắc, ngươi là lão đại, ngươi quyết định." Ulysses có chút lười biếng nằm tại điều sào, xung quanh còn có mấy cái thánh thụ tinh linh khống chế sợi nấm chân khuẩn cho hắn làm massage. Tại Ulysses biên soạn giáo điển bên trong, hắn là Di Chát từ thần, cũng là thánh thụ tinh linh người dẫn đạo, cho nên thánh thụ tinh linh đối với phục thị Ulysses hoàn toàn không có mâu thuẫn, thậm chí còn cảm thấy đây là một loại vinh dự. Cơ hồ tất cả thánh thụ tinh linh hiện tại đều là Di Chát cùng tín đồ. Bất quá Di Chát cũng lười quản những này, tín ngưỡng lực loại vật này đối với hiện tại hắn tới nói liền là một cái bảo mệnh phù, hắn thực lực trưởng thành đi vẫn là vu sư hệ thống. Mở ra bí cảnh cái nước, Di Chát bắt đầu hướng thượng du đi. Nham tương hải thượng tầng là vách đá, tìm tới vách đá Di Chát liền có thể dựa vào pháp thuật trở về mặt đất. Bất quá 10 năm thăm dò để Di Chát cũng có chút không phân rõ phương vị, hắn cũng không biết đỉnh đầu của mình cái địa phương này đến cùng là cái gì, là vu sư khống chế khu vực, vẫn là hỏa tích lãnh địa. Ở trên phù đồng thời, Di Chát thân thể cũng đang không ngừng truyền ra từng đạo ma lực ba động. Những này ma lực ba động đến từ một loại bị Di Chát mệnh danh là nham tương hải chư sinh vật, loại sinh vật này có thể giống con rơi một dạng, không ngừng bắn ra sóng năng lượng dò xét hoàn cảnh xung quanh. Di Chát theo nó kết cấu thân thể bên trên học đến liên quan tới sóng năng lượng tri thức, cũng lợi dụng vu sư bản sự mô phỏng nó. Nhưng ngay tại Di Chát không ngừng nổi lên lúc, ma lực đợt tin tức truyền đến lại có chút vấn đề. Tại hắn phụ cận, tựa hồ có một cái thôn vệ ma lực lỗ đen, Di Chát trong lòng hơi động, lập tức liền hướng dò xét ra tới phương hướng du động. Nửa giờ sau, Di Chắc nhìn trước mắt không ngừng cái này đoàn trộn lẫn lấy lam sắc hỏa diễm nham tương, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Ta thật đúng là cái đồ đần à, ở phía dưới tìm thời gian dài như vậy, làm sao lại không nỡ đến phía trên tìm xem đâu. Con này hỏa diễm cự tích hoàn toàn có thể là còn nhỏ liền phát sinh biến dị. Di Chắc chống ra ma lực bình chướng, mở ra bí cảnh kẽ nứt đem U Lì Sẹt kéo ra ngoài. Dắt, chuyện gì xảy ra? Đồ chơi kia ngươi tìm được? U Lì Sẹt nhìn thấy trước mắt cái này đoàn nham tương, không khỏi lên tiếng kinh hô. Tìm được, ở phía dưới tìm 10 năm, thậm chí liền biến dị nguyên tại nham tương hải đáy biển đều suy nghĩ, liền là không nghĩ tới cái đồ chơi này có thể ở phía trên. Di Chắc trong giọng nói mang theo cảm khái, cái này biến dị nguyên tìm nó lúc không thấy, hắn từ bỏ ngược lại tìm được. U Lì Sẹt mở đường, Di Chắc rất mau nhìn đến phát ra lam sắc hỏa diễm đầu vườn, một đoàn bị hỏa nguyên tố kết tinh bao bọc lam sắc hỏa diễm. Hỏa diễm bên ngoài bao bọc hỏa nguyên tố thủy tinh thoạt nhìn mười phần hợp quy tắc, thoạt nhìn như cái thủy tinh cầu, đoán chừng là cái này đoàn hỏa diễm trước đó vật chứa, sau đó bị hỏa nguyên tố ăn mòn sau sản phẩm. Mà cái này đoàn hỏa diễm hẳn là người mở đường cái nào đó vật thí nghiệm, nhưng người mở đường biến mất về sau, phòng thí nghiệm bị hủy hoại, cuối cùng để cái này vật thí nghiệm có thể lại thấy ánh mặt trời. Di Chắc ý đồ đem cái này đoàn hỏa diễm thu lại, nhưng nham tương hải hỏa nguyên tố ăn mòn để ma lực chi thủ của hắn cực kỳ không ổn định. Với lại chung quanh trong nham tương, những cái kia cực độ nhiệt độ cao lam sắc hỏa diễm để hắn rút tay trở về. U Lì Sẹt, vẫn là ngươi đem hắn xách về đi thôi, tại nham tương hải bên trong, ta khó dùng phong ấn thuật. Dắt, ta liền biết. U Lì Sẹt có chút bất đắc dĩ nói. U Lì Sẹt nô ra bước chim, đem viên này bao khỏa làm sắc hỏa diễm thủy tinh bắt lấy, sau đó mở ra bí cảnh kẽ nước ném đi đi vào. Sau đó Di Chắc liền trở về bí cảnh. Bí cảnh bên trong, viên này bao vây lấy làm sắc hỏa diễm thủy tinh bị thế giới nấm dùng sợi nấm chân khuẩn xúc tu nâng, trong không khí thường thường lóe ra ngọn lửa màu xanh lam. Tại thoát ly U Lì Sẹt bảo hộ sau, Di Chắc có thể rõ ràng từ ngọn lửa này trên thân cảm nhận được một cỗ mãnh liệt năng lượng phóng xạ. Loại này phóng xạ chiếu vào trên thân thể của hắn, dẫn tới hắn làn da không ngừng truyền ra ngứa cảm giác. Di Chắc dùng tay vồ một cái kia đi qua lòng bị mềm dai hóa tuyến thể sau khi cường hóa làn da, lại bị hắn cầm ra mấy đạo vết máu. Hắn da tế bảo vậy mà tại cỗ này phóng xạ dưới bắt đầu sụp đổ. Thật mạnh phóng xạ. Di Chắc than phục một tiếng, trong tay chui ra đến không hết phủ văn xiềng xích, những này xiềng xích đem hỏa nguyên tố thủy tinh bao vây lại, mấy chục giây ngay tại hỏa nguyên tố thủy tinh ngoại hình trở thành một tầng màu xanh băng tinh sắc ngoài. Nhìn xem màu xanh băng xương bên trong lam sắc hỏa diễm, Di Chắc không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Cái đồ chơi này thế nhưng là cái thứ tốt. Căn cứ biến dị hỏa diễm cự tích năng lực cùng vừa rồi dò xét suy luận, cái này đoàn lam sắc hỏa diễm chí ít có nhiệt độ siêu cao, năng lượng tiêu đốt hai loại công hiệu, với lại liền tình huống vừa rồi đến xem, ngọn lửa này còn có cường phóng xạ. Loại này phóng xạ hẳn là gây nên hỏa diễm cự tích biến dị nguyên nhân. U Lì Sẹt tiến vào bí cảnh, tùy ý rơi vào Di Chắc trên vai. Dắt, cái này đoàn hỏa diễm thoạt nhìn không sai, cảm giác so với ta ảm diệt chi diễm còn mạnh hơn, ngươi lần này xem như nhặt được bảo bối. Di Chắc phủi hắn một chút, là nguyên thủy phiên bản ảm diệt chi diễm, vẫn là ngươi cải tiến sau ảm diệt chi diễm. U Lì Sẹt giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn về phía Di Chắc, dắt, đương nhiên là phiên bản cải tiến vốn. Nguyên thủy phiên bản ảm diệt chi diễm bất quá là chúng ta chủng tộc phổ thông huyết mạch thiên phú, chúng ta ảm diệt ô nha mặc dù lợi hại, nhưng luận chủng tộc thiên phú chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể sử dụng. A, lợi hại như vậy. Di Chắc hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới U Lì Sẹt vậy mà đối ngọn lửa này có đánh giá cao như vậy. Dắt, nó nếu là không lợi hại, cái kia đại thần lần cũng không đến mức kém chút đem thân thể của ta hủy. Ta đoán chừng cái kia thần lần sở dĩ nhục thể có thể tới tình trạng này, liền là hỏa diễm trợ giúp. Di Chắc hơi kinh ngạc nhìn xem đóa này bị phong ấn lên hỏa diễm, trong lòng hiện lên một tia cùng nhiệt. Hắn muốn hiện tại liền nghiên cứu ngọn lửa này. Nhưng rất nhanh, Di Chắc lý trí liền đem cùng nhiệt áp chế xuống. Di Chắc thần sắc bình thản nói, có lẽ vậy, bất quá cái đồ chơi này có chút quá nguy hiểm. Ta phải tìm một cái phòng hộ đủ tốt phòng thí nghiệm nghiên cứu nó. Dắt, ngươi nếu là hiện tại không cần lời nói, cái đồ chơi này cho ta mượn chơi hai ngày như thế nào? U Lì Sẹt mở miệng nói. Ân. Di Chắc nhìn về phía U Lì Sẹt, đây là U Lì Sẹt ngoại trừ tìm hắn muốn khôi phục linh hồn thương thế vật dụng bên ngoài đồ vật. Cho ngươi. Di Chắc tiện tay đem phong ấn lam sắc hỏa diễm ném cho U Lì Sẹt. Dắt, như vậy dứt khoát. U Lì Sẹt hơi kinh ngạc, lấy tính tình của ngươi, hiện tại không được đưa ra nghi vấn ta một cái cầm cái đồ chơi này làm cái gì? Không cần như thế. Di Chắc khoát qua tay. Không có vấn đề nói chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. U Lì Sẹt hồ nghi nhìn một chút Di Chắc, dắt, ta thế nào cảm giác là bởi vì ngươi đối cái đồ chơi này không hiểu rõ, cũng đối thế giới chi chủ không hiểu rõ. Cho nên ta nói mình muốn làm gì, ngươi cũng không phân biệt ra được đến thật giả đâu. Di Chắc sắc mặt cứng đờ, nhanh như vậy liền bị đã nhìn ra. Nhưng nhìn ra không chậm trễ Di Chắc mạnh miệng. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Di Chắc nhướng mày, nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta cũng có mấy trăm năm giao tình, hơn nữa còn là cùng một chỗ kể vai chiến đấu chiến hữu. Ngươi đây thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. U Lì Sẹt lại nhìn Di Chắc một lần, cuối cùng cũng không nói thêm thứ gì. Khế ước của bọn nó có 1 năm, cuộc sống sau này còn rất dài. Tấu chương xong, chương 231, lĩnh xạ đế quốc chương 231, lĩnh xạ đế quốc lam sắc hỏa diễm khúc nhạc dạo ngắn không có chậm trễ Di Chắc bao nhiêu thời gian, tại đem hỏa diễm giao cho U Lì Sẹt sau, hắn về tới biển dung nham bên trong tiếp tục nổi lên. Nổi lên quá trình kéo dài 3 ngày, đến ngày thứ 4, Di Chắc rốt cục thấy được dung nham trên biển tầng vách đá. Còn lại cũng chỉ có từ trên vách đá mở ra một đầu thông hướng mặt đất địa đạo là được rồi. Di Chắc dùng pháp trượng nhẹ nhàng đụng vào vách đá, một đạo pháp thuật linh quang liền tiến vào vách đá, ngay sau đó, vách đá liền hóa thành bụi đất rơi vào biển dung nham bên trong. Ân. trực tiếp biến thành bụi đất, mà không phải đống bùn não. Xem ra tại khác biệt nguyên tố dưới điều kiện, có chút pháp thuật hiệu quả cũng sẽ phát sinh cải biến. Di Chát ngay sau đó lại thả ra mấy đạo hóa đá thành bùn, xem như tại trong vách đá mở ra một cái có thể dung nạp thân thể của hắn cái hố. Di Chát hướng trong động vừa chui, toàn bộ thân thể liền thoát ly biển dung nham. Muốn đi ra ngoài thật là không dễ dàng a. Tiến vào cái hố, Di Chát liền dựa theo kế hoạch của mình bắt đầu hướng mặt đất tiến lên. Thời gian 20 năm đối với thế giới tới nói bất quá là trong nháy mắt, nhưng thế giới tình thế lại tại cái này 20 năm giữa bầu trời xối đất che. Vũ sư bỏ ra thời gian 20 năm chiếm lĩnh toàn bộ Xích Dương thế giới 1/6 diện tích, nếu như không phải vũ sư số lượng quá ít, cái số này còn biết gia tăng. Ở trong đó, vũ sư chiếm cứ đại bộ phận diện tích đều là mỏ dịp đế quốc cùng lĩnh xạ đế quốc lãnh thổ, trong đó vũ sư tại đối lĩnh xạ đế quốc tác chiến lúc, vậy mà trực tiếp đem một tòa phù không thành bay đến lĩnh xạ đế quốc cảnh nội. Phù không thành hỏa lực cường đại phối hợp thêm Bạch vũ sư quân đoàn, lĩnh xạ đế quốc tụ tập quân đội bị đánh đại bại mà về, liền ngay cả thống soái đều mệnh tang chiến trường. Nếu như không phải làm quân tình nguyện thống soái hạ giặt đúng lúc tiếp quản quân đoàn, lĩnh xạ đế quốc tinh nhuệ cơ hồ muốn chiến dịch hầu như không còn. Mà ở hậu phương, chui vào hắc phù thủy đang tại không ngừng tiến hành địch hậu hoạt động. Giải lời đồn, đánh cắp tình báo, ám sát ưu tú quan viên nâng đỡ phế vật thượng bị, hủy hoại vật liệu chiến bị. Các loại hoạt động để lĩnh xạ đế quốc nội bộ hỗn loạn tương mừng. Lĩnh xạ đế quốc phòng theo mỏ dịp chi thuẫn sáng lập lĩnh xạ chi nhãn, tại vu sư quấy nhiều giới thành công thu nạp một nhóm người cặn bã. Cái này khiến vốn là hỗn loạn lĩnh xạ đế quốc tình thế, trở nên càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cùng đám người này cặn bã so sánh, đại thanh tẩy thời kỳ nội vụ nhân dân ủy viên bộ đều xem như thanh tiên đại lao ra. Tại đa trọng nhân tố quấy nhiều dưới, lĩnh xạ đế quốc hiện tại là hỗn loạn tương mừng, liền ngay cả hỏa tích chi vương mệnh lệnh đều không nhất định có thể ổn định truyền đạt. Đế quốc khắp nơi đều là vu sư nâng đỡ cường đạo, nếu như không phải sợ sệt lĩnh xạ đế quốc hỏa tích chi vương xuất thủ, chui vào hậu phương hắc phù thủy thậm chí ngay cả phản quân đều có thể lôi ra đến. Có thể nói như vậy, nếu như không phải lĩnh xạ đế quốc hỏa tích chi vương vẫn tồn tại như cũ, hiện tại lĩnh xạ đế quốc đã vỡ vụn. Lĩnh xạ đế quốc, Lục Sở tỉnh. Lục Sở tỉnh trung tâm là một tòa tên là Lục Sở thành thị. Ban ngày trời nắng chang chang, mặc màu trắng áo choàng hỏa tích tại đường phố bên trên lít nha lít nhít, bọn hắn hoặc cùng bán hàng rong có kẻ mặc cả, hoặc chạy cái nào đó mục tiêu lớn đi bộ đi, cũng hoặc là thưởng thức cái này đã không thấy nhiều thái bình cảnh tượng. Lục Sở tỉnh là trước mắt lĩnh xạ đế quốc cảnh nội trị an nhất là yên ổn tỉnh. Các lộ cường đạo đạo tặc tại hỏa tích chiến sĩ truy nã dưới tất cả đều trở thành cắm ở tự hình trên kệ thàn lằn làm. Mà tại cái khác tỉnh làm mưa làm gió lĩnh xạ chi nhãn, tại Lục Sở tỉnh cũng chỉ có thể túi đầu làm người. Bởi vì đóng tại Lục Sở tỉnh bạ là xạ tướng quân thật sẽ không để ý tới bối cảnh sau lưng của bọn nó, đem bọn hắn toàn bộ cắm vào tự hình đỡ phơi thành thàn lằn làm. Nhưng túi đầu làm người, về túi đầu làm người. Bạ là xạ cũng muốn cố kỵ lĩnh xạ chi nhãn phía sau cầm tới hỏa tích chi vương mệnh lệnh, cho nên lĩnh xạ chi nhãn tại Lục Sở cũng nắm giữ một cái cơ quan. Mà đang làm việc chỗ dưới mặt đất, một đám hắc bảo vu sư đang tại đưa ra cái gì? Một cái khí tức không tầm thường hắc bảo vu sư chỉ vào bản đồ trên bàn, căn cứ tình báo đến xem, lĩnh xạ đế quốc long thú bồi dưỡng căn cứ ngay tại Lục Sở vùng ngoại ô tòa này trong núi lửa. Tại trung quân hắn, mấy cái khí tức đồng dạng không tầm thường vu sư đồng dạng nhìn chằm chằm địa đồ. Xác định sao? Đường như lần trước như thế tính sai. Một cái vong linh vu sư nói ra, lần trước chúng ta hành động đã có chút đả thảo kinh xạ, một lần nữa, chúng ta tại Lục Sở tỉnh bố trí liền tất cả đều báo hỏng. Liên đám kia hỏa tích lấy được tình báo đến xem, hẳn là tại cái này. Nhưng lần trước chúng ta cũng là căn cứ bọn hắn tình báo hành động, kết quả đây, chúng ta bị long thú kỵ sĩ đoàn vây quanh, tổn thất gần 100 vị vu sư đồng bào. Lần này nói chuyện chính là một thân hình đã cải tạo thành luyện kim nhân ngẫu luyện kim vu sư, lúc nói chuyện, thanh âm của hắn còn mang theo chút kim loại va chạm bù bù. Liên là, ta hoài nghi đám này hỏa tích đã làm phản, hoặc là đã bị khám phá. Một cái thân thể hóa thành tảng đá vu sư thanh âm trầm thấp, giống như là đại địa rung động. Không có khả năng, nếu như bọn hắn bị nhìn thấu hoặc là làm phản, chúng ta đã bị long thú kỵ sĩ đoàn bao vây. Một cái thân thể thoạt nhìn như là u hồn vu sư nói, làm sao không có khả năng, bạn nhất bạ là xả nghĩ đến một trận lớn đâu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, nếu không ngươi đi điều tra tình báo. Ta nhìn chúng ta không bằng trực tiếp đi ám sát bạ là xả, lĩnh xạ chi nhắn vì cái gì tại Lục Sở khắp nơi nhận hạn chế, không phải liền là đám kia hỏa tích sợ hãi bạ là xả sao. Chỉ cần đem hắn giải quyết, Lục Sở chúng ta còn không phải muốn làm sao hành động, liền hành động như thế nào. Nói rất hay, vậy cái này vinh dự lại gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta đối với ám sát một cái bị tinh nhuệ bảo vệ thống soái không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhất là cái kia thống soái vẫn là ba cấp sinh vật đều im ngay. Cả người bên trên tán phát lấy mục nát khí tức vu sư thấp giọng quát đường. Bên trong căn phòng vu sư nghe vậy đều đem ánh mắt nhìn về phía vị này tuổi thọ sắp hết lao vu sư. Đối với vu sư tới nói, tuổi là cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, như loại này trên thân khí tức mục nát, tuổi thọ sắp đi đến cuối cùng còn có thể tham gia vị diện chiến tranh lão vu sư. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là cường giả bên trong cường giả, ngoan nhân bên trong ngoan nhân. Loại này vu sư, vô luận hắc bạch, đều sẽ nhận đến viễn trình vu sư tôn kính, cho dù là đại vu sư, cũng sẽ đối với mấy cái này vu sư có ngoài định mức lễ ngộ. Đương nhiên, cái này giới hạn tại nhị hoàn tam hoàn vu sư, nhất hoàn vu sư tuổi thọ quá ngắn, vẫn không có thể lượng biến gây nên chất biến. Thì ổ đỏ đại sư, ngài đối với chuyện này thấy thế nào? Ban đầu nói chuyện vu sư mở miệng hỏi. Những cái kia hỏa tích tình báo hẳn không có vấn đề, long thú bồi dưỡng căn cứ hẳn là tại tòa kia núi lửa. Nhưng bọn hắn có thể thu được tình báo này chuyện này rất có vấn đề. Bạ Lạ Xạ là cái người cẩn thận, Long thú kỵ sĩ đoàn lại là lĩnh xạ đế quốc, vì số không nhiều chúng ta không có trộn lẫn hạt các quân đội, hắn đối với tình báo khẳng định là cực kỳ thận trọng. Mà chúng ta nâng đỡ mấy cái kia thổ dân rất rưởi, không có khả năng thu hoạch được tình báo này. Lão Vu sư thì ô đỏ thanh âm rất khàn khàn, giống như là trong cổ họng lấp một nắm cát, nhưng hắn lời nói lại làm cho ở đây Vu sư đều lâm vào suy nghĩ. Tình báo là thật, nhưng là người khác cố ý thả ra. Cái này đã là một loại sách lược, cũng là một phong khiêu chiến thư. Bạ Lạ Xạ tại hướng Vu sư khởi xướng khiêu chiến, ta đã đem các ngươi cần tình báo nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi có lá gan tới sao? Cho nên chúng ta làm sao bây giờ? Cái này có độc bánh gạ tổ ăn hay là không ăn? Một thân hình cơ hồ từ hỏa diễm tạo thành Vu sư hỏi. Đám người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Thi Ố Đỏ, kỳ vọng cái này Vu sư cầm cái chủ ý đi ra. Ăn, vì cái gì không ăn? Thi Ố Đỏ trên mặt lộ ra một tia hung ác, chỉ cần đem long thú bồi dưỡng căn cứ hủy, lĩnh xạ đế quốc long thú kỵ sĩ đoàn liền là chết một cái thiếu một cái. Đây đối với ngày sau quyết chiến có trọng đại tác dụng. Thú hổ. Khu khu cụ, cái kia long thú bồi dưỡng căn cứ dùng thế nhưng là thất lạc giả đồ vật, nếu là cầm tới một kiện, chúng ta liền xem như muốn đất phong, đại vu sư cũng sẽ không phản đối. Thất lạc giả nghe được cái từ ngữ này, đang ngồi vu sư cảm xúc đều chấn động mạnh một cái. Đại sư, ngài xác định cái này long thú bồi dưỡng trong căn cứ là thất lạc giả đồ vật. Cái kia luyện kim vu sư nhịn không được mở miệng nói, thất lạc giả cách chúng ta niên đại quá xa xưa, bọn hắn đồ vật làm sao có thể còn có thể dùng. Cái này ai biết? Thất lạc giả đồ vật không thể dùng kinh nghiệm của chúng ta để phán đoán. Thì ổ đỏ bình tĩnh nói, đám này hỏa tích hiện tại còn tại dùng thất lạc giả thông tin thiết bị, bồi dưỡng căn cứ dùng cũng là thất lạc giả đồ vật cũng không có gì thật là kỳ quái. Chúng lưới vu sư trầm mặc một lát, trận này hành động mang tới lợi ích quá to lớn, khiến cái này thần kinh bách chiến vu sư nội tâm đều lâm vào lắc lư. Nếu không chúng ta giơ tay biểu quyết đi. Một cái vu sư đề nghị, thiểu số phục tùng đa số. Có thể. Đi. Nhấc tay a. Các vu sư đều đồng ý biện pháp này, nhưng liền tại bọn hắn sắp giơ tay biểu quyết lúc, cái kia đã hóa thành thạch đầu nhân vu sư đột nhiên hét lớn một tiếng. Ai ở phía dưới? Tiếp theo một cái chớp mắt, tảng đá vu sư dùng sức dậm chân một cái, tầng hầm mặt đất lưu đã nứt ra một cái khe, hắn thân thủ dư nắm, muốn đem dưới mặt đất con này con chuột nhỏ cầm đi ra. Hắn có thể cảm giác được, con này con chuột nhỏ thực lực vẫn chưa tới 3 cấp. Nhưng sau một khắc, pháp thuật của hắn lại bị phá hủy. Có gì đó quái lạ. Mọi người cùng nhau động thủ, dưới mặt đất có con chuột. Tảng đá vu sư chào hỏi. Bọn hắn trận này hội nghị tình báo tuyệt đối có thể xưng tuyệt mật, thậm chí ngay cả lĩnh xạ chi nhãn hỏa tích cũng không biết. Mà như thế một trận tuyệt mật hội nghị, vậy mà xuất hiện một con chuột. Mặc dù con chuột này dưới đất mấy chục mét, rất có thể chỉ là trùng hợp đi qua tầng hầm dưới mặt đất. Nhưng ở trận tất cả vu sư đều là thà giết lầm, tuyệt không buông tha chủ, có như thế một con chuột, bọn hắn khẳng định phải cầm đi ra nhìn xem. Đi ra cho ta. Thì ổ đỏ huy động pháp trượng, không gian chung quanh đều tùy theo phát sinh vật mèo, một cú cực kỳ mãnh liệt lực hút muốn đem dưới mặt đất con này con chuột nhỏ cầm đi ra. Nhưng kỳ quái là, thủ đoạn của bọn hắn đúng dưới cái kia chuột đều không có tác dụng, thậm chí tại tảng đá vu sư cảm giác bên trong, dưới mặt đất cái kia con chuột nhỏ đột nhiên từ 2 cấp biến thành 3 cấp. Sự tình không đối, chuẩn bị công kích. Thì ổ đỏ ánh mắt mãnh liệt, trước người trong nháy mắt nhiều một mặt lực hút hộ thuẫn. Sau một khắc, một cái trên thân đốt màu xanh lam sấm hỏa diễm thân ảnh từ dưới đất cấp tốc bay ra. Dắt, tên hỗn đản nào dám tập kích ta. Đấu chương xong, chương 232, gia nhập kế hoạch chương 232, gia nhập kế hoạch trong tầng hầm ngầm, mấy cái vu sư tay cầm pháp trượng, ánh mắt một mực khóa tại cái này đột nhiên xuất hiện hắc nha trên thân. Không phải bọn hắn không muốn dùng tinh thần lực khóa chặt, làm sao tinh thần lực của bọn hắn dò xét bên trong căn bản không có con này qua đen, ma lực dò xét, sóng âm dò xét, cũng đều không có con này hắc nha tung tích. Nếu như không phải bọn hắn con mắt có thể nhìn thấy con này hắc nha, thân thể cũng có thể cảm nhận được hắc nha mang cho bọn hắn áp lực, bọn hắn cơ hồ muốn đem cái này hắc nha coi như là ảo giác. Dắt, như thế nào là một đám vu sư? Hắc nha nhìn xem trong tầng hầm ngầm vu sư, có chút kinh ngạc nói. Mà nghe thấy hắc nha miệng phun vu sư ngữ, mấy cái vu sư cũng có chút sợ không tới đầu não. Cái này quạ đen làm sao há miệng liền là vu sư ngữ, với lại cái này hắc nha thoạt nhìn cũng không giống là xích dương thế giới giống loài. Chẳng lẽ khí thế kia bất phàm hắc nha là cái nào đó vu sư ma sủng? Một cái kinh người suy đoán hiện lên chúng vu sư trong lòng. Nhưng lục sọ tỉnh cùng xung quanh tỉnh tam hoàn vu sư giờ phút này đều tại cái phòng dưới đất này, theo đạo lý sẽ không có tam hoàn vu sư đi qua nơi đây. Ngươi là thứ gì, làm sao lại dưới đất? Lão vu sư thì ổ đỏ trước tiên mở miệng đường. Dắt, mắng ai đồ đâu? Lão bất tử. Hắc nha ngữ khí có chút sinh khí, ngươi nhìn không ra bản tôn là quạ đen sao? Thì ổ đỏ bị hắc nha khẩu khí làm cho sức sở, cái này hắc nha lai lịch gì, đối mặt nhiều như vậy vu sư còn dám như thế cuồng. Đại sư, làm gì cùng loại này dị hình nói nhảm. Một cái toàn thân tản ra như là như mặt trời sinh mệnh quang huy vu sư xen vào nói. Cái này vu sư chầm chậm vào hắc nha, khóe miệng thậm chí toát ra tham lam nước bọt. Chuyên trách thể chất tiến hóa vu sư đối đẳng cấp cao sinh vật huyết đục có bản năng khát vọng, ba cấp sinh vật đối với bọn hắn tới nói, quả thực là khó được mỹ vị. Đây là tới tự huyết mạch chỗ sâu bản năng phản ứng, có vu sư lựa chọn vượt qua, thí dụ như di chát, nhưng cũng có vu sư lựa chọn phong túng. Nói xong, cái này vu sư liền giỗi ra bàn tay lớn, muốn đem hắc nha bắt lấy. Bàn tay lớn bên trong, rất nhiều huyền diệu phù văn tại máu thịt bên trong hiện, hóa thành một lá phù văn chi võng. Liền muốn đem hắc nha bao lấy. Dắt, muốn ăn bản tôn. Hắc nha nhìn thấy có vu sư độc thủ, còn hướng về phía mình chảy nước miếng, trong nháy mắt sủ lông lên. Bản tôn thật sự là cho người mặt mũi. Nói đi, hắc nha không né tránh, một con quạ trảo cấp tốc mở rộng, cùng vu sư bàn tay lớn đem nắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe thấy Vu sư một tiếng hét thảm, cái kia bàn tay bên trên vậy mà giấy lên màu xanh lam sấm hỏa diễm. Hỏa diễm phía dưới, vị này đi thể chất tiến hóa lộ tuyến tam hoàn Vu sư bàn tay, qua trong giây lát liền hóa thành một bãi thi thối, với lại hắn năng lực khôi phục vậy mà đối thương thế này không hề có tác dụng. Thể chất Vu sư muốn rút bàn tay về, nhưng lại bị nha chảo một mực khóa lại. Cái khác Vu sư nhìn thấy một màn này đều trầm mặc không nói, không có một người ra tay giúp đỡ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này Hắc Nha không có dưới tử thủ, vẹn vẹn cho cái này xuất thủ Vu sư một bài học. Không lâu, thể chất Vu sư toàn bộ bàn tay cũng chỉ còn lại có bạch cốt. Chỉ giáo huấn cho không sai biệt lắm, bên cạnh xem náo nhiệt thì Ô Đỏ rốt cục mở miệng nói, "Quả đen, đem ngươi chủ nhân mời ra đây." Hắc Nha nhìn thì Ô Đỏ một chút, sau đó vung ra nha chảo, trở về cái đất. Không lâu, một cái hắc bảo Vu sư từ kẽ đất bên trong bay đi ra. Vu sư áo bào đen mang theo giả ấm khí tức công năng, mấy vị Vu sư đều nhìn không ra lai lịch của hắn, nhưng nhìn nó khuôn mặt lại hết sức lạ lẫm. Tam hoàn Vu sư là cái vòng quan hệ, ngoại trừ cá biệt Vu sư bên ngoài, một tòa phủ không thành tam hoàn Vu sư trên cơ bản đều biết nhau. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là vừa rồi cái kia Hắc Nha đúng là vị này Vu sư. Bởi vì con quạ đen kia giờ phút này đang đứng tại Hắc Bảo Vu sư vai trái. Lần này vị diện chiến tranh xuất động hai tòa phủ không thành, hai bên đều đối lĩnh xạ đế quốc có thẩm thấu, cái này Vu sư có lẽ là một tòa khác phủ không thành bên trên. Di Chắc nhìn xem trong tầng hầm ngầm mấy cái Vu sư, đè nén trong lòng bối rối, ngữ khí không nhanh không chậm nói, "Chư vị đại sư, tại hạ cơ duyên xảo hợp đến chỗ này, như có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Xin hỏi mấy vị đại sư, nơi đây ra sao?" Nhìn xem cái này thần bí Hắc Bảo Vu sư, ở đây đông đảo Vu sư ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn từ thì ổ đó mở miệng. "Vị bằng hữu này, nơi này là lĩnh xạ đế quốc Lục Xoa Thành, Lục Xoa Thành. Nơi này mặc dù không tính là lĩnh xạ đế quốc hạch tâm, nhưng nếu như là lạc đường, chỉ sợ rất khó lạc đường đến cái này." Di Chát nghe vậy giật mình, không nghĩ tới hắn vậy mà lạc đường đến lĩnh xạ đế quốc cảnh nội. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như cũng rất hợp lý. Đất đỏ bình nguyên cách lĩnh xạ đế quốc không tính rất xa, hắn lại tại nhàm tương hải bên trong lặn thời gian dài như vậy, lạc đường đến lĩnh xạ đế quốc khu vực là chuyện rất bình thường. "Nguyên lai ta lạc đường đến lĩnh xạ đế quốc, đa tạ đại sư giải đáp." Di Chát lễ phép hướng thì ổ đỏ đi cái Vu sư lễ. Cái này lão Vu sư sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, đại Vu sư trở xuống Vu sư trên cơ bản đều sẽ đối nó tôn kính có thừa. Di Chát lễ phép để thì Ô Đỏ rất được lợi, mặc dù hắn có chút không mỏ ra Di Chát thực lực, nhưng từ cái kia thực lực không tầm thường quạ đen liền có thể nhìn ra, cái này Hắc Bảo Vu sư thực lực cũng không yếu. Dù sao Vu sư thế giới ma sủng so Vu sư nhỏ yếu mới là phổ biến hiện tượng. Cường giả tôn kính luôn làm người vui mừng. Thì Ô Đỏ cười cười, ngữ khí hài hước đường, "Bằng hữu, xem ra ngươi cần một ngón tay bắt chước a." Cái khác mấy cái Vu sư nghe vậy cũng đều cười theo. Tầng hầm bầu không khí cũng theo đó dễ dàng không ít. "Chỉ bắt châm đoán trường đối ta không dùng." Di Chát ngữ khí bất đắc dĩ nhún vai, "Nham Tương Hải nhiều địa phương có tử trưởng quá nhiều." "Nham Tương Hải?" Vị kia thân thể cơ hồ từ hỏa diễm tạo thành Vu sư đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi là từ dưới đất cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy biển đi ra?" Di Chát gật gật đầu, "Chính là." Gặp Di Chát thừa nhận, trong tầng hầm ngầm Vu sư ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút không đúng. Cái này Hắc Bảo Vu sư thoạt nhìn cũng không giống là nghiên cứu hỏa nguyên tố năng Vu sư, nhưng ngoại trừ nghiên cứu hỏa nguyên tố năng Vu sư, ai sẽ chạy đến Nham Tương Hải bên trong đi? Với lại nghe Di Chát ý tứ, hắn tại cái này Nham Tương Hải bên trong chờ đợi đã nhiều ngày, nếu không cũng sẽ không ngay cả phương vị đều không làm rõ ràng được. Không giống lời nói thật. Mấy cái Vu sư trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng tất cả mọi người là hắc phù thủy, đối giữa lẫn nhau bí mật đều có chừng mực. Đừng quản Di Chát là bởi vì cái gì đi tới căn này tầng hầm dưới mặt đất, hắn tóm lại là một cái Vu sư. Bọn hắn hiện tại là tại dị giới, hơn nữa còn là tại dị tộc hậu phương. Lúc này bất kỳ một cái nào Vu sư đều là bằng hữu, chiến hữu. Một cái đột nhiên xuất hiện Vu sư đối bọn hắn tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đã bằng hữu không muốn nói, chúng ta sẽ không tìm tòi nghiên cứu. Nhưng bằng hữu ngươi đã trời xui đất khiến đi tới chúng ta căn này tầng hầm, không như nghe chúng ta kế hoạch, nhìn xem muốn hay không gia nhập chúng ta. Thì Ổ Đỏ cười ha hả nói, gia nhập kế hoạch. Di Chắc nhìn xem trong tầng hầm ngầm cái bản, trên mặt bản trưng bày một trường cực kỳ kỹ càng địa đồ. Không cần nghĩ, mấy cái này tam hoàn Vu sư hẳn là đang nưu đồ một trận đại động tác. Nhưng hắn tình thế bây giờ, có vẻ như không có cách nào cự tuyệt. Ai trước tạm không nói bên cạnh cái kia đối với hắn nhìn chằm chằm thể chất Vu sư, chỉ nói hắn vị trí hiện tại cũng rất khó không đếm xỉa đến. Hắn bây giờ tại Lục Sở tỉnh trung tâm Lục Sở Thành, cái này tỉnh hắn nghe Hải Giạt nói qua là lĩnh xạ đế quốc một cái trọng yếu tỉnh, lĩnh xạ đế quốc Long Thú Kỵ Sĩ đoàn liền trú đóng ở cái này. Như thế cái quân sự nặng tỉnh, nếu như không có mấy cái này tam hoàn Vu sư trợ giúp, hắn rất khó lặng yên không tiếng động trở lại Vu sư cương vực. Hắn hiện tại là tại Đinh Hầu, một khi bị phát hiện, nên đón hắn khẳng định là lĩnh xạ đế quốc hỏa tích truy sát. Mặc dù hắn có đủ lì xẹt làm giúp đỡ, nhưng cái này giúp đỡ thường thường liền muốn đi ngủ thật sự là có chút không đáng tin cậy. Suy nghĩ một lát, Di Chắc liền làm ra quyết định. Chư vị muốn mưu đồ cái đại sự gì, có thể nói với ta nói chuyện. Thì Ổ Đỏ gặp Di Chắc không có trực tiếp từ chối, liền biết việc này ổn. Hắn cười nói, chúng ta tại đang định tập kích Long Thú Kỵ Sĩ đoàn đến Long Thú bồi dưỡng căn cứ này đối với Long Thú Kỵ Sĩ đoàn tới nói là trọng yếu nhất, một khi thành công hoàn thành, tương lai chúng ta đối lĩnh xạ đế quốc đến chiến tranh liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Vừa rồi chúng ta đang định giơ tay biểu quyết ấy nhỉ? Nói xong, thì Ổ Đỏ liền quét mắt toàn bộ tầng hầm. Chư vị, giơ tay biểu quyết đi. Mấy cái tam hoàn Vu sư suy nghĩ một lát, có 4 cái giơ tay lên, tính cả thì Ổ Đỏ, số phiếu so ngũ bị tam. Kết quả rất rõ. Thì ổ đỏ mỉm cười nói, hắn quay người nhìn về phía Di Chát, bằng hữu, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta? Khu khu, ta liền biết chư vị mưu đồ không phải chuyện nhỏ, cũng không biết cái này ích lợi mặc dù Di Chát đã quyết định muốn tham gia hành động lần này, nhưng diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Vũ sư sẽ không làm phong hiểm cùng ích lợi không xứng đôi sự tình. Ích lợi phương diện. Không biết bằng hữu nghe chưa nghe nói qua thất lạc giả. Thì ổ đỏ thanh âm trầm thấp, giống như là tại kể ra cái gì khó lường bí mật. Thất lạc giả. Di Chát tại trong trí nhớ tìm kiếm một lần, xác định mình chưa nghe nói qua cái tên này. Xin lắng hay nghe. Thì ổ đỏ đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, theo đạo lý tam hoàn vu sư bao nhiêu nên tiếp xúc một điểm thất lạc giả tri thức, trước mắt cái này vu sư làm sao lại không biết đâu. Bất quá thì ổ đỏ cũng không có nghĩ lại, chỉ cho là Di Chát là vừa tấn thăng tam hoàn vu sư liền tham gia vị diện chiến tranh, hoặc là trở thành tam hoàn vu sư sau, không có tìm cái học viện treo hư danh giáo trước. Tú lì xẹt cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, loại sinh vật này chủ nhân làm sao lại là kẻ yếu đâu. Thì ổ đỏ đơn giản giải thích nói, thất lạc giả giải thích hết sức phức tạp, bằng hữu có thể đi trở về sau tìm một nhà học viện tìm hiểu một chút. Ta đơn giản tường thuật tóm tắt một cái, thất lạc giả là tại chúng ta sinh ra trước đó liền xưng bá mảnh thế giới này quần thể sinh vật, đám sinh vật này tại cổ lão đi qua bởi vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân biến mất, nhưng hắn sáng tạo đồ vật cũng không có vì vậy biến mất. Chúng ta lần này tập kích long thú bồi dưỡng căn cứ khả năng liền có được thất lạc giả còn sót lại bảo vật. Những bảo vật này vô luận là mình nghiên cứu vẫn là hiến cho đại vũ sư, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Nghe xong thì ổ đỏ giải thích, Di Chát lập tức liền minh bạch cái này cái gọi là thất lạc giả là thứ độ gì. Không phải liền là người mở đường sao, hắn nhưng quá quen thuộc. Không nghĩ tới bọn này hỏa tích vậy mà giữ lại có người mở đường dụng cụ, đây chính là thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thì ra là thế, kế hoạch này ta gia nhập. Đấu chương xong, chương 233, dạ tập chương 233, dạ tập đã như vậy, vậy chúng ta liền ký kết khế ước à. Thì ổ đỏ từ trong túi áo lấy ra một tờ màu đen linh hồn khế ước, phát thảo một chút điều khoản. Những này điều khoản nội dung chủ yếu là hành động lúc điều lệ, cùng hành động sau khi kết thúc lợi ích phân phối. Dù sao tất cả mọi người là hát phù thủy, hơn nữa còn đều đến tam hoàn, nói một câu tâm như than đá cũng bị qua. Vì mình lợi ích bán đồng đội đối với bọn hắn mà nói bất quá là bình thường thao tác, không có khế ước bảo đảm, hành động lúc tất cả mọi người lưu lại thủ đoạn ngược lại sẽ ảnh hưởng chỉnh thể ích lợi. Khế ước sau khi ký kết, mấy cái vu sư các hiện thần thông rời đi tầng hầm, chỉ để lại nâng lên nhiều, Di Chát cùng cái kia đem chính mình cải tạo thành luyện kim nhân ngẫu luyện kim vu sư. Thì ổ đỏ chỉ mình, vừa chỉ bên cạnh luyện kim vu sư, giới thiệu nói, giới thiệu một chút, ta là Thì ổ đỏ, tố năng vu sư, hắn là Sở Tạp Vịn, luyện kim vu sư. Di Chát hướng hai cái vu sư khẽ gật đầu, tại hạ Di Chát, luyện kim vu sư. Luyện kim vũ sư. Sở Tạ Vịn nhìn một chút Di Chát, dùng cái kia thanh âm quái dị nói ra, chắc không được như thế lưu loát liền gia nhập huyết đục phái. Ta hai bên đều có đọc lướt qua, không thuộc về bất luận cái gì một phái. Di Chát mơ hồ nói, cái kia chính là thực dụng phái. Sở Tạ Vịn nhìn xem Di Chát đầu vai ủ lì xẹt, xem ra các hạ tại hai cái phương diện tạo nghệ đều rất cao à, ngươi cái này ma sủng thoạt nhìn thật không đơn giản. Ủ lì xẹt dùng một con quạ chảo cùng cái kia động thủ thể chất vũ sư đấu sức chẳng cảnh, rung động ở đây tất cả vũ sư. Ở trong đó mặc dù có thể chất vũ sư không dám đem động tĩnh làm lớn chuyện nguyên nhân, nhưng Ú Lì Xẹt thực lực cường đại cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố. Đương nhiên, nếu như những này vũ sư biết Ú Lì Xẹt nếu như quyết tâm, liền có thể đem ở đây tất cả vũ sư đều đổ sát hầu như không còn, sợ là người đều muốn ngốc rơi. Di Chát khiêm tốn đường, vận khí mà thôi. Có thể thu được Ú Lì Xẹt trợ giúp thuần túy là vận khí, trọng thương thế giới chi chủ, đặc thù hoàn cảnh địa lý, cộng thêm một cái không biết lai lịch kỳ tích lò luyện, tạo thành cái này nhất hoàn vũ sư nô dịch thế giới chi chủ cái này gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Bên cạnh thì Ô Đỏ xen vào nói, dưới mắt hành động đã xác định, chúng ta cũng nên đi bố trí một phen. Di Chát ngươi nếu là lạc đường đến đây, nghĩ đến cũng không có gì bố trí, nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác, ngay tại cái này tầng hầm tạm thời ở lại a căn này tầng hầm tại lĩnh xạ chi nhãn cơ quan phía dưới, luận trình độ an toàn toàn bộ lục sọ cũng không tìm tới so đây càng địa phương an toàn. Vậy liền đa tạ đại sư. Di Chát vuốt cằm nói. Ra tầng hầm, thì Ô Đỏ cùng Tư Tháp Lâm thoải mái đi tới phòng ở lầu 2 văn phòng. Trong văn phòng, mấy con hỏa tích đang tiến hành sinh sôi giống loài công việc trọng yếu. Két. Mở cửa lớn ra, mấy con hỏa tích trong nháy mắt giật mình, đang nhìn thấy là Thì Ô Đỏ cùng Tư Tháp Lâm sau, trong nháy mắt đứng thẳng người, đi cái vu sư lễ, cho dù là bọn họ phía dưới cái kia công việc đang tại ngạo nghệ đứng thẳng. Thì Ô Đỏ đáy mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, thổ dân dị hình liền là thổ dân dị hình, cả ngày liền biết bị nguyên thủy dục vọng chỗ chi phối. Tô Dĩn, tầng hầm ở vị khách nhân, những thời giờ này đừng cho dưới người đi. Thì Ô Đỏ bình tĩnh nói. Hắn mặc dù căm ghét cái này mấy con hỏa tích, nhưng dưới mắt lúc này cái này mấy con hỏa tích còn hữu dụng chỗ, sinh sôi liền sinh sôi à, nhiều sinh sôi mấy con hắn lửa ma thạch liền nhiều một chút. Là chủ nhân. Mấy con hỏa tích bên trong dáng người hùng tráng nhất một cái dùng sức sẹo vu sư văn trả lời. Những ngày này để ngươi người chú ý một chút quân đội động tĩnh, nếu có dị thường điều động tùy thời hướng ta báo cáo. Tô Dĩn nghe vậy chần chờ một cái trước mắt, có chút do dự mà hỏi, chủ nhân, các ngươi muốn đối cái trụ sở kia động thủ sao? Thì Ô Đỏ nhướng mày, tiếp theo một cái chớp mắt Tô Dĩn liền thống khổ ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Tô Dĩn, ta nhớ được ta nói qua cho ngươi, không cần nói vấn đề. Thì Ô Đỏ mặt không biểu tình, nói thanh âm như là mùa đông khắc nghiệt gió lạnh, để cái khác mấy cái hỏa tích không khỏi dùng mình một cái. Không lâu, Tô Dĩn run rẩy đình chỉ, hắn ti tiện leo đến Thì Ô Đỏ bên chân, nước mắt nước bọt ngăn không được đến hướng phía dưới lưu. ta sai rồi chủ nhân, ta về sau cũng không dám nữa. Thì ổ đỏ nhìn xem ti tiện tổ dìn, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Thổ dân liền là thổ dân, cùng vu sư so ra, những này thổ dân ý chí yếu ớt như tờ giấy. Thì ổ đỏ không nói gì nữa, quay người rời khỏi phòng. Mà Tư Tháp Lâm thì từ trong túi lấy ra thử một lần quản ma dược đưa cho tổ dìn. Loại thuốc này có thể hóa giải người thống khổ. Nói xong, Tư Tháp Lâm cũng rời khỏi phòng. Hai cái vu sư đi không lâu sau, tổ dìn đem mặt khắc hỏa tích đuổi ra khỏi văn phòng, chỉ để lại một cái giống cái hỏa tích. Hắn thô bạo đem giống cái hỏa tích đặt tại dưới thân, hai cây cái đuôi quấn quít cùng một chỗ, khi thì bung lỏng, khi thì co rút nhanh. Trận này sinh sôi hành động kéo dài một cái giờ đồng hồ, nương theo lấy tổ dìn khẽ run rẩy, hắn ngồi phịch ở trên sàn nhà, trong miệng lẩm bẩm nói: Biểu Ly, ta có chút hối hận, những này vu sư tất cả đều là hỗn đản. Tên là Biểu Ly giống cái hỏa tích rút sấp tổ dìn ngực, ngựa khí trầm thấp nói: Tổ dìn, xuất sắc đã nằm dưới, chúng ta đã không có đường lui. Cái này hai cái hỏa tích trên đầu đều mọc lên ngân giác, bọn hắn vốn nên là hỏa tích bên trong dưới một người trên vạn người tồn tại, nhưng ở vu sư nơi này, bọn hắn chỉ là nô lệ, thổ dân, tiêu hao phẩm. Giá trị của bọn hắn có đôi khi thậm chí không sánh bằng vu sư một bình thuốc thử. Đường lui sao? Tô Dĩn ánh mắt mê mang nhìn lên trần nhà. Đột nhiên, hắn đứng người lên đi đến bên cạnh bàn, từ cái bàn trong ngăn kéo móc ra một cây che kín kim văn cái đinh. Hắn nhìn cái đinh thật lâu, Biểu Lì từ dưới đất đứng lên thân thể, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tô Dĩn. Tô Dĩn, đây là cái gì? Tô Dĩn nhìn xem cái đinh, ánh mắt từ mê mang biến kiên định. Hắn nói khẽ, đây là đường lui, cũng là cứu rỗi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Di Chắt ở phòng hầm bên trong cũng không có nhà rỗi. Pháp thuật ưu hóa đối với bất kỳ một cái nào vu sư tới nói đều là kiến thức cơ bản, vô luận là cái nào học phái vu sư, ưu hóa pháp thuật đều là ắt không thể thiếu sự tình, nhất là tố năng pháp thuật. Bởi vì muốn tiến hành một trận hành động lớn, Di Chắt đã lâu bắt đầu ưu hóa pháp thuật. Đối với vu sư tới nói, pháp thuật là thường dùng nhất thủ đoạn công kích, mà pháp thuật thi pháp dài ngắn, tốn năng lượng bao nhiêu, mức năng lượng bao nhiêu, đều là pháp thuật trọng yếu chỉ tiêu. Di Chắt tại tố năng học thượng tạo nghệ cũng không tính cao thầm, cho nên tăng lên trên diện rộng pháp thuật mức năng lượng hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng những năm này hắn chế tác ma trang, chế tác luyện kim máy móc, để hắn đối phù văn trận liệt có nhận thức sâu hơn. Loại này nhận biết có thể cho hắn giảm bớt pháp thuật mô hình phù văn số lượng, tiến tới giảm bớt pháp thuật ma lực tiêu hao, mà Di Chắt còn dự định tại pháp thuật mô hình bên trong gia nhập người mở đường số 1 phù văn, đối pháp thuật mô hình tiến hành quyết đoán cải biến. Ưu hóa pháp thuật tiêu hao Di Chắt thời gian 1 tháng, 1 tháng sau, Di Chắt nhìn xem trong thủy tinh cầu phức tạp pháp thuật mô hình, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý kiệt kiệt, bất quá là giảm bớt phù văn số lượng, sau đó lại tăng thêm người mở đường số 1 phù văn, vậy mà có thể tại không giảm xuống yên diệt chi tâm uy lực tình huống dưới, đem tiêu hao hạ thấp lúc đầu một nửa. Tiên diệt chi tâm, Di Chắt sáng tạo ra pháp thuật thứ nhất, pháp thuật này từ khi sáng tạo ra đến sau, liền rốt cuộc không có sửa chữa qua. Cho nên lần này sửa chữa trên cơ bản dung hợp Di Chắt hiện giai đoạn sở học tất cả có thể dùng tới tri thức, có thể nói là Di Chắt tri thức kết tinh. Còn lại liền là sửa chữa pháp thuật tấn ký. Nhắc lên sửa chữa pháp thuật tấn ký, Di Chắt thần sắc không khỏi một túi. Sửa chữa pháp thuật tấn ký tựa như là cho linh hồn làm giải phẫu, mà lại là không đánh thuốc tê cái chủng loại kia, loại cảm giác này cho dù là đối với vu sư tới nói, cũng là tương đương thống khổ. Cho nên Di Chắt mới cách lâu như vậy, mới nhớ tới ưu hóa yên diệt chi tâm pháp thuật mô hình. Nếu như sửa chữa pháp thuật mô hình thống khổ có thể giảm bớt một chút, Di Chắt tuyệt đối vừa có thu hoạch liền sửa chữa. 3 ngày sau, thì ổ đỏ cùng Tư Tháp Lâm đi tới dưới mặt đất thất. Di Chắt, kế hoạch đã an bài thỏa đáng. Đây là địa đồ cùng an bài, ngươi nhìn một chút. Nói xong, thì ổ đỏ đưa cho Di Chắt một trường to lớn của chủ. Mở ra của chủ, Di Chắt rất nhanh liền biết được mấy cái vu sư đối hành động lần này an bài. Hành động lần này trọng yếu nhất chính là muốn nhanh, muốn đuổi tại Long Thú Kỵ Sĩ đoàn đem bọn hắn vây khốn trước đó, hoàn thành tất cả mục tiêu chiến lược, sau đó rút lui. Với lại vì giảm xuống thương vong, cũng vì hành động càng thêm linh hoạt. Hành động lần này, nhất hoàn nhị hoàn vu sư đều là hấp dẫn hỏa lực đánh nghi minh, bọn hắn sẽ đối với lục sọ phụ cận thành thị tiến hành nhiều lên tập kích quấy rối, tiến tới quấy nhiễu bạ lạ xạ ánh mắt. Với lại những này đánh nghi binh cũng đều làm xong kín đáo kế hoạch, nếu như bạ lạ xạ không đi cứu viện binh, những này đánh nghi binh liền sẽ chuyển đổi thành chân thực công kích. Mà bọn hắn mấy cái này tam hoàn vu sư thì là chủ lực chui vào long thú bồi dưỡng căn cứ, tận khả năng bí ẩn lại nhanh hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Xem hết toàn bộ kế hoạch, Di Chắt đem quyển trục trả lại thì ổ đỏ. Đêm nay độc thủ. Đêm nay độc thủ. Tức. Di Chắt lập tức động thủ đem tầng hầm đồ vật thu thập sạch sẽ, cũng thuận tay sử dụng pháp thuật tiêu trừ tất cả dấu vết lưu lại. Nhìn xem kiểm tra trong tầng hầm ngầm có phải hay không có lưu lại dấu vết Di Chắt, Tư Tháp Lâm nhịn không được mở miệng nói, kỳ thật ngươi không cần thu thập như vậy cẩn thận, nơi này đầy đủ an toàn. Di Chắt cười cười, cẩn thận một chút tổng không sai. Mấy phút đồng hồ sau, ba cái vu sư liền các hiện thần thông rời đi tầng hầm, cũng rất nhanh liền đi tới địa điểm dự định. Dự định địa điểm mấy cây số bên ngoài chính là tòa kia trong tình báo cất giấu long thú bồi dưỡng căn cứ núi lửa. Dự định địa điểm bên trong, cái khác mấy cái tam hoàn vu sư đã tập hợp hoàn tất. Thì ổ đỏ mắt nhìn nhân số, người đều đến đông đủ. Nhưng ở hành động trước đó, ta vẫn còn muốn nhắc lại một câu, hành động lần này nhất định phải nhanh. Chư vị đều là tam hoàn vu sư, trước kia trong chiến tranh, chư vị chắc hẳn đều nhìn thấy qua bởi vì tham lam mà chết vu sư. Chư vị cũng không nên tại thất lạc giả trước mặt phạm vào giống như bọn họ sai lầm. Ha ha, đại sư vẫn là như thế lại ngại. Tham lam hại chết người, chúng ta ai chẳng biết. Đại sư, điểm ấy lời nói ngươi vẫn là lưu cho ngươi học sinh a. Nhìn thấy cái khác vu sư lơ đến bộ dáng, thì ổ đỏ trong lòng nhịn không được thở dài. Hy vọng những này vu sư đến lúc đó thật có thể giống như bây giờ lý trí a không lâu, sắc trời tối xuống. Thì ố đỏ xuất ra một khối đồng hồ bỏ túi, mắt nhìn phía trên thời gian. Hành động. Tấu chương xong, chương 234, chui vào chương 234, chui vào đạt được hành động tín hiệu, mấy cái vu sư bắt đầu hướng núi lửa tới gần. Long thú kỵ sĩ đoàn tại núi lửa phụ cận bố trí rất nhiều trạm gác ngầm, nhưng ở những ngày này, vu sư đã đem bọn hắn toàn bộ thăm dò, bây giờ hành động là nước chảy mây trôi. Di Chát dựa vào ẩn nấp áo choàng cùng bóng ma xuyên qua vòng qua trạm gác ngầm, thận trọng tới gần núi lửa, tại trên vai hắn, Ú Lì Sét đang tại không ngừng cảnh giới hoàn cảnh chung quanh. Không lâu, mấy cái vu sư cứ dựa theo kế hoạch, tại núi lửa biên giới tụ tập. Tiếp xuống bọn hắn muốn chui vào núi lửa nội bộ long thú bồi dưỡng căn cứ, nhưng cái trụ sở này lối vào chỉ có một đầu, nếu như muốn từ thông đạo tiến vào, trên cơ bản là không thể nào. Nhưng mấy cái vu sư bên trong có một vị tinh thông thổ nguyên tố pháp thuật tam hoàn vu sư, cũng chính là ngày đó phát hiện Di Chát vị kia thạch đầu nhân vu sư. Vị này vu sư danh hào gọi Mạn Vạch, am hiểu thổ, hỏa hai loại nguyên tố pháp thuật, hắn tại thực địa thăm dò quá mức núi hoàn cảnh sau, cấp ra một cái phương án giải quyết. Trực tiếp đào một con đường tiến vào không được sao? Đối với Mạn Vạch tới nói, đào một đầu nối thẳng dưới núi lửa mặt địa đạo cũng không tính việc khó gì. Cái phương án này đạt được mấy cái vu sư tán thành, liền ngay cả Di Chát cũng cảm thấy biện pháp này không sai. Mạn Vạch vỗ trước người đá núi lửa, sau một khắc, những này đá núi lửa liền đã nứt ra một cái cửa hang. Đợi vu sư sau khi tiến vào, Mạn Vạch tại vách động vừa sở, đá núi lửa liền khôi phục nguyên dạng. Di Chát ở bên cạnh dùng năng lượng tầm mắt quan sát đến một màn này, Mạn Vạch thủ đoạn rất khéo léo, đối năng lượng vận dụng, đối nguyên tố trường khống, đều để Di Chát tán thưởng không thôi, mà hắn cũng thuận tiện học được một điểm nhỏ kỹ xảo. Mạn Vạch phát giác được có người đang dò ngó mình, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trong động, mà lần này đầu, hắn đã nhìn thấy Di Chát trên vai cái kia ô nha đang theo dõi mình nhìn không chuyển mắt. Nhớ tới hôm đó hủy một bàn tay thể chất vu sư, Mạn Vạch trong lòng thầm nhủ đường, cái này quạ đen chẳng lẽ còn mang thủ không thành. Nhưng hôm nay ta cũng không chút động thủ a. Không nghĩ nhiều như vậy, Mạn Vạch đi đến đám người trước người, bắt đầu hướng phía dưới mở đường. Tại quá trình này, Mạn Vạch cũng đang không ngừng lợi dụng nham thạch bên trong truyền đến sóng chấn động, để phán đoán long thú bồi dưỡng căn cứ vị trí. Di Chát trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, hắn dựa vào năng lượng tầm mắt không ngừng học tập Mạn Vạch mở đường lúc một ít kỹ xảo. Những này kinh nghiệm xa trường tam hoàn vu sư cơ hồ đem kỹ xảo dung nhập đầu khớp xương, đồng dạng thao tác, bọn hắn làm tốc độ càng nhanh, hiệu quả tốt hơn, tiêu hao ma lực cũng càng ít. Những này tiểu kỹ xảo đối với những kinh nghiệm kia phong phú vu sư tới nói có lẽ không tính là gì, bởi vì những này tiểu kỹ xảo bọn hắn cũng sẽ, chỉ là không có thuần thục như vậy. Nhưng đối với Di Chát loại này thiếu kinh nghiệm tuổi trẻ vu sư tới nói, những này tiểu kỹ xảo lại hết sức hữu dụng. Mở đường quá trình kéo dài gần nửa cái giờ đồng hồ. Theo Mạn Vạch hướng đám người dựng lên cái hư thanh thủ thế, chúng vu sư nhao nhao giữ vững tinh thần. Bọn hắn lập tức liền muốn đi vào long thú bồi dưỡng căn cứ. Mạn Vạch từ ma pháp trong túi áo lấy ra một bó lớn ma pháp quyển trục, phân phát cho mấy cái vu sư. Những quyển trục này bên trong phụ ma Mạn Vạch mở đường pháp thuật, nếu như bọn hắn bị phát hiện, thoát đi thời điểm có thể nhiều cái thủ đoạn. Đám người tiếp nhận quyển trục, sau đó Mạn Vạch gõ gõ vết đá, vách đá tựa như bọn hắn tiến vào núi lửa như vậy vỡ ra. Nhưng vách đá vỡ ra sau xuất hiện tại vu sư trước mặt không phải căn cứ, mà là một mảnh hỏa hồng nham tương. Mạn Vạch đưa tay luồn vào nham tương, dày đặc nham tương tầng bị phân ra một đạo thông đạo về sau vẫn là vách đá. Mạn Vạch thanh âm trầm giọng nói, chư vị chuẩn bị kỹ càng, cái này vách đá đằng sau chính là cái kia long thú bồi dưỡng căn cứ. Theo Mạn Vạch tại trên vách đá mở cái lỗ hổng, mấy cái vu sư liền từ lỗ hổng tiến vào long thú bồi dưỡng căn cứ. Long thú bồi dưỡng căn cứ rất lớn, tại Mạn Vạch dò xét long thú bồi dưỡng căn cứ lúc, Ú Lì Sẹt đã dùng chính hắn biện pháp xác định long thú bồi dưỡng căn cứ vị trí, cùng đại khái địa hình. Dựa theo Ú Lì Sẹt dò xét, cái này long thú bồi dưỡng căn cứ diện tích trên cơ bản cùng nó phía trên tòa này núi lửa chiếm diện tích không xê xích bao nhiêu. Nghe được tin tức này, Di Chát đều có chút hoài nghi có phải hay không hiện hữu long thú bồi dưỡng căn cứ mới có cái này cỡ nhỏ núi lửa. Dù sao đối với thế giới chi chủ tới nói, cải biến hình dạng mặt đất cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Ngoại trừ chiếm diện tích đại, cái trụ sở này kết cấu cũng khá phức tạp. Di Chát bọn hắn hiện tại vị trí tại ngoại tầng, nhất đến gần núi lửa vách tường, cho nên bọn hắn mới có thể gặp nham tương tầng. Căn cứ phía trên dù sao cũng là ngọn núi lửa, không có nham tương coi như quá giả. Lấy bọn hắn tầng này làm điểm xuất phát, toàn bộ căn cứ bị chia làm 4 tầng. Tại U Lì Sẹt dò xét bên trong, cái này 4 tầng bên trong 3 tầng ngoài, mỗi một tầng đều có long thú kỵ sĩ đoàn đóng giữ. Giờ phút này mấy người bọn hắn vu sư đang tại một đầu hành lang cuối cùng, tại đỉnh đầu của bọn hắn, ngàn vạn tấn xích hồng dung nham bị một đạo năng lượng bình chướng ngăn ở bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, chúng vu sư trong lòng đều hiện lên một tia chấn kinh. Loại cấp bậc này năng lượng mái bòm, đối với hỏa tích tới nói có chút quá cao cấp, cho nên đây nhất định là thất lạc giả năm đó chế tác. Mấy cái vu sư liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tham lam. Vu sư đối với tri thức khao khát, như là tiểu quỷ khao khát rượu ngon, khách làng chơi khao khát mỹ nhân. Có chút phiền phức, cái trụ sở này phòng hộ rất nghiêm mật. Thì ổ đỏ đột nhiên mở miệng nói, tại mấy cái vu sư trước người, thì ổ đỏ lực hút bình chướng bóp méo bọn hắn phụ cận tia sáng, đem bọn hắn thân hình che đậy. Một chút cấp 2 tiểu gia hỏa, chúng ta tùy tiện liền có thể giết xuyên. Thể chất vu sư nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết lóe ra khát máu quằn mang. Đối với đề nghị này, cái khác mấy cái vu sư cũng không có phản bác. Một đám tam hoàn vu sư nếu là giết không mặc một đám hai cấp sinh vật phòng ngự vậy liền quá khôi hài. Không đề nghị làm như vậy. Phản bác thanh âm để thể chất vu sư sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, hắn nhìn về phía Di Chát, ngữ khí có chút bất thiện đường, bằng hữu, vậy ngươi có cao kiến gì? Hắn đối hôm đó Ú Lì Sẹt ăn mòn hắn một cái tay sự tình có chút canh cánh trong lòng, tại như vậy nhiều vu sư trước mặt bị một cái ma sủng nhục nhã, cái này khiến hắn rất khó đối Di Chát có cái gì tốt sắc mặt. Ma sùng hành động liền là chủ nhân ý chí. Những này cấp 2 hỏa tích mặc dù không đáng để lo, nhưng ở căn cứ vị trí hạch tâm, ta dò xét đến 10 cái 3 cấp hỏa tích. Có thể được phái đến nơi này làm hộ vệ, cái này mấy con 3 cấp hỏa tích khẳng định có được lĩnh xạ đế quốc tốt nhất trang bị, tinh xảo nhất chiến đấu kỹ nghệ. Mấy người này phối hợp nhiều như vậy 2 cấp hỏa tích, mặc dù không nhất định có thể tiêu diệt chúng ta, nhưng kéo tới đại bộ đội đến vẫn là rất dễ dàng. Di Chát lời nói có lý có cứ, nhưng ở trong đó có một cái to lớn vấn đề cần giải thích. Hắn là thế nào dò xét đến những tin tức này? Ở đây đều là tam hoàn vũ sư, luận bản sự đều không kém. Liền ngay cả thì ổ đỏ đều chỉ có thể nói một câu thủ vệ nghiêm mật, Di Chát là như thế nào biết được tại tầng thứ 3 có 10 cái 3 cấp hỏa tích. Nhưng Di Chát cũng không có giải thích, hắn tri thức trình độ không đủ, giải thích ngược lại dễ dàng xuất hiện sơ hở. Không nói lời nào, chứa cao thủ, những này tam hoàn vũ sư mình liền sẽ náo bổ. Dù sao ai cũng sẽ không ở lúc này bắt bọn hắn làm trò cười. Quả nhiên, cái khác mấy cái vũ sư đang nghe Di Chát tin tức sau cũng không có đưa ra nghi vấn gì. Đã Di Chát phát hiện có 10 cái 3 cấp hỏa tích, cái kia chính diện cường công khẳng định là không được. Vẫn là thành thành thật thật chui vào a. Thì ổ đỏ mở miệng nói, nhưng chui vào cũng có một vấn đề, cái kia chính là đại gia hỏa chui vào thủ đoạn không giống nhau, nhất định phải chia binh, tạo thành tiểu đội. Mấy cái vũ sư liếc nhìn nhau, dựa theo ký kết khế ước quý củ, trận này hành động tất cả ích lợi, chỉ cần có 2 cái hoặc 2 cái trở lên vũ sư quan sát được, liền muốn đến hành động sau khi kết thúc lại phân phối. Bây giờ đã muốn chia binh, những này tam hoàn vũ sư tự nhiên đánh lên hành động độc lập tính toán. Bọn hắn mỗi một cái đều là kinh nghiệm xa trường hạt tướng, đối với mình năng lực đều tương đương tự tin. Liên là không tổ đội, bọn hắn cảm thấy mình cũng có thể hoàn thành hành động. Chia binh a, đều bằng bản sự. Hỏa Diễm Vu sư mở miệng nói, đi, có thể đều bằng bản sự. Thì ổ đỏ triệt hồi lực hút bình chướng, các vu sư bắt đầu tự do hành động. Mạn Bách Tinh thông thổ nguyên tố pháp thuật, hắn đem chính mình hóa thành một bãi cát sỏi, tại thông đạo cạnh góc bí ẩn hành động. Hỏa Diễm Vu sư đem trên người vu sư bảo khẽ quấn, cả người tồn tại cảm trong nháy mắt giảm xuống, dù cho Di Chát tận lực theo dõi hắn, ánh mắt đều sẽ không tự chủ chuyển qua một bên. Thì ổ đỏ có chút phù không, một tầng lực hút bình chướng đem hắn bao khỏa, đã bóp méo tia sáng, lại che đậy khí tức, mà Tư Tháp Lâm thì là toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến mất. Thoạt nhìn hắn cô thân thể này bên trên khắc họa phi thường cao minh nhận thân thuật. Những này vu sư bên trong, thần kỳ nhất thuộc về cái kia thể chất vu sư, chỉ thấy nó trong thân thể chuyển ra một trận nhỏ xíu văn động, cả người hắn trong nháy mắt biến thấp, trên thân bắt đầu mọc ra hỏa tích một dạng xích hồng lần tiến. Ngắn ngủi mấy chục giây, thể chất vu sư liền hóa thành một cái hoàn toàn tìm không ra ma bệnh hỏa tích. Các vu sư làm tốt ngụy trang sau liền bắt đầu chia ra hành động, duy chỉ có Di Chát lưu tại chỗ. Mặc dù hắn cũng muốn bộc lộ tài năng, nhưng làm một cái tuổi trẻ nhị hoàn vu sư, thủ đoạn của hắn thật là không nhiều. Ulysses, giúp ta ẩn nấp thân hình. Di Chát có chút lúng túng nói. Giắc, ha ha ha, thu được. Làm thế giới chi chủ, Ulysses thủ đoạn nhỏ nhưng có nhiều lắm. Theo Ulysses trên thân truyền ra một điểm nhỏ xíu năng lượng ba động, Di Chát trước mắt hoàn cảnh đổi biến, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ tại trong nháy mắt rút đi nhan sắc, chỉ để lại trắng cùng đen. Giắc, tiểu tử, chúng ta hiện tại là tại bóng ma trong khe hẹp, ngươi cứ việc yên tâm to gan đi, không có thế giới chi chủ thực lực, không có mấy người có thể nhìn ra đến. Ulysses có chút đắc ý nói. Đó còn là có người có thể đã nhìn ra. Di Chát hỏi ngược lại. Giắc, có thể nhìn ra tới những tên kia đều có cực kỳ đặc thù thiên phú. Ulysses có chút khó chịu, thiên phú cái đồ chơi này thiên kỳ bách quái, gặp nhiều luôn có thể đụng phải khắc chế ngươi năng lực. Tại bóng ma trong khe hẹp hành tẩu cảm giác 10 phần thần kỳ, Di Chát chung quanh một ngọn cây một cọng cỏ đều cùng thế giới vật chất một so một dẹp dịn, cho dù là sinh vật cũng giống như vậy. Di Chát đâm đầu đi tới một cái hắc bạch hỏa tích, con này hỏa tích dưới hông cưới một đầu hung ác long thú. Hắn vô ý thức muốn tránh né, lại nghe thấy Ulysses mở miệng nói, "Zắc, không cần tránh, đây chỉ là cái bóng." Nói xong, hỏa tích trực tiếp từ Di Chát thân thể xuyên qua, trong lúc này Di Chát thậm chí không có một chút cảm giác. Kỳ diệu, thần kỳ, Ulysses, sau khi trở về ngươi dạy một chút ta cái đồ chơi này nguyên lý là cái gì? Cái này dùng để chui vào dùng quá tốt. Di Chát có chút hưng phấn nói, "Zắc, cái đồ chơi này không có cách nào giáo." "Ân, vì sao?" "Zắc, nó cần quy tắc." "Cái kia không sao, chúng ta tiếp tục đi thôi." Tấu chương xong.